Chương 247, sinh hoạt. Cành thứ 6 cầu phiếu. Chương 247, sinh hoạt. Cành thứ 6 cầu phiếu. Tại không có nỗi lo về sau thời điểm, mọi người thường thường sẽ đi được càng bằng phẳng cùng tiêu sái. Đang đấu giá kết thúc về sau, đám người tán đi lúc, vẫn như cũ có ít người lưu luyến cùng không bỏ, thậm chí đã có người bắt đầu chuẩn bị chuyển đến vấn trường sinh phòng nhỏ ở lại mấy ngày. Tại toàn bộ đấu giá quá trình bên trong, Diệp Trường Thiên, Lâm Kinh Nguyệt bọn người không hề lộ diện, mỗi người đều đang bận rộn lấy. Làm một khổng lồ thành thị, thiếu niên tất nhiên là đông đảo, nhưng những thiếu niên này bên trong có linh căn, lại là ít càng thêm ít. Trải qua duy trì liên tục mấy ngày tìm kiếm cùng kiểm tra, Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết, Vũ Ngưng cùng Diệp Trường Thiên bốn người vừa tìm được hơn 200 linh căn thiếu niên, tăng thêm ban đầu, chừng hơn 450 người. Đối với khổng lồ như vậy nhân số, dù cho là Diệp Trường Thiên cũng khó có thể duy nhất một lần toàn bộ mang đi. Triệu Thắng biết được tin tức sau, lập tức điều động Triệu Hoan, biểu thị bằng lòng mang đại quân hộ tống những này linh căn tử đệ tiến về Phủ Châu Thành. Quốc sư biểu thị âm thầm sẽ bảo hộ những này tử đệ thuận lợi đến Phủ Châu Thành. Diệp Trường Thiên tính toán thời gian về sau, nhường quốc sư cùng Triệu Hoan tại một tháng về sau khởi hành, tăng thêm trên đường một tháng thời gian, hẳn là có thể tại Thương Lan Tiên Phủ kết thúc về sau đến. Nhắc nhở quốc sư tại Phủ Châu Thành bên ngoài 500 dặm lúc liền cần thông chi, Diệp gia người sẽ đến nên đón. Nếu là không có người đến đây, thì cần lập tức rút lui đến ẩn nấp khu vực, bày lên vụ ẩn trận chờ đợi tin tức. Ở sau đó mấy ngày trong thời gian, Diệp Trường Thiên đầu nhập đến Vĩnh Viễn luyện đan cùng phụ lục chế tác bên trong, đồng thời dạy bảo Sao Nguyệt bọn người sử dụng phụ lục phương pháp. Mặc dù những người này cũng không có linh lực có thể dẫn phát phụ lục, nhưng Diệp Trường Thiên lại hết sức xào diệu nhường thông qua Huyền Dương Ngọc trong giới chỉ linh khí đến dẫn phát phụ lục. Diệp Trường Thiên tại tầng thứ 9 bên trong bố trí Càn Khôn Mê Miễn Sát trận, tại trong trận pháp tổn chữ khó mà tính toán linh đan cùng linh thạch. Loại trận pháp này chỉ có Sao Nguyệt, Diệp Mãng, Diệp Nho, quốc sư mấy người có thể tự do ra vào. Đương nhiên, Diệp Nho lúc này còn không có tại kinh sư, nhưng Diệp Trường Thiên vì đó dự lưu lại trận pháp dẫn lộ linh thạch. Các loại linh thạch có 20 vạn dư, đầy đủ trèo chống Minh Nguyệt lâu 300 năm vận hành, khác biệt trận pháp các 100 bộ, những này là vì về sau mới thiết trí Minh Nguyệt lâu phân bộ chuẩn bị. Phân bộ chỉ tiến hành các loại linh quả, linh tuyển, đan dược đấu giá liền có thể, theo kinh sư vận chống đỡ các nơi. Minh Nguyệt lâu chỉ là ta nhất thời hứng khởi, về phần vận hành thành bộ răng gì, tương lai có thể làm được một bước nào, liền nhìn các ngươi. Diệp Trường Thiên đem Minh Nguyệt lâu nhân vật trọng yếu đều nhất triệu tập nói rằng: "Công tử muốn đi sao?" Sao Nguyệt có chút không thôi hỏi. "Ân, nơi này dù sao không thuộc về ta." Diệp Trường Thiên quét mắt đám người, trên mặt mọi người treo đầy không bỏ. "Công tử chuyến đi này, Sao Nguyệt phải bao lâu mới có thể gặp lại?" Sao Nguyệt có chút thất vọng, giống như là muốn đã mất đi lớn nhất dựa vào đồng dạng. Diệp Trường Thiên lắc đầu, chính mình nhất định phải về sớm một chút. Tử Linh, Tử Vân, bị đô toa bọn hắn tại Ma Thú Xâm Lâm bên ngoài thế nào còn không biết, Lam Cửu cùng Tô Linh Nhi phải chăng còn tốt, cũng là lo lắng, Thiên Môn bên trong huynh đệ bây giờ tu vi thế nào, cũng là nghĩ niệm. Tương lai càng là cần đối đầu Kim Diễm Thần Ứng quái vật khổng lồ này, cần đối mặt Thần Chiếu Tông địch nhân như vậy, Ngộ Linh Trà cũng thế tất đắc thủ, nhất làm cho người lo lắng vẫn là trong truyền thuyết ngoại thánh môn, Tử Đàn, Tống Thiên Tinh bọn người tin tức truyền đến là gió êm sóng lặng, nhưng Diệp Trường Thiên luôn cảm giác cái này phía sau ẩn giấu đi vô số gợn sóng. "Ta cho các ngươi lưu lại công pháp, dùng võ nhập đạo, cũng không phải là không thể. Đối đãi các ngươi tu luyện đến tiên tiên chi cảnh lúc, liền có thể khai thông thiên địa chi khí, đến lúc đó có thể đem võ giả chân khí trong cơ thể chuyển hóa làm linh lực, có thể tu luyện ta giao cho các ngươi tu chân phương pháp, nhưng bởi vì các ngươi đa số không có linh căn, chỉ có thể sử dụng linh lực cùng thần thức tiến hành công kích, lại không có biện pháp thu hoạch được nguyên tố chi lực, nhưng cái này cũng đủ để cho các ngươi thọ nguyên tăng nhiều. Đúng rồi, ta tại tầng thứ 9 cất giữ 3000 mai định nhan đan, nếu như các ngươi mong muốn vĩnh cửu bảo trì lập tức dung nhan, có thể riêng phần mình lấy một cái, nhưng còn thừa bộ phận, lại cần nhìn các ngươi vận tác, phàm là đối Minh Nguyệt lâu làm ra công như lớn, mới có thể ban thưởng, bán đấu giá, một lần chỉ một cái liền có thể. Vàng bạc đối ta mà nói cũng không cái gì tác dụng, ta muốn là trên đời này nhất đầy đủ, chân thật nhất, nhanh nhất tình báo. Tỷ như thiên thạch vũ trụ, linh mạch, hải đáy dị vật, kỳ thảo, kỳ hoa trở. Những này ta đều ghi lại ở sách, ta hy vọng các ngươi có thể tìm được những vật này, sau đó lấy xuống. Về phần có hay không, cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng nếu như phát hiện, liền toàn bộ tồn, ta sẽ phái người tới lấy. Diệp Trường Thiên dặn dò nói. Công tử, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Là sao Nguyệt Trịnh trọng nói. Công tử yên tâm, chúng ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Trường Tôn Tấn, vạn nhất đám người nhao nhao tỏ thái độ. Ghi nhớ Minh Nguyệt lâu điều lệ, gặp phải không thể người, lấy bảo mệnh là thứ nhất. Những vật này, thủy cũng không ngại sự tình. Nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Diệp Trường Thiên nhìn xem đám người ôn hòa nói. Công tử đại ân, chúng ta muôn đời không quên. Đám người cùng kêu lên nói rằng. Diệp Trường Thiên nhẹ gật đầu, Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Vũ Ngưng nhao nhao cáo biệt, bốn người nhìn một chút đám người, quay người liền bay về phía trời cao, biến mất tại bên trong vùng thế giới này. Minh Nguyệt lâu bên trong, đám người thất thần thật lâu. Công tử đem Minh Nguyệt lâu giao tại chúng ta trong tay, chúng ta liền cần làm được tốt nhất. Hiện tại lên, vạn nhất, ngươi đến phụ trách Thiên Ngoại lâu, cần phải trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra một chi tinh nhuệ tình báo đội ngũ, ta muốn biết toàn bộ kinh sư nhất cử nhất động, đồng thời phải biết ngoại giới các loại tin tức. Theo Thiên Ngoại lâu bên trong rút ra nhân thủ, phái đi kinh sư bốn cái châu phủ, trọng điểm là Phủ Châu Thành, Giang Thiên phủ La Sao Nguyệt lau nước mắt về sau, nguyên một đám mệnh lệnh truyền ra. Tại mấy chục năm sau, Minh Nguyệt lâu sẽ trưởng thành là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố, nó thế lực cực lớn đến làm cho người không cách nào tưởng tượng. Mà theo tuế nguyệt thay đổi, truyền luôn không ngừng, thế nhân chỉ biết Minh Nguyệt lâu, nhưng không biết là tất cả mệnh lệnh lại đến từ một nữ tử, nàng gọi Sao Nguyệt, ngọn cây sao, Minh Nguyệt Lâu Nguyệt. Trường Thiên, chúng ta bây giờ trở về sao? Rời đi kinh sư một đoạn lộ trình về sau, Lâm Khinh Nguyệt mới mở miệng hỏi thăm. Các ngươi còn có muốn đi địa phương sao? Diệp Trường Thiên cười ha ha một tiếng, ly biệt thương cảm liền đã tiêu tán. Ba người thấy thế, cũng nhao nhao dễ dàng xuống tới. Trường Thiên, ta muốn đi Bắc Hải, nghe nói nơi đó có một tòa tiên đảo. Chúng ta đi xem một chút có được hay không? Lâm Khinh Nguyệt đong đưa Diệp Trường Thiên cánh tay làm nũng nói. Đi Bắc Hải trước đó, chúng ta muốn hay không đi tới Mỹ Thực Chi Đâu Nghiệp Thành A, nơi đó thật là ra vô số mỹ thực. Linh Tiểu Tuyết cũng đề nghị. Nghiệp Thành tốt, bất quá chúng ta có phải hay không đi trước Hạ Bì, nghe nói nơi đó thật là thừa thải bảo thạch mỹ ngọc đâu. Vũ ngưng trầm ngâm nói. Ở sau đó hơn 20 ngày bên trong, bốn người không ngừng xuất hiện tại Viễn Minh Đế quốc từng cái châu phủ bên trong, vui chơi giải trí, du sơn ngoạn thủy, dò xét khoáng mạch, trừng ác dương thiện, thay trời hành đạo. Không có lo lắng, không có đốt thuốc, cứ như vậy một đường đi một đường nhìn một đường mua. Tại một chỗ trên bờ cát, Diệp Trường Thiên an tĩnh nằm tại trên ghế mây, ánh trăng nu hòa bao trùm lấy thiên địa. Linh Tiểu Tuyết, Lâm Khinh Nguyệt càng là chạy tới bờ biển, nhặt bối khác, Vũ ngưng mệt muốn chết rồi, vừa mới du nửa ngày, còn bị Lâm Khinh Nguyệt lôi kéo bắt các loại hải đáy sinh vật, có thể không mệt đi. Lúc này chỉ là một bộ thanh sam, loan thoang có thể nhìn thấy kia linh lung thích thú, da thịt trắng đoán, tú sắc khả san, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Vũ ngưng biết Diệp Trường Thiên nhìn xem chính mình, cũng không quan tâm. Trong khoảng thời gian này ở chung nhường nàng hoàn toàn buông ra, ưa thích chính là ưa thích, yêu chính là yêu, mặc dù không nói ra, nhưng ta bằng lòng bồi tiếp ngươi, cái này luôn luôn có thể a. Thời gian lại qua mấy ngày, Diệp Trường Thiên tại ba vị mỹ nữ trà tấn, phi, là chiếu cô phía dưới, thật tốt hưởng thụ một phen nhẹ nhõm thời gian. Cái này khiến Diệp Trường Thiên càng thêm tưởng niệm Tống Thiên Tinh, sớm biết mang lên hắn, rõ ràng chính mình sẽ xảy ra lửa, nhất định phải trẻ tuổi thổi lửa, rõ ràng có thể trong nháy mắt chế tạo phòng nhỏ, nhất định phải dùng cổng kềnh lưỡi búa đi đốn cây chính mình chế tạo, cái này cũng coi như xong, cái này rõ ràng có thể bay lấy trở về, vì sao nhất định phải đi đường thì cũng thôi đi, vì sao mỗi cái đều xuyên đến đẹp như thế, nguyên một đám đẹp như thiên tiên, còn cố ý thả ra một tia uy áp, dẫn tới trong thành người cơ hồ toàn thành quan sát. Biết đây là tiểu nữ tử cảm xúc, Diệp Trường Thiên rơi vào đường cùng, đành phải cho phép tính tình của bọn hắn đến. Trường Thiên, ngươi xem một chút cái này cá kho đến cùng làm sao làm? Ta vì sao làm được không có hoàng đầu bếp làm tốt ăn? Ngươi nói hắn có phải hay không cất giấu cái gì không có nói cho ta? Không được, ta nếu lại đi hỏi một chút hắn đi. Lâm Khinh Nguyệt không vui, cái gì ra truyền bí phương, chính mình bất quá là hỏi một chút còn không khai báo hoàn chỉnh, đem tất cả đông tây đô dọn đi rồi mình làm ba lần, hương vị cũng không bằng, có thể không tức giận đi. Trường Thiên, còn có hay không bánh ngọt? Cái gì? Đã ăn xong. Đây chính là 100 a. Vũ ngưng vẻ mặt sinh khí. Còn không phải ngươi ăn nhiều nhất? Diệp Trường Thiên trong lòng nói, cái này cũng không thể nói đi ra, nếu không sẽ bị đòn. Trường Thiên, ngươi xem một chút nước này bên trong cá cái nào màu mỡ, ta cho ngươi đánh ra đến. Linh Tiểu Tuyết cầm xin thép, nhìn xem đã hoàn toàn kết băng mặt hồ, bên trong từng đầu con cá đều tại băng bên trong, chạy cũng không biện pháp chạy, chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn xem bên ngoài kinh khủng ra hỏa. A, ngươi gian lận, không phải đã nói không sử dụng linh lực? Vũ ngưng hoảng sợ nói. Không thể chịu đựng được, thế này sao lại là một đám tu chân chi nhân, quả thực chính là mười mấy tuổi thôn cô à, mặc dù dung mạo xinh đẹp một chút, tay chân lanh lẹ một chút. Tại qua một đoạn người bình thường sinh hoạt về sau, đám người một đường đi khắp, liền tiến vào đến Phượng Dương Thành, nơi này khoảng cách Phủ Châu Thành bất quá hơn 400 dặm, nhưng cũng là một cái thương nghiệp phồn hoa trọng thành. Bốn người tiến thành, liền bốn phía nhìn tới nhìn lui, thời gian một cái nháy mắt, liền đem Diệp Trường Thiên một người lưu tại nguyên địa. Diệp Trường Thiên giang tay ra, bất đắc dĩ cười khổ một phen. Nữ tử này dạo phố làm sao lại không biết rõ một cái mỏi mệt đâu, bất luận là một cái thành, cái nào phồn hoa đường đi, đều muốn đi nhìn một phen, một ngày đi xuống 5 canh giờ đều không chê mệt mỏi, tốt à, đều là thần tiên, mệt mỏi bất tử. Diệp Trường Thiên buồn bực ngán ngẩm đi vào trí nhân lưu bên trong, nghe nói lấy bên đường tiếng giao hàng, không khỏi cảm giác có một phần an tâm cảm giác. Có lẽ loại này bình thường mà nhảm chán sinh hoạt, cùng tiên đạo cũng có được chỗ tương thông. Tu chân thọ nguyên lâu dài, dù người nhất, nhưng tuế nguyệt luân chuyển, đều tại bế quan tu luyện bên trong, động một tí mấy năm thậm chí mấy chục năm bế quan, đối với một chút tu sĩ là mười phần thường gặp chuyện. Vậy tu luyện, chẳng phải là cùng cái này tái diễn, nhảm chán sinh hoạt cũng giống như vậy, cũng là vì một mục tiêu, tốt hơn tồn tại. Chương 248, thú vị đánh bạc. Chương 248. Thú vị đánh bạc. Cười dần dần không nghe tiếng, dần dần lặng lẽ, đa tình lại bị vô tình buồn bực. Sinh hoạt khí tức mang đến một tia minh ngộ, thiên đạo luân hồi lại đưa cho mọi người hỉ nộ ai ố một đời, bất luận thọ nguyên nhiều ít, cũng từng có chính mình minh hoa tuyến nguyệt, lại đi lại chân quý, mới không phụ thiếu quang. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Thiên liền phóng ra bộ pháp, biến mất tại trong thành thị. Đến một lần a, còn có hay không muốn liều một phen? Một cái hán tử ngồi ghế gỗ phía trên, miệng bên trong hét lớn, bên người còn trưng bày một chậu nước, trong nước một đầu nặng 4-5 cân nhảy nhót tương bừng lý ngư. Ta đây tới thử một chút. Một người trung niên đi tới, tiếp nhận hán tử kia đưa lên 3 cái đồng tiền, trong tay lắc tới lắc lui, miệng lẩm bẩm, sau đó đột nhiên buông tay ra, đồng tiền rơi vào trên đất chậu sành bên trong, chỉ nghe một hồi thanh thúy tiếng vang, đồng tiền đảo lộn mấy lần, sau đó liền an tĩnh nằm xuống. Ai nha? Trung niên nhân kia thấy này, không khỏi ai thán một tiếng. Hán tử trên mặt nổi lên nụ cười, lớn tiếng nói, hai thuần nhất chữ, đà tạ. Trung niên nhân thấy thế, trong lòng không bỏ, nhưng vẫn là từ trong ngực móc ra 10 văn tiền, giao cho hán tử kia, nhìn xem một bên lý ngư, có chút không thôi rời đi. Lúc này, lại tới một người, lặp đi lặp lại nào mấy lần, đều không thành công, cuối cùng cũng là gãy trên 100 văn tiền, cuối cùng miệng thảo luận lấy thô tục rời đi nơi đây. Diệp Trường Tiên thấy 10 phần thú vị, liền bu lại, ngồi đối diện lấy đại hán hỏi, này, to con, đây là chơi như thế nào? Như thế thú vị. Đại hán kia thấy là một thiếu niên, cũng lơ đễnh, chỉ là khoát tay áo nói rằng, hài tử ít đến lẫn vào, vạn nhất thua tiền, nhưng lại không ra được, há không xối quậy, đi nghỉ, đi nghỉ. Vị công tử ca này, cũng không biết đây là đánh bạc sao? Người bên ngoài có chút nghi ngờ hỏi. Đánh bạc, đó là cái gì? Diệp Trường Thiên nghi hoặc, quan sư Cưu cũng là biết, cái này liên quan nào, là cái gì đồ chơi? Người bên ngoài dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Diệp Trường Thiên, giống như nhìn một cái người xứ khác dường như, dừng lại một hồi mới lên tiếng, cái này liên quan nào, đây chính là Viễn Minh Đế quốc các nơi thịnh hành một loại đánh bạc trò chơi. Về phần cách chơi, rất đơn giản, chỉ là ném đồng tiền, nếu như chỉ là một cái đồng tiền, thì lại lấy ném ra mặt sau người là được, nhưng loại này cách chơi bình thường xuất ra đồng tiền cùng chỗ nhào chi vật giá trị tương đương, nhiều không biết dùng. Còn có chính là sử dụng nhiều cái đồng tiền, bình thường là 3 cái hoặc 5 ai, lấy toàn có người là được. Loại này thắng được khả năng rất nhỏ, nhưng lại có thể lấy nhỏ thắng lớn. Tỷ như trước mắt đại hán này, chính là lấy Lý Ngư xem như tiền đặt cược, lấy một văn nhào 10 văn. Tức ngươi chỉ cần ra một văn tiền, liền có thể tham dự đánh bạc, nếu như ném ra mặt sau, là thuần, toàn bộ mặt sau thì làm đục thuần lúc này mới tính thắng, có thể lấy một văn tiền lấy đi Lý Ngư. Nếu là xuất hiện một cái hắc, cũng chính là chữ, liền bị thua, thì cần cho đại hán này 10 văn tiền. Diệp Trường Thiên nghe nói về sau cảm giác thú vị, cái này không phải liền là một loại đổ xúc sắc trò chơi đi, mặc dù đổi thành đồng tiền, nhưng trên bản chất là không sai biệt lắm. Thật là đổ xúc sắc đều biết, báo cũng không dễ dàng ra. Chắc không được đại hán này thoải mái nhàn nhã đường này, đã thu nhập mấy trăm văn, cái này Lý Ngư bản thân bất quá 20 văn. Ân, không tệ, ta cũng tới thử một chút. Diệp Trường Thiên tay ngường ấy, chuẩn bị nếm thử một phen. Người bên ngoài lập tức giữ chặt Diệp Trường Thiên nói rằng, tiểu huynh đệ à, nhìn ngươi cũng coi là một cái người có văn hóa, vẫn là không cần nhiễm đánh bạc tốt. Trước đó có một cái hán tử muốn ăn cam quýt, vốn có thể dùng mấy văn tiền mua, nhất định phải đánh bạc, kết quả chọn bẹn bỏ ra 1 vạn tiền a, loại trò chơi này có cái ma chú, thua mong muốn lại nhào, lại lo lắng nhào không đến, đống bỏ tiền ra, như đến đây dừng tay. Lại cảm thấy thua không ít, khó mà bình phục tâm tình. Cho nên tiểu huynh đệ vẫn là chớ có tham dự, đổ phế ra tài a. Bên người có người nhắc nhở. Ai, không sao. Không bằng như vậy đi, ta lấy 1 văn tiền nhào 1 lần, thắng liền coi như lão ca. Lão ca đứng ở chỗ này ngồi lâu, sợ cũng là muốn cầm Lý Ngư trở về, thầm cho người nhà nhấm nháp một phen a. Diệp Trường Thiên thấy đối phương như thế khuyên giải chính mình, cũng biết đối phương là có lòng, liền trêu ghẹo nói. Ha ha, nhường tiểu huynh đệ nói chúng, trong nhà lão mẫu hồi lâu chưa từng ăn vào mới mẹ Lý Ngư, ta ngược lại thật ra muốn nhào một phen, liều một phen. Đáng tiếc lại lo lắng vận khí không đủ a, cho nên ở đây do dự ngừng chân. Trung niên nhân cũng là hào sảng, thản nhiên nói rằng: "Vậy thì thật là tốt, đầu này lớn mà ngon Lý Ngư đầy đủ. Đến, to con, cho ta đồng tiền a." Diệp Trường Thiên thét lên, đại hán kia thấy Diệp Trường Thiên còn muốn thăm dự, có chút do dự, lúc này liền nghe được Diệp Trường Thiên bên cạnh trung niên nhân nói rằng: "Không ngại sự tình, hắn thua ta cho." Đại hán thấy này, liền cười ha ha một tiếng đem 3 cái đồng tiền đưa cho Diệp Trường Thiên, Diệp Trường Thiên cũng không lay động, đồng tiền trong tay một tước lượng, liền chồng lên nhau, con ngón đúng ra. 3 cái đồng tiền liền bay tới một người cao, sau đó tại mọi người chú mục phía dưới, đột nhiên ngã vào đến chậu sành bên trong. 3 cái đồng tiền rơi vào chậu sành về sau, xoay tròn không thôi. Diệp Trường Thiên đứng thẳng nói rằng, con cá này nhi liền đưa cho lão ca ca, về sau cần phải cẩn tổn hiếu tâm, ha ha. Nói xong, liền vô vô trung niên nhân bả vai đi ra ngoài, trung niên nhân còn muốn nói điều gì, nhưng Diệp Trường Thiên lại phất phất tay. Trung niên nhân thấy như thế kỳ quái người, không khỏi thở dài một hơi. Đồng tiền này còn tại xoay tròn, lại đều đi, còn nói đưa cho chính mình cá, nơi nào có vận khí tốt như vậy. Đại hán kia thấy Diệp Trường Thiên đi cũng không ngăn, dù sao trung niên nhân kia ở chỗ này thật là nhận lời qua, thua hắn đưa tiền. Châu sánh bên trong đồng tiền dần dần chậm lại, 1 cái thuần, 2 cái thuần, cuối cùng 1 cái đồng tiền mắt thấy nếu là chữ, nhưng không biết rõ vì sao, lắc ung dung đụng đến châu sánh bích, sau đó liền đã ngã xuống, thình lình lại là 1 cái thuần, 3 cái thuần là lan lộ thuần. A, lại là đủ thuần, thắng, ha ha, thắng. Trung niên nhân đại hỉ, tráng hán kia nhìn kỹ bao nhiêu lần, không khỏi thầm mắng thiếu niên kia nhiều chuyện, người vây quanh cũng nhao nhao lấy làm kỳ, không khỏi chúc mừng trung niên nhân kia, thật sự là đi hảo vận. Trung niên nhân nhìn quanh một phen cũng không có thấy thiếu niên kia, mừng rỡ nhận lấy kia Lý Ngư, đi về nhà. Diệp Trường Tiên trong lòng tức giận, chắc không được ở kinh thành trong một đoạn thời gian, Lâm Kinh Nguyệt, Ninh Tiểu Tuyết, Vũ Ngưng động một chút lại nói, không dùng tiền liền mua đến nhiều đồ như vậy, tình cảm các nàng đã sớm chơi nghiện, còn thắng không ít, ở trước mặt mình lại không chút nào sách, một bộ nhu thuận, bộ dáng ôn nhu, đáng thương chính mình trong gió đi trong mưa tới tìm kiếm linh căn tử đệ, liền không nghĩ tới nghỉ ngơi một chút. Diệp Trường Tiên cùng nhau đi tới, phát hiện đường phố bên trong đánh bạc phần lớn là đồ ăn, trái cây, tủi cắt bọn những vật này. Nhưng khi tiến vào đến phồn hoa khu vực về sau, liền sẽ phát hiện, nơi này đánh bạc lại là 10 phần phong phú, thậm chí tại một chút trong đường phố, đều có giàn chào làm, chuyên môn cung cấp người tiến hành đánh bạc. Diệp Trường Thiên tiến vào đến một chút giàn chào bên trong không chỉ có thiết trí sàn nhảy, còn có một số ca kỳ đến diễn tấu tiểu khúc, 10 phần hài lòng. Trải qua hiểu, Diệp Trường Thiên mới rõ ràng, nơi này đánh bạc có thể nói là không chỗ nào mà không bao lấy, hạ thu thời tiết, đánh bạc màn, kim sa, túi thơm, hoa sen, đèn lồng, hoa nhài, châu báu, cây quạt chờ một chút. Xuân Đông còn có thể đánh bạc đèn kéo quân, ngọc mai hoa, ngư long thuyền, bình phong, tiêu dao khăn trở. Tại một chút cỡ lớn nơi trốn bên trong, lại vẫn có thể đánh bạc mỹ nhân, quả nhiên là để cho người ta không biết là khóc tốt vẫn là cười tốt. Diệp Trường Tiên một bên hiểu rõ lấy nơi này dân phong dân tình, một bên đi dạo lấy, ngược lại cũng là đang chờ đợi mấy cái kia chơi điên rồi người, còn không bằng chính mình cũng chơi một phen. Lành nghề trải qua một chỗ yên hoa liễu hạng lúc, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét thanh âm. Cô nàng chết dầm kia, ngươi bất quá là ta hoa 5 quan tiền mua được hàng hóa, ngươi còn dám phản kháng không thành. Một cái làm cho người chán ghét giọng của nữ nhân, nghe khẩu khí kia, đều biết là một vị tú bà. Hoa tỷ tỷ, van cầu ngươi đừng để ta tiếp khách, ta hảo hảo luyện tập tiểu khúc, ta cũng biết cầm kỳ thư họa, ta van cầu ngươi, có được hay không? Một cái nhu nhược thanh âm, cầu xin tha thứ bên trong mang theo vô hạn hèn mọn. Hừ, liền dựa vào ngươi điểm này tay nghề, ngươi có thể lên được mặt bàn sao? A, ngươi còn tưởng là chính mình là thiên kim đại tiểu thư sao? Đừng quên, phụ thân ngươi thật là triều đình tội phạm, nếu không phải lão nương mềm lòng, ngươi sớm đã bị kéo ra ngoài chém đầu. Cho ngươi 3 tháng thời gian, ngươi còn không tiếp khách, ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản phải không sao? Ta hoa nương lúc nào thời điểm nuôi qua người rảnh rỗi? Tú bà thanh âm nói xong, liền truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh. A, van cầu ngươi, không nên đánh ta, không nên đánh ta. Ta không tiếp khách, ta van cầu ngươi. Nữ tử kia không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng lại nên đón chính là một chầu thoá mạng. Tiểu Xuân, ngươi cho ta đem nàng rửa sạch, đưa đến vương công tử trong phòng đi. Thanh âm cô nương, vương công tử thật là cố ý bằng dao. Hôm nay ngươi nếu là không bồi hắn, hắn liền dự định tuyệt đấu. Hỏi một chút phụ thân ngươi trong khoảng thời gian này tại phủ Châu Thành tham gia quân ngũ làm kiểu gì? Phủ Châu Thành dù sao vẫn là rất gần, không bằng điều tới phủ Châu Thành bên ngoài trăm dặm thổ ra bảo tiền tuyến như thế nào? Tú bà thở hổn hển nói. Ngươi a, không nên đem chính mình coi quá nặng. Nữ nhân đi, luôn luôn muốn qua cửa ải này. Hôm nay ngươi hầu hạ vương công tử, đây chính là vương công tử người, về sau ai có thể ước hiếp được ngươi? Lại nói, ngươi nếu là dỗ đến vương công tử vui vẻ, nói không chừng hắn bằng lòng chuộc ngươi về nhà, làm một cái tiểu thiếp cũng không tệ lắm. Tiểu Xuân, hảo hảo nhìn xem nàng, rửa sạch, cách ăn mặc thật tốt, cho ta đưa đến vương công tử trong phòng đi. Tú bà thu hồi trong tay thật dài châm tử phía trên còn mang theo một tia vết máu màu đỏ. Sau lưng nha đầu Tiểu Xuân liền tranh thủ thanh âm đỡ lên, thanh âm run không ngừng lấy, khóc, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Thanh âm cô đương, ngươi liền từ đi. Hoa Nương nói đến cũng đúng, người không thể chỉ vì chính mình còn sống, chúng ta còn phải cân nhắc người nhà không phải. Lại nói, vương công tử cũng không phải chúng ta có thể đắc tội, hôm nay tuy là từ chối, kia ngày mai đâu. Tiểu Xuân bịn thanh âm đi vào trong một gian phòng, sai người đưa tới thùng tắm cùng nước nóng, tự mình hầu hạ thanh âm. Tiểu Xuân, ngươi nói đúng. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn một người yên lặng một chút. Thanh âm nhìn xem trên mặt hiện ra nụ cười Tiểu Xuân, trên mặt nổi lên một tia nụ cười miễn cưỡng. Tiểu Xuân nghe được nói như thế, nhìn thấy đối phương đã bung ra khúc mắc, cũng không còn miễn cưỡng, liền đi ra ngoài, đóng lại cửa. Nhưng không có đi xa, mà là đứng ở ngoài cửa cách đó không xa hành lang bên trong. Chương 249, Nạp Lan thanh âm chương 249, Nạp Lan thanh âm vận mệnh luôn luôn có không công bằng thời điểm, chúng ta có thể lựa chọn là chống lại, vẫn là thuận theo, có lẽ mỗi một cái lựa chọn đều là vận mệnh bản thân quyết định. Mắt thấy Tiểu Xuân cười đi ra ngoài, Nạp Lan thanh âm kia gầy gò trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, nhẹ nhàng giải khai đai lưng ngọc, ngọc thủ khẽ động, quần áo liền tự nhiên trượt xuống, hiện lộ ra kia hoàn mỹ dáng người. Nhẹ nhàng nâng lên bước chân, tiến vào đến trong thùng tắm, các loại cánh hoa phương hương làm say lòng người, bình tĩnh gian phòng, giống như trước kia chính mình đã từng tuế nguyệt. Phụ thân Nạp Lan Kinh chẳng qua là say rượu làm người đảm bảo, kết quả lại ra rối loạn, ngày thường thanh liêm như nước phụ thân, tự nhiên là không cách nào đổi thường đảm bảo 500 lượng bạc. Bởi vì việc này, phụ thân bị cáo phát, kết quả theo một gã chi châu trở thành một gã bách hộ, giống như xung quân bình thường đã đến vài trăm dặm bên ngoài phủ Châu Thành. Nạp Lan thanh âm biết, đây đều là vương gia dở trò quỷ, bởi vì tại phụ thân bị giáng chức về sau, trở thành kế tiếp chi châu chính là vương gia Vương Cao Tốc. Mẫu thân qua đời sớm, chính mình từ nhỏ cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, trong nhà tăng thêm hai cái lão nô cũng bất quá 4 người. Tại phụ thân bị đẩy đi về sau, lão nô cũng bị thanh âm phân phát, chính mình đem chính mình bán cho cái này hội tiên lâu. Tại lúc đầu cùng tú bà lời nói xong, chính mình chỉ là ở chỗ này làm một gã ca kỹ, dựa vào bản thân dung nhan cùng tài nghệ kiếm miếng cơm ăn, chờ đợi phụ thân trở về. Nhưng không nghĩ tiến vào hội tiên lâu về sau, liền bị tú bà khống chế, không ngừng bức bách chính mình đi bán mình. Kỹ nữ vui cũng cùng mọi người thầm nghĩ tượng khác biệt chính là, kỹ cung cấp cũng không phải là gia thịt, mà là âm nhạc, ca múa, khúc nghệ. Chỉ có phẩm chất 10 phần thấp xuống ca kỹ mới có thể xử lý một chút gia thịt giao dịch, đối với đa số ca kỹ mà nói đều là bán nghệ không bán thân. Cổ đại kỹ nữ chia làm tam đẳng, thượng đẳng người không chỉ có ở tại rộng rãi trong căn phòng an tĩnh, còn bố trí xinh đẹp tinh xảo, trước có quái thạch, sau có hồ nước, bên trong có hoa cỏ chờ, đều là nhỏ màn rủ xuống u chi địa. Loại này ca kỹ không chỉ có đa tài đa nghệ, hơn nữa thiện lời nói có thể nhẹ nhõm ở giữa làm người yêu mến. Thứ đẳng thì cần muốn sắc nghệ song toàn, không chỉ có thể ca thiện múa, còn cần cầm thư họa mọi thứ tinh thông, có thể phổ nhạc hát tử. Hạ đẳng nhất mới là sắc nghệ độ chênh lệch, những này mới có thể xử lý ra thịt giao dịch. Đợt, cái này tại cổ đại cũng là 10 phần thường gặp, cũng không phải là tác giả bịa đặt, cụ thể có thể kiểm tra xem xét Đông Kinh Mộng Hoa ghi chép chờ thư tịch. Ha ha, ta Nạp Lan thanh âm, làm sao có thể giống như này hèn mọn. Thanh âm nhỏ giọng nói, cẩn thận thanh tẩy lấy thân thể của mình, ở ngoài cửa Tiểu Xuân thúc dục sau một khoảng thời gian, Nạp Lan thanh âm mới từ trong thùng tắm đi ra, thưởng thức chính mình luyện chuyển dáng người, ánh mắt bên trong nổi lên hơi nước, nước mắt lần nữa không nhịn được chảy ra. Nạp Lan thanh âm tỉ mỉ mặc quần áo, sau đó tỉ mỉ ăn mặc một phen, để cho mình trang phục đẹp mắt. Tại hoàn thành đây hết thể về sau, liền từ trong tủ quần áo lấy ra mấy món quần áo, xuất ra cái kéo cắt may, thắt nút. Toàn bộ quá trình 10 phần bình tĩnh, giống như là tại làm một cái cùng mình không quan hệ chút nào chuyện. đứng tại trên mặt bàn, đem trong tay dây thừng thả vào cao lương phía trên, dây thừng một chỗ khác bay xuống tới. Nạp Lan thanh âm đánh thành bế tắc, lôi kéo dây thừng, nhìn xem còn mười phần rắn chắc. Nạp Lan thanh âm đứng tại trên ghế, ánh mắt có chút nhắm, miệng phun hương lan, lẩm bẩm nói: "Phụ thân, nữ nhi đi, không cách nào là ngài tận hiếu, ngài nhất định phải chiếu cố tốt chính mình." Như thế mỹ nhân, giống như này tiêu hương ngọc tổn hại, quả nhiên là có chút đáng tiếc. Một thiếu niên thanh âm theo Nạp Lan sau lưng truyền đến, trong giọng nói mang theo tiếc hận. Nạp Lan thanh âm giật mình, chính mình căn bản cũng không có nghe được bất kỳ tiếng mở cửa, làm sao lại bỗng nhiên có người xâm nhập? Chẳng lẽ là Vương công tử trước đó liền phái người chui vào tại trong gian phòng đó? Tâm ý hoảng hốt loạn, dưới chân không tụ lực, ghế liền đã đổ vào một bên, Nạp Lan thanh âm bị dây thừng kìm chặt, hai tay còn đang nắm hai bên, nhưng nhìn dạng như vậy lại là không cách nào kiên trì bao lâu. Lúc này, thiếu niên mặc áo trắng cắn một cái quả đào đi tới, không có chút nào cứu trợ ý tứ. Nạp Lan thanh âm rất muốn hỏi ra ngươi là ai, nhưng cổ bị dịm, muốn nói chuyện lại là không thể. Ngươi muốn hỏi ta là ai đúng không? Ân, ngươi có thể gọi ta Trường Thiên, cũng có thể gọi ta. Tính toán, đúng rồi, ngươi động tác này có mệnh hay không? Ta hiểu rõ một hạng đánh xiếc, có thể đặc sắc, cũng không biết ngươi xem qua không có. Có một nghệ nhân, dùng sức cầm dây chói ném không trùng, dây thường lập tức đứng thẳng lên. Ân, cùng ngươi cái này thẳng tắp dây thường lại là không sai biệt lắm, chỉ là người kia so ngươi lợi hại, hắn có thể theo thẳng tắp dây thường leo lên, cái kia tốc độ, chật chật, không thể chê, hô hấp ở giữa liền đến đỉnh. Ngươi đã bắt đầu biểu diễn, cũng bỏ một cái thử một chút thôi. Diệp Trường Thiên có chút không có lương tâm giới thiệu. Nạp Lan thanh âm hao phí sau cùng khí lực, hai tay liền phải tụt xuống. Sau cùng ánh mắt bên trong như ngừng lại một thiếu niên trên thân. Diệp Trường Thiên tiện tay vỗ, không gian lập tức tĩnh chỉ xuống dưới. Ta nói cái gì cho phải đâu, một nữ tử gặp phải chút vấn đề, liền biết tự sát, phụ mẫu nuôi ngươi dễ dàng sao? Thấy thế nào, ngươi cũng có 16, 17 đi, quá yếu đuối, thật sự là quá yếu đuối. Diệp Trường Thiên đi tới đi lui, Nạp Lan thanh âm trừng trong mắt nhìn xem Diệp Trường Thiên, trong óc hoàn toàn lộn xộn. Chẳng lẽ là mình đã chết mất? Nạp Lan thanh âm không thể không hoài nghi, tay mình đều chảy xuống, cổ còn ở nơi này cầm lấy, vì sao liền không có loại kia cảm giác hít thở không thông, hô hấp tuy có chút khó khăn, nhưng còn không đến mức bị tìm chết. Có thể chính mình chết, đối phương vì sao còn tại trước mắt? Tới lui lui lắc lư, không biết rõ miệng thảo luận thứ gì. Thanh âm càng phát rõ ràng lên, bên hai truyền đến người kia thanh âm, ngươi còn muốn hay không tự sát, muốn nhanh lên, ta xem xong còn phải đi đường đâu. Nạp Lan thanh âm trừng mắt nhìn, phía dưới chân lại có một cái ghế, chính mình không phải đem ghế đá ngã sao? Tại sao có thể có ghế? Nhưng Nạp Lan thanh âm lúc này không cố được nhiều như vậy, liền vội vàng đứng lên tránh thoát dây thừng, thân hình mềm nhũn, liền từ trên ghế ngã xuống. Diệp Trường Thiên theo bản năng đem nó ôm lấy, nhìn xem đôi mắt sáng lập lòe, răng trắng môi đỏ, dáng điệu uyển chuyển Nạp Lan thanh âm thầm tán thưởng, nữ tử này cùng bình thường ca kỹ khác biệt, có một cố đại gia khuê tú khí chất, mười phần làm người khác chú ý. Diệp Trường Thiên đem nó ôm ở trên giường nhẹ nhàng buông xuống, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua kia non mềm cái cổ, trên cổ vết dây hằn trong nháy mắt liền đã tiêu tán. "A, ngươi là ai? Đang độ tử, có ai không?" Nạp Lan thanh âm mở mắt ra, nhìn thấy một thiếu niên đang vuốt ve cổ của mình, mà chính mình lại bị đặt lên giường, không khỏi hoảng sợ hô: "Ta đi Diệp Trường Thiên một đầu bao, chỉ lo thưởng thức, quên đối phương căn bản là không có hôn mê." Thanh âm truyền ra thật xa, ngoài cửa lập tức liền có động tĩnh, Tiểu Xuân lập tức đẩy cửa tiến đến, bốn phía tìm tòi một phen, chỉ phát hiện một cái treo xà tự vận dây thừng ở đằng kia vô tội đung đưa, mà kia Nạp Lan thanh âm đã không có tung tích. "A, việc lớn không tốt, Hoa Nương." Thanh âm không thấy Tiểu Xuân vùng ra tiếng nói liền hô. Hoa Nương nghe nói về sau lập tức phái vô số tay chân bốn phía tìm kiếm, chặt chẽ hỏi thăm, nhưng vẫn là không có phát hiện Nạp Lan thanh âm tung tích, giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng đạo. Tại Hoa Nương trắng trợn siêu tầm thời điểm, Diệp Trường Thiên cùng Nạp Lan thanh âm đã xuất hiện tại ba đầu đường phố bên ngoài địa phương. Diệp Trường Thiên đem Nạp Lan thanh âm từ trong ngực bung ra, sau đó nói: "Ngươi muốn trở về đâu? Nơi đó chính là Hội Tiên lâu. Ngươi như muốn đi địa phương khác, xin cứ tự nhiên. Ngươi nếu là muốn theo ta cùng đi đâu, vậy liền theo sát, ta thật là không có kiên nhẫn chờ ngươi." Nói dứt lời, cũng không đợi Nạp Lan thanh âm trả lời, liền đi ra ngoài. Chính mình chỉ là gặp không được mỹ nữ gặp nạn, lại vẫn nói ta là đăng đồ tử, nói thế nào, chính mình cũng không phải cái gì đăng đồ lãng tử à, cái tên này ngàn vạn không được, không được. Nạp Lan thanh âm giật mình nhìn xem xung quanh, lại nhìn xa xa Hội Tiên lâu, não hải hỗn loạn không chịu nổi. Vừa mới còn tại trong phòng, thế nào đống nhiên liền tới xa như vậy địa phương, thậm chí chính mình cũng chưa kịp phản ứng. Nạp Lan thanh âm tuy là không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có thể thoát ly Hội Tiên lâu, vẫn là hết sức hưng phấn. Chính mình không phải không chạy trốn qua, nhưng lại luôn luôn bị người bắt trở về, nghĩ đến những cái kia tay chân đáng sợ, chính mình liền hãi hùng kết vía. Nạp Lan thanh âm nhìn xem thiếu niên kia không quay đầu lại đi đến, nhỏ vụn bước chân liền đuổi theo. Thanh âm đa tạ công tử ân cứu mạng, không biết công tử phải chăng có thể đem tiểu nữ tử mang đến phủ Châu thành. Tiểu nữ tử bằng lòng. Nạp Lan thanh âm lục soát một chút, lại không có mang một văn tiền, không khỏi có chút hổ thẹn cùng bề ngoài, chính mình đã có tử trí, làm sao lại ở trên người thả tiền? Không nên hơi một tí liền lấy thân báo đáp, ta thật là có gia thất người. Diệp Trường Thiên hừ một câu. Nạp Lan thanh âm lập tức liền bỏ mặt, không khỏi nói rằng: "Ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là không có mang tiền, ai muốn lấy thân báo đáp?" "À, vậy ngươi bây giờ chút xu bạc không có, nơi này khoảng cách phủ Châu thành thật là vài trăm dặm đâu, dựa vào ngươi cước này tấm, không đi bên trên mười mấy ngày là không đến được. Không biết vị cô nương này, ngươi dự định tại cái này mười mấy ngày bên trong không ăn không uống không ngủ sao?" Diệp Trường Thiên quyết định khó xử một phen. "Ta, ta có thể ca hát ca hát ta cũng biết à, ngươi nghe một chút, khục, từ đầu nhìn thấy chân nha, Phong Lưu hướng phía dưới chạy à, theo chân đáng xem à, Phong Lưu đi lên Lưu Diệp Trường Thiên gào khóc nói, đưa tới vô số người vây xem, còn có mấy người cao giọng phụ họa, la lớn, Phong Lưu thiếu niên à, ha ha. Cái này một bộ không muốn mặt dáng vẻ, rất có lao phu năm đó phong thái. Ta nhổ vào Nạp Lan thanh âm mặt đỏ lên, không nghĩ tới đối phương nhìn như nhã nhặn, sao có thể hát ra như thế hạ lưu tiểu khúc. Hai người ngay tại đi tới, đột nhiên đi tới một đám người, đương đầu là một người đầu trọc trắng hán, khởi trần, giữ tận mọc thành bụi, trong tay còn cầm một cây gậy gỗ, ngoan lệ dáng vẻ để cho người ta nhìn xem đều kinh khủng, bên người càng là xuống lại tới mười mấy người. Nạp Lan thanh âm nhìn thấy người tới, ai nha một tiếng liền run lẩy bẩy nút ở Diệp Trường Tiên sau lưng. Ngươi thật là có thể chạy à, cái này thời gian một cái nháy mắt, ngươi vậy mà chạy mấy con phố, hại ta dễ tìm. Tiểu tử, là ngươi ngoặc chạy nàng sao? Ngươi cũng đã biết, nàng thật là ta nhóm hội tiên lâu đầu bài, cũng không thể đơn giản như vậy liền đi. Đầu chọc trong tay nhớ tới gậy gỗ đi tới. Chờ một chút. Diệp Trường Tiên vội vàng hô, sau đó đem sau lưng Nạp Lan thanh âm kéo tới, thanh âm không biết rõ có ý tứ gì, đầu chọc cũng ngây ngẩn cả người. Diệp Trường Tiên vội vàng nói, ngươi thấy rõ ràng, liền nàng cái này dung mạo, liền nàng cái này thân cao, còn có, ngươi xem một chút, nơi này còn có một đạo nho nhỏ vết sẹo, ngươi vậy mà nói nàng là đầu bài, ngươi nha chính là không phải mắt bị mù. Nạp Lan thanh âm nghe nói về sau, lập tức dậm chân một cái, đạp Diệp Trường Tiên, thở phì phò chạy đến sau lưng, cũng không tiếp tục nói chuyện, cũng dám nói mình không xứng với đầu bài. Chương 250, bắt đến địa lao, canh ba, chương 250, bắt đến địa lao, canh ba, khó mà dự liệu sự cố, vắt ngang ở trước mắt, trở thành khó mà vượt qua hừng câu. Đám người dần dần xuống lại lên, Nạp Lan thanh âm tức giận bộ dạng càng là gây nên đám người một hồi thổ thức. Cái này Nạp Lan thanh âm cũng là, vừa mới tắm rửa xong, còn cố ý tỉ mỉ ăn mặc một phen, đi trên đường vốn là làm người khác chú ý, nhất là một chút thị dân, lại nơi này may mắn thấy hội tiên lâu đầu bài dung mạo, không khỏi đều vui mừng ngưỡng mày. Ách, con nít, ngươi dám mắng ta? Các minh đệ, đánh cho ta, mạnh mẽ đánh. Đầu chọc lập tức hô. Chấm đã. Từ trong đám người đi tới một cái châu quang bảo khí người thanh niên, trên dưới 20 tuổi, cách ăn mặc giống như là một người dường như, hoa nương còn tại bên người đi theo, một bộ nô tài dạng. Tô đại đầu, đánh người có thể, nhưng không thể gây tổn thương cho ta thanh âm a. Người thanh niên lung lay sơn thủy quạt xếp, nho nhã lễ độ dáng vẻ để cho người ta muốn đánh nằm bẹp hắn dừng lại. Một bên hoa nương còn chỉ vào Nạp Lan thanh âm mang lấy. Vương công tử đã phân phó, Tô mỗ tự nhiên tuân theo. Các tiểu tử, đem thanh âm cô nương đoạt lại đi, thiếu niên này chân cắt ngang, nhường hắn có cái giáo huấn. Tô đại đầu nói xong, trung quanh lưu manh liền huy động trường côn đánh qua. A, ai nha, đầu của ta, ngươi vì cái gì đánh ta? Cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi, lưu manh mặc dù đều hướng về phía Diệp Trường Tiên đánh tới, nhưng chẳng biết tại sao, côn đồng lại đều rơi vào người một nhà trên thân, phanh 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 vài tiếng, liền có mấy cái lưu manh che lấy đầu ngã xuống đất kêu lên. A, lão đại, cứu mạng ta, ta chảy máu. Tô đại đầu thấy thế giật nảy cả mình, không có phát hiện đối phương tựa như là người lợi võ, xem ra cần phải chính mình ra tay. Diệp Trường Tiên có người sau lưng đi bắt Nạp Lan thanh âm, Diệp Trường Tiên nhoáng một cái, một chân quét ngang liền đem người kia đá bay ra ngoài, người kia bay múa bên trong, nằm ngang đem Vương công tử cùng Hoa nương đụng bay ra ngoài, ba người bay ra ngoài nửa xa, thật lâu cũng không dậy. Tô đại đầu đội vàng ném cây gậy, chạy tới, nhìn kỹ một chút Vương công tử cùng Hoa nương, phát hiện hai người chỉ là bị đánh ngất đi, không có trở ngại. Đối phương kia một chân, chính mình là vạn vạn không tiếp nổi, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Nghĩ tới đây, Tô đại đầu liền dự định mang hai người rời đi nơi này. Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng đi tới, Tô đại đầu má ơi một tiếng, liền dự định một mình trốn đi. Diệp Trường Tiên nói rằng, dám chạy, đem chân cắt ngang, để ngươi có cái giáo huấn. Tô đại đầu kiến thức về sau, lập mặt lòn ngay tại chỗ, không dám động đậy. Diệp Trường Thiên nhìn xem Hoa nương kia xấu xí khuôn mặt, không khỏi một hồi phản cảm, một chén nước liền đem Hoa nương bừng tỉnh, còn tại tấm kia răng muối chảo hô hào muốn bắt thanh âm trở về. Nhưng nhìn thấy lạnh lùng Diệp Trường Thiên, không rõ sống chết Vương công tử cùng đổ mồ hôi Tô đại đầu, liền run rẩy cầu xin tha thứ lên. Nàng là ngươi mua đi. Diệp Trường Thiên lạnh lùng hỏi. Về thiếu hiệp, là ta hoa 5 quan tiền mua được, ký mại thân khế. Không tin ngài nhìn. Hoa nương từ trong ngực lấy ra một chồng mại thân khế, rút ra một trương giao cho Diệp Trường Thiên. Diệp Trường Thiên quét mắt một cái, sau đó giao cho Nạp Lan thanh âm, thấy đối phương nhẹ gật đầu, liền đối với Hoa nương nói, ta thay nàng chủ thân, bao nhiêu tiền? A, chủ thân. Hoa nương có chút không biết làm sao, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, nàng thật là ta nhóm hội tiên lâu đầu bài, giá cả nói. Diệp Trường Thiên nổi giận. 500 lượng bạc. Hoa nương lấy ra giá cao nhất, có chút chế giễu mà nhìn xem đối phương, ai sẽ làm một cái ca kỹ ra nhiều như vậy ngân lượng? Phải biết, tùy tiện 10 quan tiền mua một cái dung mạo đều tốt nữ tử đều là chuyện dễ dàng. Ngươi nhìn kỹ, nơi này là 50 lượng vàng, từ giờ trở đi, nàng tự do. Sau này còn dám theo các ngươi miệng bên trong nói ra Nạp Lan thanh âm bốn chữ này, các ngươi hội tiên lâu liền từ này biến mất à? Diệp Trường Tiên nói xong, liền từ Nạp Lan thanh âm trong tay cầm qua mại thân khế, ném tại Hoa nương đỉnh đầu, Hoa nương run run rẩy rẩy, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cây bút, hỏi Diệp Trường Tiên danh tự về sau, lời ghi chép hạ chứng tử. Nạp Lan thanh âm nhìn xem kia 50 lượng vàng, khiếp sợ không biết vì sao. Nhưng nhìn thấy chính mình mại thân khế bây giờ viết lên Diệp Trường Thiên ba cái danh tự, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Nói cho cùng, còn không phải vừa ra núi lao, lại tiến vào đến hỏa hải. Nhưng thấy thế nào, đi theo Diệp Trường Thiên có vẻ như cũng không phải là cái gì người xấu, mặc dù đối phương nhìn xem tuổi trẻ, còn 10 phần bị ổi, nhưng thấy thế nào đều so hội tiên lâu người mạnh hơn nhiều. Nạp Lan Thanh Âm thấy Diệp Trường Thiên thu hồi mại thân khế liền quay người rời đi, chính mình đột nhiên đá một cước, tại hoa nương giữa tiếng kêu gào thê thảm đuổi theo. Vương công tử sau khi tỉnh lại đầu đều xương thành đầu heo, lập tức cáo chi phụ thân của mình Vương Cao Thốc. Vương Cao Thốc nghe nói con của mình bị khi phụ, vẫn là một cái thấp hèn kỹ nữ, xem như đường đường một cái chi châu, há có thể khoan lượng, lập tức điều động thủ hạ thông phán, quan bế thành trì bốn môn, thành nội giới nghiêm, bắt ca kỹ Nạp Lan Thanh Âm cùng đánh người Diệp Trường Thiên thiếu niên. Vương thông phán sau khi nhận được mệnh lệnh, cũng không có bất kỳ chậm trễ, ngược lại lộ ra mỉm cười. Ha ha, Vương Chi Châu, ngươi liền náo a, sớm muộn cũng có một ngày sẽ có người thu thập ngươi. Vương thông phán dựa theo Chi Châu mệnh lệnh, quan bế thành trì về sau, thành nội bốn phía tìm kiếm Diệp Trường Thiên cùng Nạp Lan Thanh Âm tung tích, rất nhanh liền đạt được tin tức, hai người ngay tại trên chợ đi dạo, không có chút nào đem đánh người sự tình để ở trong lòng. Thanh Âm, ngươi nói trong thành này lại có không ít cao siêu kỹ nghệ nữ kỹ. Diệp Trường Thiên nhìn xem bên đường náo nhiệt, liền hỏi hướng một bên Nạp Lan Thanh Âm. Ừ, tuổi còn nhỏ không học tốt, hết lần này tới lần khác hỏi cái này chút làm gì? Nạp Lan Thanh Âm có chút tức giận nói. Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ thật là ta người. Nếu như ta một cái không vui, nói không chừng liền đem ngươi bán trở về. Diệp Trường Thiên có chút vô sỉ nói. Ngươi, hạ lưu, ai là ngươi người, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi mới bao nhiêu lớn, giống như hoa này tâm. Nạp Lan Thanh Âm mặt mũi chừng một cái, miệng bên trong mang lấy, nhưng vẫn là giải thích nói, trong thành này nữ tử kỹ nghệ cao siêu người có thể nhiều, tỉ như Trương Nô Nhi am hiểu nhất tán nhạc, tiểu nương tử am hiểu nhất đá treo người, Trương gia cô nương kể chuyện lịch sử sách thật là nhất tuyệt, hát mụ mụ kịch đèn chiếu bởi diễn bạ mãn, Vương Song liền cung điệu không giống nhân gian, pha trò thật là rừng 49 nương bản lĩnh giữ nhà. A, vậy ngươi làm am hiểu cái gì? Diệp Trường Tiên nghe nói có như thế nhiều tên mắt, không khỏi cũng dâng lên một phen hiếu kỳ. Ta am hiểu là than nhẹ cạn hát, cầm nghệ cũng không có trở ngại. Nạp Lan Thanh Âm có chút kiêu ngạo nói. Nhìn dạng như vậy, am hiểu than nhẹ cạn hát, liền so những khả năng khác càng thêm nhận người ưa thích. Ha ha, nào có thời gian phải cẩn thận nghe một chút. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Diệp Trường Tiên cười ha ha một tiếng, liền đi hướng đường đi một bên, phát hiện có một tú tài ngồi ngay ngắn ở bàn trước đó, bên cạnh có một chiêu bài, lời nói mỗi bài thơ từ 30 văn, nếu là đình chỉ bút mài thì phạt 15 văn. Đây là lập bài bán thơ, một chút tú tài hoặc lao ông thường xuyên dùng cái này mưu sinh. Nạp Lan Thanh Âm nhìn thấy này liền đối với Diệp Trường Tiên giải thích nói. Thú vị. Diệp Trường Tiên tán thưởng. Nhìn xem dường như đơn giản, lại hết sức khảo nghiệm một người cấu tứ, nếu là trong bụng không có mực nước, thật là vạn vạn không làm được. Hiếm có nhất chính là, phải biết yêu cầu làm thơ, có thể cũng không phải là chỉ là một cái nghề người. Thị dân chức nghiệp khác biệt, giới tính khác biệt, nhu cầu tất nhiên là khác biệt. Chỉ có quen thuộc thị dân các cấp độ tầng sinh hoạt, mới có thể làm được ứng đối tự nhiên. Lúc này, một vị phụ nhân đi tới, lời nói lấy bạch phiến làm đề, kia tú tài vừa mới nghĩ nâng bút viết chữ, nhưng phụ nhân lập tức lại đưa ra yêu cầu, nói muốn lấy màu đỏ nhập vận. Kia tú tài không ngừng chút nào, viết, thường tại giai nhân trong lòng bàn tay, chậm đợi minh nguyện động lúc gió. Có khi nửa đậy giả vờ xấu hổ mặt, hơi lộ ra son phấn một chút đỏ. Diệp Trường Thiên thấy đối phương hoàn thành giao dịch, liền mở miệng nói rằng, không tệ. Như vậy đi, lấy nàng làm đề, viết lên một bài như thế nào? Kia tú tài thấy thế, liền dự định nâng bút, đúng lúc này, trung quanh truyền đến trận trận tiếng bước chân. Tránh ra, tránh ra, đuổi bắt tội phạm, hết thảy tránh ra. Từng đội binh sĩ lao qua, trung quanh thị dân thấy thế lập tức chạy ra ngoài. Diệp Trường Tiên không quay đầu lại, kia tú tài lại cũng bình yên, chỉ là Nạp Lan Thanh Âm có chút khẩn trương. Cái này, công tử hiện tại có chút không tiện, không bằng ngày khác trở lại làm thơ. Tú tài nhìn một chút binh lính chung quanh nhỏ giọng nói. Không, liền hiện tại. Diệp Trường Tiên kiên trì nói. Tú tài thấy thế, rồi ra ngón cái tán thán nói, công tử lợi hại, liền phần này tâm cảnh cũng là đáng khâm phục. Nếu là công tử lần này vô sự, liền tới thành Tây Sở ra tìm đến Sở Duyên, chúng ta nâng cốc luôn hoan. Nói, nhìn thoáng qua Nạp Lan Thanh Âm liền biết, theo mặt phụ dung cười một tiếng mở, tà phi bảo áp sân cái má. Sóng mắt mới động bị người đoán, một mặt phong tình tràn đầy bận, nửa tiên tiểu hận gửi u nghi ngờ. Nguyệt rời hoa ảnh ước làm lại. Diệp Trường Tiên sau khi xem xong cười ha ha một tiếng, nói rằng, tốt một cái nguyệt rời hoa ảnh ước làm lại, chỉ là không biết là ngươi đang nói ta cùng cô nương này hẹn hò, vẫn là trong bóng tối nhắc nhở qua cái này một nạn quan đi tìm ngươi. Bất quá, làm thật thú vị a. Diệp Trường Tiên ném một lượng bạc liền quay người nhìn lại, Nạp Lan Thanh Âm nhìn xem binh lính chung quanh, có chút không biết làm sao. Tô đại đầu, thật là bọn hắn đã thương Vương công tử cùng đám người. Vương Thông Phán đi tới, nghiêm nghị dò hỏi. Tô đại đầu nhìn thoáng qua Diệp Trường Tiên, lập tức lui về phía sau một bước mới vội vàng nói là, ánh mắt cũng không dám nhìn Diệp Trường Tiên. Đến nha, cho ta bắt bỏ vào đại lao. Vương Thông Phán hạ lệnh, binh sĩ ngay lập tức tiến lên bắt người. Diệp Trường Tiên vừa định động thủ, tự định giá một phen về sau liền từ bỏ chống cự, binh sĩ liền tranh thủ hai người trói chặt lên. Nhìn thấy người đã bị trói lại, Vương Thông Phán nghe nói Tô đại đầu nói Diệp Trường Tiên có chút bản sự, liền hạ lệnh cho Diệp Trường Tiên mang lên bằng sắt chân cầu, tránh cho hắn tránh thoát chạy trốn. Sau đó hạ lệnh đưa vào trong địa lao chặt chẽ trông giữ, chờ đợi Chi Châu đại nhân tự mình thẩm vấn. Tại một phen xô xô đẩy đẩy về sau, Diệp Trường Tiên cùng Nạp Lan Thanh Âm bị đưa đến Phượng Dương thành chi phủ nha môn địa lao. Đi vào địa lao chi môn về sau, liền nhìn thấy một cái bức tượng, tại vào bên trong đi, liền chỉ có một cái lối đi. Bước qua người gác cổng về sau, chính là năm đạo cửa đường hành lang, những này đường hành lang chừng mấy chục mét, hai bên đều là thấp bé, số khí vân thiên nhà tù, nơi này chủ yếu là giam giữ đồng dạng tù phạm. Mà tại cuối lối đi vị trí, chính là nội giam, nơi này giam giữ lại là tử hình trọng phạm. Bình thường mà nói, ở bên trong giám bên trong, phía đông, phía tây cùng mặt phía bắc thì là nam phạm nhân chỗ, mặt phía bắc hầm trú ẩn tức phòng giam là chuyên môn là nữ tù phạm chuẩn bị. Chương 251, tù oan trung điệp, canh 4, cầu phiếu. Chương 251, tù oan trung điệp, canh 4, cầu phiếu. Oan tình vô số, là lịch sử chân tướng. Cũng không biết có phải hay không cố ý, Diệp Trường Thiên, Nạp Lan Thanh lại bị quan bế tại một chỗ tràn đầy hung ác đại hán nội giam trong phòng giam. Làm Nạp Lan Thanh âm vừa tiến đến, toàn bộ ngục giam đều truyền đến các loại âu ngôn ngữ. Khi tiến vào nhà tù về sau, trong phòng giam năm cái đại hán càng là trên mặt bất thiện. Như thế mỹ nhân, thế nào cũng biết bị bắt, ha ha, còn đưa đến các minh đệ trước mặt, xem ra hôm nay chúng ta có phúc phận. Một cái sắc mặt mang theo đao ba đại hán đứng lên, lung la lung lay nhìn xem Nạp Lan Thanh Âm. Ha ha, đại ca, ngài nhìn xem còn có một cái tiểu bạch mặt đâu, tình cảm mỹ nhân này đều bị tiểu bạch mặt câu đắp đi. Một cái xấu hầu giống như hèn bọn trung niên nhân cũng đi tới. Ngày bình thường không ít cho cai tù chỗ tốt, không nghĩ tới, cái này trước khi chết, còn có thể nhấm nháp hạ như thế mỹ nhân, chính là lập tức lên đoạn đầu đài, cũng đáng a, ha ha. Đao ba đại hán cười ha ha một tiếng, liền dự định tới bắt lấy Nạp Lan Thanh Âm. Nạp Lan Thanh Âm kinh hô một tiếng, liền tránh đến Diệp Trường Thiên sau lưng. Đao ba, đừng dọa hỏng cô nương này. Một cái cường tráng trung niên nhân theo chỗ tối đi tới, Diệp Trường Thiên ánh mắt đảo qua đối phương tay phải, phát hiện hổ khẩu vị trí lại có thật dày kén, xem ra đối phương cũng là một cái dùng đao hảo thủ. Vị công tử này, cô nương, tại hạ hổ nhất đao. Chớ có sợ hãi, đao ba cùng xấu hầu miệng mặc dù xấu điểm, nhưng vẫn là lương thiện, vừa rồi chỉ là cho đùa, các ngươi an tâm ở chỗ này liền tốt. Hổ nhất đao an ủi. Ai nha, đại ca, ngươi ít nhiều khiến chúng ta tìm một chút việc vui à, chúng ta năm người bị giam ở chỗ này có 7-8 năm, lời gì đều nói nát. Mắt thấy cái này mới tới công tử ca cùng tiểu thư, trêu chọc thú cũng không được. Đao ba cười hắc hắc, liền một lần nữa về tới chỗ tối ngồi xuống. Ha ha, đại ca, nhị ca, các ngươi đừng ồn ào. Đúng rồi, vị cô nương này họ tên là gì, nhưng có hôn phối, tiểu tử lợi thủ, không phải xấu hầu. Bên kia là Tống lão tứ, bên kia nằm là lão ngũ. Xấu hầu xoa xoa tay liền nói rằng: "Xấu hầu, đi một bên." Hồ Nhất Đao hô, xấu hầu không dám vi phạm, đành phải hánh hánh nhiên ngồi xổm ở một bên. Hồ Nhất Đao nhìn về phía Diệp Trường Thiên, thấy đối phương không có chút nào bất kỳ khẩn trương gì, ngược lại đang trầm tư lấy cái gì, nhìn cặp chân kia bên trên còn chụp lấy bằng sắt chân cầu, tựa như là một cái trọng đại phạm nhân, chỉ là như thế tuổi nhỏ, có thể phạm tội gì, có thể bị giam giữ tới tử hình phạm trong lao tù. Không biết rõ vị công tử này cùng cô nương xưng hô như thế nào, phạm vào tội danh gì, lại tới cái này tử tù trong lao. Hồ Nhất Đao hỏi. Hỏng, hỏng. Diệp Trường Thiên hô to một tiếng. Nạp Lan Thanh Âm trong lòng tự đủ, người mới biết được hỏng sao. Trên đường đi tựa như đang suy nghĩ gì, cái này đều bị giam tới trong phòng giam, còn có thể không xấu sao. Chỉ cần kia Chi Châu tùy tiện động chút thủ đoạn, chúng ta liền sẽ mệnh tang hoàng tuyển. À, ta quên cầm thi tử, cái kia họ Sở Tú Tài cũng thật sự là, cũng không nhắc nhở hạ ta, quả nhiên là ghê tởm. Đúng rồi, Thanh Âm, ngươi cảm thấy kia Sở Tú Tài viết như thế nào? Ta cảm thấy câu này sóng mắt mới động bị người đoán quả nhiên là viết sinh động. Diệp Trường Thiên đứng lên đi tới lui mấy lần tán thán nói. A, ngươi nói cái này hỏng. Nạp Lan Thanh Âm há to miệng, không nghĩ tới đối phương trầm ngâm nửa ngày, chính là đang suy nghĩ cái này một bài thi tử. Không phải cái này còn có thể là cái nào, ta bỏ ra một lượng vào đâu, hắn vậy mà không có tìm cho ta số không, ngươi nói, cái này Sở Tú Tài có phải hay không gian thương? Diệp Trường Thiên bất mãn hỏi. Nạp Lan Thanh Âm hoàn toàn lộn xộn, một cái tùy tiện xuất ra 50 lượng hoàng kim ra hỏa, vậy mà nhớ thương lên một lượng bạc. Thêu mặt phù dung cười một tiếng mở, Tà Phi bảo áp sân cái má, cái này mở đầu cũng là cứ tốt, chỉ là ngươi cũng không có phối mang bảo áp không ổn, không ổn, nếu không dạng này, ngươi chờ một chút. Diệp Trường Thiên từ trong ngực lục soát, lại vẫn thật lấy ra một chi châm tử một đầu dùng một quả sáng tỏ bảo thạch khảm nạp lấy, toàn bộ châm tử giống như bay bị chạm, sau đó đi đến Nạp Lan Thanh Âm trước mặt, đem châm tử nghiêng nghiêng cắm vào đến trong mái tóc. Sau đó lui về phía sau hai bước, xét lại một phen mới lên tiếng, không tệ, không tệ, dạng này mới xứng ngươi đi. Nạp Lan Thanh Âm nhìn xem Diệp Trường Thiên, không biết rõ đến cùng đang dở trò quỷ gì. Lúc này không nên kêu oan sao? Còn có tâm tình ở đằng kia suy nghĩ gì thi tử? Nghĩ tới đây, lập tức la lớn, ngươi thấy rõ ràng điểm à, nơi này là địa lao, chúng ta lập tức đều muốn bị chém đầu, ngươi thế nào còn có tâm tư nói đùa? Không, ta nói chính là lời thật lòng. Địa lao ngay tại chỗ lao thôi, cũng không phải không có bị người bắt lại qua, đây coi là cái gì? Thua lỗ ngươi còn lớn hơn ta mấy tuổi, thế nào không có chút nào ổn trọng? Ngươi nói có đúng hay không đại ca? Diệp Trường Tiên đối với Hồ Nhất Đao nói rằng. Hồ Nhất Đao bọn người nhìn một chút Nạp Lan Thanh Âm trên đầu chiếu lấp lánh châm tử, thầm giật mình, liền cái này châm tử bên trên bảo thạch, không có mấy ngàn lượng bạc sợ là không có khả năng lấy xuống. Chỉ là không biết rõ tiểu huynh đệ này rốt cuộc là người nào, như thế có dứt khoát. Công tử nói rất đúng cực. Người có chết hay không, luôn có mệnh số, dù cho trốn ra cửa này, còn có cửa ải tiếp theo không phải. Đúng rồi, công tử tại sao lại bị bắt đến cái này tử tù trong lao? Hồ Nhất Đao có chút nhận mệnh nói. Ai? Ta đây không phải hôm nay đi dạo hội tiên lâu, nhìn thấy vị này, ân, đầu bài, sau đó liền xài ngân lượng mua trở về. Không có nghĩ rằng, trên đường gặp một cái gì vương công tử, không phải nói đầu này bài là hắn, xảy ra tranh chấp, ta liền lấy ra mại thân khế lý luận, ai biết đối phương không nhận, đây không phải, xảy ra tranh chấp, kết quả hai chúng ta đều bị nhốt tiền đến. Diệp Trường Tiên nói bậy nói, Nạp Lan Thanh Âm trong lòng mắng to, rõ ràng là ngươi cướp đi ta, mặc dù là đã cứu ta à, nhưng cũng không đến nỗi như thế nói bậy, liền đi tới một bên không còn để ý không hỏi hắn. công tử thật là có phúc lớn à, nữ tử này dung mạo đoan trang, còn có một loại đại gia khuê tú khí chất. Chỉ là, ai, đây là tử tù lao, tiến vào người nơi này, sợ là không có gì tốt kết quả à. Hồ Nhất Đao cảm khái nói. Không biết vị này Hồ đại ca, các ngươi là phạm vào chuyện gì tiến đến? Diệp Trường Thiên nhìn về phía những người khác hỏi. Chúng ta có thể phạm chuyện gì, bất quá là thay người con hát qua mà thôi. Hồ Nhất Đao thấy Diệp Trường Thiên muốn nghe, những người khác cũng vây quanh, ngươi một lời ta một câu nói ra. Thì ra Hồ Nhất Đao, Đao Ba, Xấu Hầu chờ 5 người cũng là quân trận bên trong hào thủ, từng tham dự qua mấy lần chiến dịch, có một chút quân công về sau cũng manh động cầm ý trở lại quê hương suy nghĩ. Về sau khi chiến tranh kết thúc, 5 người hợp lại kế, liền dự định tại Phượng Dương thành Phượng Dương huyện mưu việc phải làm. Lúc đầu Hồ Nhất Đao cũng là Phượng Dương huyện một cái bộ đầu, sinh hoạt cũng coi như tới nhuận. Nhưng không khéo chính là, Tần Chi phủ tại áp vận một nhóm ngân lượng mang đến kinh thành thời điểm, xảy ra ngoài ý muốn, ngân lượng bị cướp, còn chết mấy cái quan sai. Tần Chi phủ sau khi biết được, lập tức phái người một lần nữa gom góp ngân lượng, mà Phượng Dương huyện liền bị phân chia 4 vạn lượng bạc. Có thể những bạc này cũng không phải là quan phủ xuất ra, vẫn là theo bách tính trên thân nạp tới. Phượng Dương huyện chi huyện đem cái này nhiệm vụ giao cho chủ bạc đem nhiệm vụ chuyển cho Hồ Nhất Đao, Hồ Nhất Đao có thể làm sao? Tại xanh vàng chưa tiếp thời điểm, Hồ Nhất Đao thật sự là không cách nào mở miệng nhường bách tính giao tiền, dứt khoát liền từ chối đi bộ đầu quan thân. Nguyên lai tưởng rằng vấn đề này liền hiểu rõ, nhưng không lường trước có người thay chính mình về sau, càng là làm trầm trọng thêm. Nguyên bản 4 vạn lượng chỉ tiêu, mạnh mẽ bị nâng lên đến 10 vạn lượng. Trong cơn giận dữ Hồ Nhất Đao đi tìm chi huyện lý luận, lại bị tố giác là cướp đoạt triều đình ngân lượng người giật dây, liền bị bắt giữ lấy Phượng Dương thành bên trong, nhiều phiên thẩm vấn về sau, mấy người mặc dù không có bị cung khai, nhưng lại vẫn như cũng bị phán xử tử hình. Vốn là dự định giết những người đó, nhưng triều đình cần biết ngân lượng chỗ, cho nên mấy năm qua vẫn luôn giam giữ lấy, không ngừng thẩm vấn, cũng không có xử trảm. Cái này cũng nhiều ít năm, các ngươi liền không có kêu oan qua. Diệp Trường Thiên nhướng mày. Công tử ca, ngươi là không biết rõ, kêu oan có làm được cái gì? Hô một lần, đánh một lần, hô hai lần, bên trên đại hình A lại nói, người trong nhà đã từng kêu oan qua, nhưng quan lại bao che cho nhau. A lại nói, cái này trời cao hoàng đế xa, chi phủ chính là nơi này thổ hoàng đế, ai có thể cáo đến ngược chi phủ đại nhân A. Xấu Hầu buồn bực nói. Thanh âm, hiện tại chi phủ vẫn là Tần chi phủ sao? Diệp Trường Thiên hỏi Nạp Lan thanh âm còn tại kia phục hiệu, nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện. Người nơi này đa số đều có oan tình sao? Diệp Trường Thiên hỏi. Ai, công tử có chỗ không biết. Chân chính phạm án người tất nhiên là có, bất quá hoặc là sớm bị giết, hoặc là kéo người đưa tiền sớm ra ngoài tiêu giao. Lưu lại, không phải là không có tiền đánh quan hệ, chính là con hát qua, hay là vu oan giá họa chờ đợi thu hậu vấn trạng, cũng có một chút đều là năm xưa bản án cũ, không cách nào thẩm lý, đa số liền giam giữ. Hồ Nhất Đao thở dài một hơi. A, ngươi nói chúng ta ở chỗ này sẽ bị quan bao lâu? Diệp Trường Thiên cười hỏi. Ha ha, công tử sẽ bị quan bao lâu ta khó mà nói, nhưng vị cô nương này, một hồi liền sẽ đi ra. Hồ Nhất Đao nói, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, xem bộ dáng là hướng về phía bên này. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta, hôm nay ngươi rơi xuống trong tay ta, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nạp Lan cô nương, cho ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta Vương Húc là ai có thể cự tuyệt sao? Ta không xử bạc với ngươi, ngươi lại cùng cái này tiểu bạch mặt đi, ha ha, hắn một hồi liền sẽ chết ở chỗ này, ngươi à, liền ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Bước chân dừng lại, trên đầu mang theo khăn lụa, mặt xưng phụ trưởng Vương Húc Vương công tử hận hận nói rằng, cai tù, làm phiền ngươi. Vương Húc nói, liền ném đi qua một tỏi bạc, lao đầu sau khi nhận lấy, cười hắc hắc, liền sai người mở ra nhà tù. Hồ đại ca, các ngươi ngồi mấy năm tù, không biết rõ thân thể có hay không gì xét, những này thượng vàng hạ cắm người, các ngươi trên chiến trường giết không ít ta. Thế nào, còn có hay không lá gan, theo ta làm một món lớn. Diệp Trường Thiên tỉnh bước hỏi. Hồ Nhất Đao, Lao Ba, Xấu Hầu, Tống Lao Tứ cùng Lão Ngũ nghe nói về sau, không biết Diệp Trường Thiên rốt cuộc là ý gì. Lúc này cửa nhà Lao đã mở ra, tiến đến 3 cái nha dịch, mỗi cái đều là hung thần ác sát bộ dáng, nhanh chân lưu tinh, chuẩn bị vượt qua Diệp Trường Thiên bắt Nạp Lan thanh âm. Chương 252, lá đặc sứ, canh thứ nhất. Chương 252, lá đặc sứ, canh thứ nhất. Đột ngột tảng đá, cản trở nước chảy, khơi dậy bọt nước. Diệp Trường Thiên không có khách khí, vừa nhấc chân, liền đem một cái nha dịch đổ nhào trên mặt đất, hai tay tách ra, đập nện tại mặt khác hai cái nha dịch chỗ cổ, hai người đột nhiên khẽ đảo mí mắt liền lập tức ngã xuống đất. Ngươi dám đánh con sai? Có ai không, tạo phản rồi. Tài tù hô to một tiếng, liền tranh thủ nhà tù khóa lại, Vương Húc thấy thế, cũng tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Diệp Trường Tiên cũng không đuổi theo, cũng không thấy hắn thế nào động tác, bàn chân bằng sắt chân cầu liền đã phá tan đến. Hồ Nhất Đao bọn người thấy thế, nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, công tử hậu đả nha dịch thật là trọng tội a, so như mưu phản, là muốn phán tội chết. Xấu Hầu có chút nóng nảy nói. Vậy ta hiện tại là tội gì? Diệp Trường Tiên hỏi. Tội chết a, anh đại tiểu thư, đừng nóng giận, chúng ta đi. Sau khi trở về còn phải tắm rửa, nơi này thật sự là quá tối, vạn nhất bị các nàng biết, chẳng phải là mắng chết ta. Diệp Trường Thiên nói, liền đem sừng sốt Nạp Lan thanh âm kéo lên. Diệp Trường Thiên tay có hơi hơi đụng cửa nhà lao, toàn bộ trên cửa lao gỗ trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi đồng dạng. Diệp Trường Thiên quay đầu hướng Hồ Nhất Đao bọn người vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta đi hỏi một chút kia cái gì Tần Chi phủ, Vương Chi Châu đi. Hồ Nhất Đao bọn người thấy Diệp Trường Thiên đã bước ra nhà tù, nhìn xem kia biến mất không còn tăm hơi cửa nhà lao, giống như mộng ảo. Bọn hắn tại cái này trong lao ngục, đương nhiên sẽ không nghe nói đến ngoại giới tin tức, càng không biết tiên nhân sự tích. Hồ Nhất Đao cùng mọi người nhìn nhau một phen, cắn răng, liền bước ra nhà tù, nha, ngược lại cũng là chết trở, không bằng ra ngoài liều một phen, nhiều nhất lại bị giam tiến đến. Hai tù cùng Vương Húc chạy ra ngoài về sau, lập tức liền phái người tiến vào trong địa lao đem Diệp Trường Thiên bắt, nhưng những người này còn không có chạy vào nhập bao xa, liền bị Hồ Nhất Đao bọn người đụng bay đi ra. Vương Húc chạy nhanh, hai tù lại không có vận khí tốt như vậy, bị xấu hầu một cái nhấc lên đến, một cái đụng trùng, liền đem nó đụng hôn mê bất tỉnh. Chi phủ hậu viện, chi phủ Tần Niên cùng Chi Châu Vương Cao Thốc ngay tại đàm luận trong kinh thành Minh Nguyệt lâu tin tức. Tần chi phủ, cái này Minh Nguyệt lâu đến cùng chính là thế lực, lại có như thế lớn ma lực, nghe nói ngay cả hoàng đế bệ hạ đều từng tự mình vào ở qua mấy ngày đâu. Chi Châu Vương Cao Thốc có chút thổ thức. Thần kỳ không thần kỳ chúng ta cũng chưa từng thấy tận mắt, bất quá chiếu kinh thành tới tin tức, cái này Minh Nguyệt lâu đại trưởng quỹ thật là La Thái Sơ nữ nhi La Sa Nguyệt, phía sau có thể là tiên nhân, về phần là nơi nào tiên nhân cũng không nói không cho phép, truyền ngôn là Phụ Châu thành tiên nhân, cũng có người nói là quốc sư, còn có truyền ngôn nói là phương Tây tới Phật gia người. Truyền ngôn quá nhiều, không đủ để tin. Bất quá kia Minh Nguyệt lâu bên trong xuất phẩm đồ vật, còn giống như thật có mấy phần thần kỳ. Bằng không, bệ hạ cũng không đến nỗi đích thân đến a. Chi phủ Tần Niên có chút hướng tới. Đúng vậy à, liền truyền thuyết kia bên trong một cái có thể gia tăng hơn 10 năm thậm chí 20 năm thọ nguyên thần đan, liền đủ để cho người điên cuồng. Nếu không, năm nay Tần chi phủ lên kinh báo cáo công tác lúc, đi kia Minh Nguyệt lâu đi một chút. Vương Cao Thốc đề nghị. Ha ha, đang có ý này a, chỉ là cái này ngân lượng Tần Niên trầm ngâm nói. Ti chức minh bạch, ti chức minh bạch. Vương Cao Thốc lập tức nói rằng. Đúng lúc này, một hồi tiếng thét chói tai truyền tới, chính là đụng ngã lăn đổ vật thanh âm, cao giọng la lên thanh âm, không xong, không xong, có người tạo phản. Vương Cao Thốc nghe nói thanh âm như thế quen tai, Tần Niên cũng giật nảy cả mình, có người tạo phản. Hai người đi ra hậu viện, liền thấy được đội vã đi tới Vương Húc. Vương Cao Thốc thấy thế không khỏi tức giận lên đầu, tiến lên một thanh liền đem Vương Húc bắt lấy, một bàn tay liền đánh tới. Nơi này là phủ nha trọng địa, há lại cho ngươi hồi náo. Vương Cao Thốc nổi giận nói, phụ thân, Tần chi phủ, việc lớn không tốt, các phạm nhân tạo phản, bọn hắn thẳng hướng phủ nha tới. Vương Húc đội bằng nói, mặt mũi này xem ra là trong thời gian ngắn khó mà tiêu sưng lên. Cái gì phạm nhân? Phạm nhân dám tạo phản? Đến nha, lập tức khoái mã thông chi triệu trấn thủ, nhường hắn mang binh đến đây. Ngựa bốn, nhường tất cả nha dịch tập hợp, lão phu ngược lại muốn xem ai lớn gan như vậy. Tần Niên phẫn nộ, chính mình làm chi phủ nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua tội phạm còn dám tạo phản. Vừa mới xông ra nhà tù Hồ Nhất Đao bọn người, đi sát đằng sau tại Diệp Trường Thiên sau lưng, Diệp Trường Thiên dậm chân đi hướng một bên phủ nha. Trên đường đi tuy có mấy cái nha dịch ngăn cản, nhưng lại đều bị Hồ Nhất Đao bọn người cho đánh bại trên mặt đất, còn lại nhân thủ thì sợ hãi rụt rè lui đến phủ nha đại đường. Diệp Trường Thiên đi vào đại đường thời điểm, hơn 30 nha dịch liền đã rút ra đao côn, mà Tần Niên chi phủ, Vương Cao Thốc chi châu cùng Vương Húc cũng từ hậu viện bên trong đi tới. Hai người thấy Diệp Trường Thiên bọn người bị bao bọc vây quanh, Tần Niên liền ngồi trên đại sảnh, vô kinh đường mục, nghiêm nghị quát, tự mình chạy ra ngục giam, ẩu đả con sai, là vì tội chết. Khuyên các ngươi thúc thủ chịu trói, chớ có là người nhà chuốc họa. Công tử, làm sao bây giờ? Hồ Nhất Đao lúc này nhìn xem Diệp Trường Thiên, chờ đợi Diệp Trường Thiên chỉ thị. Nếu là vừa ra nhà giam liền thẳng hướng cửa thành đi, chỉ cần cửa thành không có bị trọng binh vây khốn, vẫn là có hy vọng chạy đi. Nhưng vị công tử này lại không thèm để ý chút nào, khăng khăng tới cái này phủ nha bên trong, rơi vào đường cùng đám người đành phải đi theo. Không sao, cho nàng chuyển cái ghế đến. Diệp Trường Thiên dặn dò nói, Hồ Nhất Đao thấy này liệu định đối phương nhất định là có chỗ ỷ bảo, liền cũng bung ra, đi hướng một bên kéo qua một cái ghế đặt ở nạp lan thanh âm sau lưng. Bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân nặng nề, còn có móng ngựa phi nhanh cùng tê minh thanh âm. Sau đó không lâu, từng đội binh sĩ tràn vào đến phủ nha bên trong, bao quanh đem Diệp Trường Thiên bọn người bao vây lại. Một sĩ quan bộ dáng trung niên nhân đi tới, cười lớn nói, Tần chi phủ ngồi tạm, ta cái này thu thập đám này tiểu mao tặc. Đến nha, đem Triệu Lượng vừa định hô lên đem người bắt lại, liền thấy được Diệp Trường Thiên kia anh tuấn khuôn mặt, có một loại cùng tuổi tác không xứng đôi trầm ổn cùng kiên nghị, trong óc cầm ẩm vang lên, miệng lập tức khô khốc lên, thân thể cũng run nhẹ nhẹ. Cái này, mặt mũi người này, chính mình là gặp qua. Dù chưa từng gặp bản nhân, nhưng lại thật sự gặp qua chân dung của hắn. Kia là 10 ngày trước, Triệu Hoan thân bút viết thư, dùng quân mã cho mình đưa tới một chồng chân dung cùng thư tín, ngàn vạn nhắc nhở chính mình, một khi gặp những bức họa này bên trong người, nhất định không thể ngỗ nghịch, không thể đắc tội. Mà cái thứ nhất không thể đắc tội, cũng là bị Triệu Hoan ngàn vạn cảnh cáo, chính là một vị tuổi trẻ thiếu niên. Chính mình cũng là hoàng thất huyết thống, cùng Triệu Hoan ở giữa tình nghĩa không cạn. Triệu Hoan vẫn là mình thượng cấp, tiếp vào những này cảnh cáo về sau Triệu Lượng tự nhiên là 10 phần để ý, nhưng nhường hắn kinh ngạc chính là, tại Triệu Hoan thư tín không lâu về sau, một phong càng thêm rõ ràng cảnh cáo liền lần nữa truyền đến, mà truyền đến cảnh cáo, đương nhiên đó là hoàng đế Triệu Thắng. Từ khi Diệp Trường Thiên bọn người rời đi kinh sư về sau, Triệu Thắng biết được Diệp Trường Thiên bọn người bốn phía du đãng, tại các châu phủ ở giữa ẩn hiện, thậm chí còn thu thập không ít tham quan ô lại, trừng trị không ít tác đồ, các loại sự tích không ngừng truyền đến kinh thành. Triệu Thắng kể từ khi biết chính mình chỉ hạ lại còn có nhiều như thế người có can đảm lửa trên đặt dưới, tùy ý làm vậy, bị Diệp Trường Thiên thu thập người lần nữa bị Triệu Thắng chỉnh đốn một phen, nên lưu vong phán quyết chặt đầu, nên đánh gậy phán quyết lưu vong, nên tạm thời cách chức tỉnh lại phán quyết về nhà dưỡng lao. Trong lúc nhất thời, triều đình chấn động, khắp nơi phải sợ hãi. Càng thêm lạ thường chính là, hoàng đế những này cử động càng là đạt được văn võ đại thần nhất trí duy trì. Vì để tránh cho tâm phúc của mình cùng trọng thần không nhận liên lụy, đến lúc đó chính mình không cách nào xuống đài. Cho nên Triệu Thắng, Triệu Hoan bọn người âm thầm điều động người mang tin tức, cáo chi các nơi châu phủ nhân vật trọng yếu. Triệu Lượng chính là tại loại này bối cảnh phía dưới biết được Diệp Trường Thiên tin tức, tăng thêm khoảng cách phủ châu thành khá gần, đối tu tiên người tin tức càng là tin tưởng. Triệu Lượng trong khoảng thời gian này thoải mái nhàn nhã đóng cửa không ra, chính là lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Kết quả, ai nghĩ đến họa trời giáng à, cái này Tần Miên cũng thật sự là một cái đồ bỏ đi. Làm quan đã bao nhiêu năm không có tiến bộ, ở chỗ này vớt chỗ tốt không nói, còn đánh tới Diệp Trường Thiên trên đầu. Chúng quân sĩ vẫn chờ lão đại của mình phát mệnh lệnh, nhưng đúng lúc này, thấy được làm bọn hắn kinh hãi một màn. Chỉ thấy Triệu Lượng sờ lên trên trán mồ hôi lạnh, phía sau lưng tóc thẳng mát. Triệu Lượng một phát hung ác, liền hạ lệnh, có ai không, đem Tần Nhiên, Vương Cao Tốc, Vương Húc hết thảy bắt lại cho ta. Binh sĩ nghe nói về sau lập tức sửng sốt, chẳng lẽ không phải hẳn là bắt trước mắt loạn thần tặc từ sao? Làm sao bắt lên chi phủ, chi châu đám người? Triệu Lượng gặp người không có động tĩnh, lập tức la lớn, còn đứng ngây đó làm gì, bắt người. Binh sĩ thấy thế, lập tức nhao nhao tiến lên, nguyên một đám đem bọn nha dịch vòng lấy, sau đó đem trợn mắt hốc mồm Tần Nhiên, Vương Cao Tốc, Vương Húc buộc chặt ép tới nằm xuống. Triệu Lượng lúc này mới bước nhỏ tiến lên, một chân quỳ xuống lớn tiếng nói, Phượng Dương thành trấn thủ Triệu Lượng, không biết đặc sứ đến đây, mong rằng thứ tội. Diệp Trường Thiên sững sờ, đặc sứ? Chính mình lúc nào thời điểm có xưng hô thế này? Nạp Lan thanh âm, Hồ Nhất Đao bọn người càng là giống như xe cắp treo đồng dạng, vừa mới binh sĩ tới thời điểm, rõ ràng là dự định lấy chính mình bọn người khai đao, cái này đột nhiên, làm sao lại phong vân đổi biến, đây chính là trấn thủ a, triều đình đại quan a, vậy mà cho một thiếu niên hành lễ. Ngươi biết ta? Diệp Trường Thiên rất xác định, chính mình chưa từng gặp qua đối phương. Diệp đặc sứ, tại hạ cùng với Triệu Hoan chính là cùng một tôn thất. Triệu Lượng liền tranh thủ Triệu Hoan lộ ra đến. Triệu Hoan sao? A, ngươi nói là cùng tại Nhạc Hào bên người tùy tùng nhỏ. Cái kia trả không nổi 5 vạn lượng bạc mua một thanh kiếm gia hỏa. Diệp Trường Thiên nhớ tới, tại đấu giá hội thời điểm, Diệp Trường Thiên mặc dù không có ở đây, nhưng tất cả cảnh tượng lại đều tại quan sát của hắn bên trong. Ách, cái này, đúng vậy Triệu Lượng không nghĩ tới, Triệu Hoan tại vị này ra trước mặt, chỉ là một cái trả không nổi bạc gia hỏa, cái này nếu để cho Triệu Hoan biết, không biết nên nghĩ như thế nào. Đặc sứ không đặc sứ coi như xong. Người cũng là thức thời, cũng không hỏi xem chuyện gì xảy ra, liền chụp xuống cái này chi phủ cùng chi châu, không sợ triều đình trách tội. Diệp Trường Thiên khẽ cười nói, Triệu Trấn Thủ, ngươi đây là ý gì? Ta chính là mệnh quan triều đình, ngươi không có bất kỳ cái gì quyền lợi bắt ta. Ta nhất định phải vạch tội ngươi một bản. Tần Nhiên la lớn, không biết rõ cái này Triệu Lượng đầu góc phạm vào bệnh gì. Đặc sứ, chính mình làm sao lại chưa nghe nói qua vật này, triều đình lúc nào thời điểm xuất hiện qua cái này chức quan? Chương 253, biến cố đột phát, canh thứ 2. Chương 253, biến cố đột phát, canh thứ 2. Diệp đặc sứ, thánh thượng đã thông báo, Diệp đặc sứ ở đâu liền giống như bệ hạ đích thân đến, cần hết thảy phục tùng. Triệu Lượng trịnh trọng nói, ha ha, hắn cũng là sẽ làm sự tình. Diệp Trường Thiên đối Triệu Thắng lại có một tia hảo cảm, nếu không phải là Thái Sơ cái này chỗ bẩn, Triệu Thắng xem như quân chủ còn tính là không tệ. Diệp Trường Thiên vừa định thăng đường thẩm vấn, đột nhiên cảm giác được cái gì đồng dạng, vẻ mặt biến đổi, đưa tay trộn một cái, trước mắt không gian bên trong xuất hiện một chương truyền âm phủ. Diệp Trường Thiên trầm thần xem xét, sắc mặt ngưng tụ, toàn thân sát khí giống như một thanh kiếm sắc đồng dạng, làm cho người chung quanh nhao nhao lui lại, không dám nhìn thẳng. Dù cho là trong thiên quân vạn mã giết ra tới Triệu Lượng, cũng không dám nhìn thẳng. Cỗ này khổng lồ sát khí, đủ để cho người ngạt thở. Cũng may, cỗ khí tức này chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt về sau, mọi người mới kinh ngạc thở dốc tới, lại nhìn Diệp Trường Thiên lúc, liền phát hiện bên người xuất hiện ba cái mỹ lệ nữ tử, mỗi người đều vẻ mặt khẩn trương. Lâm Kinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết liền đội vàng hỏi, "Trường Thiên, đã xảy ra chuyện gì?" Chưa bao giờ thấy qua Diệp Trường Thiên từng có như lớn sát khí, rốt cuộc xảy ra biến cố gì, nhường Diệp Trường Thiên thất thố như vậy. Diệp Trường Thiên cắn răng, nắm lấy truyền âm phủ, bình phục hạ hô hấp về sau, đem truyền âm phủ đưa cho Lâm Kinh Nguyệt, sau đó đối sớm đã là sợ ngây người Tần Nhiên, Vương Cao Tốc, Vương Húc ba người lạnh lùng nói rằng, "Vương Cao Tốc từ bỏ chức quan, hạ ngục thẩm tra, Chi Châu liền do Hồ Nhất Đao tới nhận trước, dầu dịa, ngươi cần phải làm xong, chớ có quên ban đầu tâm." Triệu Lượng, xem trọng bọn hắn, thẩm tra tốt tội trạng về sau, ý theo pháp lệnh xử trí. Mặt khác, đi thành Tây Sở ra tìm Sở Duyên, nhường hắn tạm thời đến đại diện chi phủ, ngục giam đoàn tình vô số, đây coi là cái gì thái bình tình thế? Là, tại hạ ngay lập tức viết dâng sớ. Triệu Lượng lập tức đáp ứng nói, có can đảm trực tiếp xưng hô hoàng đế danh tự, chỉ sợ cũng cái này một vị đại gia a đem cái này giao cho Triệu Thắng, nhường hắn tìm Sa Nguyệt, Sa Nguyệt sẽ rõ. Diệp Trường Thiên xuất ra một cái đồng tiền, đồng tiền bên trong khắc lấy lại là mấy sợi mây trắng. Triệu Lượng sau khi nhận lấy cảm kích vô số, sau đó đem chu lên bên trong Tần Nhiên, Vương Cao Thốc bọn người áp giải đi. Hồ Nhất Đao cứ như vậy không giải thích được bị nhấn tại Chi Châu vị trí phía trên. Đao Ba, xấu hầu bọn người càng là ngốc ngốc không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Trường Thiên không có để ý bọn hắn, chính mình sở dĩ tự mình tiến vào đến trong địa lao, không ở ngoài là muốn thông qua quan sát tội phạm đến nhìn rõ xã hội văn minh. Bây giờ ngoài ý muốn xảy ra, mình cũng không có thời gian ở chỗ này đi dạo. Lâm Kinh Nguyệt, Ninh Tiểu Tuyết cùng Vũ Ngưng sắc mặt đều trắng bệch lên, truyền âm phủ bên trên nội dung để bọn hắn lo lắng không thôi. Chúng ta đi. Diệp Trường Thiên không còn nói cái khác, đảo mắt một vòng về sau, đem Nạp Lan Thanh Âm ôm lấy, năm cái trong nháy mắt liền biến mất ở cái này trong hành lang. Tới lúc này, Hồ Nhất Đao bọn hắn mới hiểu được, tình cảm chính mình gặp phải chính là thiên nhân. Diệp Trường Thiên không biết là, bởi vì chính mình tùy ý một cái an bài, Sở Duyên ngồi ở cái này chi phủ vị trí phía trên, thành tựu một phen thanh thiên chi danh, càng thêm có Hồ Nhất Đao dạng này chi châu phối hợp, Phượng Dương Thành dần dần làm được đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, trở thành Viễn Minh Đế quốc bên trong nổi danh Thanh Minh Châu phủ. Trong cao không phi hành tốc độ cao, Diệp Trường Thiên sắc mặt 10 phần âm trầm, Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết cùng Vũ Ngưng càng là sắc mặt trắng bệnh, hận không thể lập tức chạy về đến phủ Châu Thành bên trong. Truyền âm phủ bên trên nội dung 10 phần đơn giản, chỉ có 8 chữ to: Nghi Niên mất tích, Diệp Viễn trọng thương. Nạp Lan thanh âm ôm thật chặt Diệp Trường Thiên, không dám chút nào động đậy, ngay cả kinh hô đều la lên không ra. Băng Tuyết Thông tuyển nàng, sớm tại Diệp Trường Thiên xuất hiện tại gian phòng của mình thời điểm, liền đã phát hiện Diệp Trường Thiên không tầm thường, nhất là chính mình treo ngược lúc cái kia quỷ dị dừng lại, mặc dù không gian tĩnh chỉ, nhưng mình ý thức, ánh mắt cùng tư tưởng nhưng thủy chung là vận hành. Lại đến hai người trong chớp mắt liền đến ba đầu đường phố bên ngoài, trong lòng liền có nghi hoặc cùng suy đoán. Trường Thiên, ngươi không cần lo lắng, Huyền Huyền tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì, Nghi Niên nhất định cũng sẽ không có sự tình. Lâm Kinh Nguyệt phá vỡ trầm mặc. Đây chỉ là thế tục giới mà thôi, có thể làm bị thương gia tỷ người, giải thích rõ đối phương tối thiểu cũng là Kim Đan kỳ thậm chí là Nguyên Anh kỳ trở lên tu vi. Mà có loại tu vi này người, sợ đều là một chút thế lực lớn. Rõ ràng biết chúng ta là Tần Sơn học viện người, còn dám ngang nhiên ra tay, giải thích rõ thực lực của đối phương ứng không kém gì chúng ta. Diệp Trường Thiên trầm ngâm nói, này sẽ là người nào đâu? Có phải hay không là ngoại thánh môn người? Vũ Ngưng có chút không hiểu hỏi. Đây cũng là ta chỗ lo lắng. Diệp Trường Thiên không biết rõ kia ngoại thánh môn nội tình như thế nào, thực lực như thế nào. Vạn nhất đối phương thật nhằm vào Tần Sơn học viện hoặc Diệp gia người ra tay, hậu quả kia lại là thiết tưởng không chịu nổi. Trường Thiên, ra ra bọn hắn. Linh Tiểu Tuyết trần chờ hỏi. Yên tâm, có tử đàn tại, Diệp gia tuyệt sẽ không có việc. Huyền Huyền thụ thương cùng Đinh Nghi Niên mất tích đồng thời xảy ra, chỉ có thể nói rõ là hai người lạc đàn thời điểm bị người tập kích. Diệp Trường Thiên an ủi. Ân, đối phương bắt đi Đinh Nghi Niên, sợ là phát hiện Đinh Nghi Niên kia hiếm thấy phong thuộc tính linh căn. Nếu quả như thật là như thế này, kia Đinh Nghi Niên an toàn ứng không là vấn đề. Lâm Kinh Nguyệt phân tích nói. Chỉ mong ai nhiều lời vô ích, chúng ta về trước phủ Châu Thành lại nói. Diệp Trường Thiên nói xong liền tăng nhanh tốc độ, lo âu trong lòng lại là khó mà che giấu. Diệp Viễn thực lực hắn hết sức rõ ràng, mặc dù chỉ có Kim Đan kỳ 3 tầng tu vi, nhưng bằng mượn tiên giai công pháp, cho dù là đối đầu Kim Đan kỳ hậu kỳ người, tuy là không địch lại, chạy trốn cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Lại rơi vào một cái trọng thương kết quả, chỉ có thể nói rõ thực lực của đối phương quá mức cường đại. Mà Đinh Nghi Niên loại này hiếm thấy linh căn, nếu là thật tốt bồi dưỡng, hoặc bị người đoạt xá trùng tu, mấy chục hoặc mấy trăm năm sau sẽ là trở thành một cái kinh khủng tồn tại. Diệp Trường Thiên cũng không hy vọng lớn như thế chiến lược chạy đến nơi khác, lại nói, vậy cũng là chính mình đại đệ tử, Đinh Sơn, Đinh Tể còn tại Giang Thiên phủ vì chính mình làm việc, nếu như không có xem trọng con của bọn hắn, một khi xảy ra chuyện, chính mình bàn giao thế nào? Phủ Châu Thành Diệp gia. Nguyên bản vui mừng hớn hở, nhẹ nhõm cùng không khí ấm áp đã không tồn tại, kiềm chế, khẩn trương cùng lo lắng lần nữa bao phủ tại toàn bộ Diệp gia. Diệp Nho nhìn xem nằm trên giường Diệp Uyển, trong lòng chính là vô hạn tự trách. Nếu là mình lúc ấy ngăn lại Diệp Uyển, không cho nàng mang Đinh Nghi Niên ra ngoài, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế. Huyễn Nguyệt, Tô Tô, Tống Thiên Tinh bọn người đã tới qua rất nhiều lần, mặc dù đã ổn định Diệp Uyển thương thế, nhưng Diệp Uyển nhưng vẫn là hết sức yếu ớt. Trước ngực một trưởng cơ hồ thương tổn tới mệnh mạch, nếu không phải Diệp Uyển có tiên gia công pháp, sợ sớm đã mất mạng. Tại Diệp Uyển bên ngoài gian phòng trong sân, Tống Thiên Tinh, Huyễn Nguyệt, Tô Tô chờ đều tại. Lúc này, Từ Đàn từ bên ngoài bay tới. Từ Đàn tỷ, tìm tới là ai cướp đi Nghi Niên sao? Tống Thiên Tinh liền đội vàng hỏi. Từ Đàn lắc đầu, có chút hổ thẹn nói, Đinh Nghi Niên khí tức bị che giấu, ta lục soát khắp toàn bộ phủ Châu Thành cùng xung quanh hơn 30 dặm, cũng không có cảm xúc tới Đinh Nghi Niên khí tức, lập tức chỉ chờ Diệp Uyển tỉnh lại tính toán sau. Chẳng cần biết bọn họ là ai, ta nhất định phải đem bọn hắn giết chết. Tống Thiên Tinh phẫn hận hô. Lão đại đem sự tình trong nhà phó thác cho chính mình, mà chính mình lại không có làm tốt, còn để cho lão đại đại đệ tử bị bắt, đại tỷ Diệp Uyển cũng thân chịu trọng thương, nếu không phải là Tử Đàn kịp thời cảm ứng được khí tức chấn động, chạy tới, sợ Diệp Uyển cũng không có cơ hội sống sót. Tử Đàn tốc độ đã 10 phần nhanh chóng, nhưng đến Diệp Uyển bên người thời điểm, cũng đã không có bất cứ địch nhân nào tung tích. Diệp Uyển chỉ nói một câu cứu Đinh Nghi Niên lời nói liền lâm vào đến trong hôn mê. Khi biết Diệp Uyển trọng thương hôn mê tin tức về sau, Tô Tô, Huyễn Nguyệt, Tống Thiên Tinh, Tử Đàn bọn người thương nghị một phen về sau, ngay lập tức đem tin tức truyền lại cho Diệp Trường Thiên, ba người một tổ tại phủ Châu Thành bên trong hành động, điều tra Đinh Nghi Niên tung tích, đồng thời đem Diệp gia đại trận toàn bộ mở ra, không cho bất luận kẻ nào tùy ý ra ngoài. Bây giờ phủ Châu Thành cùng phủ Châu Thành bên ngoài, đã có không dưới 50 nhà tu chân tông môn cùng đại gia tộc. Tiên phủ lần hiện tin tức sợ sớm bị những thế lực này biết được, người tới thực lực đều khá không tệ. Có thể trọng thương Diệp Uyển, cướp đi Đinh Nghi Niên người, thế tất liền tại những này tu chân trong đại tộc. Bây giờ sợ đã sớm đem Đinh Nghi Niên giấu ở che đậy hơi thở đại trận bên trong, lúc này mới có thể giấu giếm qua chúng ta dò xét. Đàm Nghê Thường cẩn thận nói rằng, sau đó lấy ra một tấm bản đồ, phía trên ghi chú thành nội, ngoài thành các loại tu chân tông môn cứ điểm. Đối với những gia tộc này hoặc tông môn thế lực, chúng ta lại không thể tùy tiện động thủ. Một khi gây nên nhiều nhà thế lực bất mãn hoặc thù hận, bằng vào chúng ta những nhân thủ này, mong muốn đối phó nhiều như vậy tu chân chi nhân, căn bản không có khả năng. Cho nên, chúng ta cần nghĩ biện pháp, tìm tới là phương nào thế lực gây nên. Tô Tô nhìn thoáng qua cứ điểm đồ, đối Tống Thiên Tinh bọn người nói. Đối phương không ra, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn điều ra đến, sau đó phái người chui vào đến đối phương cứ điểm bên trong tìm kiếm, có phải hay không là được rồi. Triệu Vô Nhận trầm giọng nói rằng. Đem đối phương điều ra đến, đúng vậy, ai chỉ cần đối phương lĩnh đội người rời đi cứ điểm, chúng ta âm thầm tiến vào bên trong điều tra, tuy là bị phát hiện, chúng ta cũng có thể tùy tiện rời đi. Tống Thiên Tinh tán thán nói. Vậy bây giờ vấn đề chính là, như thế nào điệu hổ Lý Sơn? Tuyết Tình híp mắt nói rằng, đám người đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Nhận. Triệu Vô Nhận tự định giá một phen, đứng lên nói rằng, điệu hổ Lý Sơn phương pháp rất nhiều, phương pháp tốt nhất chính là cho lão hổ cho ăn. Có đồ ăn, lão hổ tự nhiên sẽ rời đi hang ổ, chỉ là cái này đồ ăn cần đầy đủ phân lượng. Nói đến đồ ăn, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Một cái thanh âm đột ngột truyền đến tới, đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Trường Thiên, Lâm Kinh Nguyệt, Đinh Tiểu Tuyết, Vũ Ngưng cùng một cái xa lạ nữ tử đã đến nơi này. Diệp Trường Thiên đem đã tiểu nhuyễn không chịu nổi Nạp Lan thanh âm bị ngồi xuống, đại gia nhao nhao tới chào hỏi. Tống Thiên Tinh càng là ánh mắt đỏ lên, vừa mới nói một câu lão đại liền bị Diệp Trường Thiên nặng nề màn đệm cho một quyền. Có ta ở đây, không có chuyện gì. Đi thôi, ta đi trước nhìn xem gia tỷ, các ngươi đem chuyện đã xảy ra cho ta nói một câu. Diệp Trường Thiên chấn định dáng vẻ làm cho tất cả mọi người đều yên tâm xuống tới. Tại Tống Thiên Tinh bọn người trong mắt, chỉ cần có Diệp Trường Thiên tại, vậy thì không có không giải quyết được vấn đề. Chương 254, 6 cánh kim tiền, canh 3. Chương 254, 6 cánh kim tiền, canh 3. Rất nhiều chuyện, chỉ là nhìn như bình thường. Đẩy cửa nhìn thấy Diệp Nho, Diệp Trúc chờ ngay tại chăm sóc Diệp Huyền, Diệp Nho thấy Diệp Trường Thiên trở về, nắm lấy Diệp Trường Thiên tay lão mắt gâu gâu không nói lời nào, Diệp Trường Thiên nhường Lâm Khinh Nguyệt vị Diệp Nho, chính mình đi hướng bên giường, tra xét rõ ràng một phen về sau, phát hiện Diệp Huyền ngực thương thế tương đối nghiêm trọng, nhưng không có nguy hiểm chí mạng. Lập tức lấy ra thất sắc liên, cùng cái khác dược liệu pha thuốc về sau, dùng linh dịch khuấy cùng một chỗ, sau đó đem một bát dược thủy giao cho Ninh Tiểu Tuyết, nhường Ninh Tiểu Tuyết đem dược thủy chậm rãi rót vào đến Diệp Huyền vết thương bên trong. Ninh Tiểu Tuyết thấy những người khác đã lui ra ngoài, bên người chỉ có Diệp Trúc, liền phân phó Diệp Trúc đem Diệp Huyền quần áo chút bỏ, giải khai băng gạc, sau đó đem linh dịch tung ra mấy giọt, tại trên vết thương thuận tiện hóa thành hơi mỏng sương mù, sau đó chậm rãi chìm xuống, thẩm thấu đến Diệp Huyền trong vết thương. Diệp Huyền ngoại thương tại sơ bộ trị liệu về sau cơ bản đã tốt 7-8 phần, bây giờ tại thất sắc liên chờ dược liệu tác dụng dưới, nội tạng gân cốt thương thế cũng nhanh chóng khép lại. Diệp Trường Thiên tại cẩn thận nghe nói đám người giảng thuật về sau, liền hỏi Tử Đàn, ngươi nói là đối phương còn có thời gian nhất định, nhưng không có thống hạ sát thủ, đem Huyền Huyền lưu lại. Tử Đàn cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, ngưng trọng nhẹ gật đầu. Diệp Trường Thiên cao mày, trong lòng cảm giác giống như đã bỏ sót cái gì. Lúc này, một tiếng không lớn nhưng lại thống khổ rên rỉ truyền đến đám người bên hai. Diệp Trường Thiên đột nhiên đẩy cửa phòng ra, Ninh Tiểu Tuyết vẻ mặt trắng bệch, tựa như là hao phí cực lớn linh lực đồng dạng. Mà lúc này Diệp Huyền chỗ ngực đã bị triệt để băng phong. Diệp Trường Thiên liền tranh thủ Ninh Tiểu Tuyết kéo tới. Ninh Tiểu Tuyết trên mặt sợ hãi nói rằng, Trường Thiên, Huyền Huyền thể nội có một loại đồ vật, ngay tại thôn phệ Huyền Huyền linh lực trong cơ thể cùng sinh cơ, linh lực của ta cũng bị thôn phệ hơn phân nửa, đành phải tạm thời băng phong. Diệp Trường Thiên bọn người giật nảy cả mình. Diệp Trường Thiên lúc này cũng rốt cuộc biết chính mình đã bỏ sót cái gì, loạn mất chính là Diệp Huyền vì cái gì vẫn luôn không có tỉnh lại. Loại thương thế này đối nàng mà nói tuy nặng nhưng lại cũng không muốn mạng, đã sớm hẳn là tỉnh lại mới là. Nhưng mình đang dò xét thời điểm, chỉ lo kiểm tra thương thế tình huống, cũng không có kiểm tra những vị trí khác, tăng thêm tại suy nghĩ đinh nghi nhân chuyện, lại không có tra xét rõ ràng. Trường Thiên, làm sao bây giờ? Lâm Kinh Nguyệt có chút nóng nảy nói. Để cho ta nhìn xem, mấy người các ngươi lưu lại, những người khác đi ra ngoài trước ca. Diệp Trường Thiên nói xong, chỉ để lại Tử Đàn, Lâm Kinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết ba người. Ninh Tiểu Tuyết sắc mặt nghiêm túc nói, Trường Thiên, Huyền Huyền thể nội đồ vật mười phần bị dị, giống như đối với linh khí mười phần mất cảm, ta cũng không biết lúc đầu tiềm phục tại nơi nào, theo dược vật thẩm thấu, liền bò đến tâm mạch một bên, thậm chí có hướng tâm bẩn tiến lên trạng thái, rơi vào đường cùng ta mới ra tay băng phong. Nếu là lúc này giải trừ băng phong, một khi vô ý bị vật kia tiến vào đến tâm mạch, liền Diệp Trường Thiên làm sao không biết rõ đạo lý này? Lúc này Diệp Huyền vẫn chỉ là kim đan kỳ tu vi, một khi tâm mạch bị công phá, tuy là thần tiên cũng là khó mà cứu chữa. Diệp Trường Thiên suy nghĩ hồi lâu sau, đối Ninh Tiểu Tuyết bọn người nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, ta lo lắng băng phong chưa hẳn có thể áp chế bao lâu. Khinh Nguyệt, ta cần ngươi tại Huyền Huyền nơi bả vai chế tạo một cái linh khí điểm, hấp dẫn cái kia độc trùng đi khắp đã qua. Tiểu Tuyết, giải trừ băng phong sau như độc trùng không có hướng nơi bả vai đi khắp, ngươi liền chờ ta chỉ lệnh, ta thử một chút không gian pháp tắc phải chăng có thể đem nó vây khốn, nếu là không thể liền lần nữa băng phong. Như độc trùng đi khắp mở, liền chờ độc trùng ly thể sau lập tức trị liệu. Tử Đàn, ngươi phụ trách chung quanh đề phòng, một khi cái kia độc trùng bị buộc ra bên trong thân thể, cần phải đem nó lưu lại. Diệp Trường Thiên từng cái phân phó, ba người hiểu rõ về sau liền tiến vào đến trạng thái. Lâm Kinh Nguyệt nhìn một chút Diệp Trường Thiên, Diệp Trường Thiên khẽ gật đầu. Lâm Kinh Nguyệt tú tay khoác lên Diệp Huyền trên bờ vai, đột nhiên thôi động linh lực, một cỗ linh lực khổng lồ hội tụ trên bả vai phía trên, tại Diệp Huyền bả vai kinh mạch bên trong càng là tạo thành một cỗ nhỏ xíu linh khí vòng xoáy. Linh Tiểu Tuyết thấy thế, có hơi hơi đập Diệp Huyền ngực, băng phong hàn khí trong nháy mắt liền đã bị hấp thu hầu như không còn. Diệp Trường Thiên thần thức từ đầu đến cuối dò xét lấy Diệp Huyền thể nội tình trạng. Quả nhiên, tại Diệp Huyền trái tim biên giới vị trí, nằm sấp nằm lấy một cái kim sắc côn trùng mười phần nhỏ bé, thân thể hẹp dài sắc bén, một đôi huyết hồng sắc mắt ép, lóe lên tia sáng yêu dị. Nhất làm cho người cảm giác được quỷ dị chính là, côn trùng phía trên lại có ba cặp sáu con cơ hồ trong suốt cánh, giác hút đang mở ra, giống như tại thôn phệ lấy cái gì. Theo băng phong chi lực tiêu tán, cái kia kim sắc tiểu trùng giống như sống lại đồng dạng, đang định tiến về trái tim đi nhấm nháp ngon mỹ vị, đột nhiên ở giữa cảm thấy một cỗ linh lực khổng lồ ngay tại cách đó không xa, thế là liền vẫy cánh lấy trong suốt nhưng lại rắn chắc cánh theo huyết mạch chuẩn bị rời đi trái tim. Diệp Trường Thiên thấy thế yên tâm xuống dưới, chỉ cần rời đi tâm mạch khu vực, liền không lo lắng không ép được. Nhưng đột nhiên ở giữa, Kim sắc tiểu trùng giống như phát hiện gì rồi dường như, đột nhiên bay một vòng lại dừng lại, phù phiếm ở trái tim phía trên, giống như đang do dự, đến cùng là ăn trước trái tim vẫn là đi trước ăn linh lực. Kia bịch bịch khiêu động trái tim bên trong cũng ẩn chứa vô thượng sinh cơ, mà kia linh lực cũng là chính mình cần có, đến cùng ăn cái nào tốt đâu. Diệp Trường Thiên, Linh Tiểu Tuyết cùng Lâm Khinh Nguyệt lúc này đều khẩn trương tới cực điểm, Diệp Trường Thiên cơ hồ liền định dùng không gian chi lực đem nó phong tỏa ở trong đó. Lâm Khinh Nguyệt sốt ruột, hai tay đập vào Diệp Viễn trên bờ vai, linh lực đột nhiên tăng nhiều, mà trên ngón tay Huyền Dương Ngọc có chút tản ra một loại ôn hòa, tức thì bị cái kia quỷ dị kim sắc tiểu trùng cảm giác được, đột nhiên liền bay về phía Diệp Viễn nơi bà bay. Diệp Trường Thiên thấy kim sắc tiểu trùng đã đến bà bay, liền nhường Lâm Khinh Nguyệt lập tức buông tay. Cùng lúc đó, Diệp Trường Thiên không gian tĩnh chỉ chi lực tập trung vào Diệp Viễn trên bờ vai bỗng nhiên thi triển ra, trong tay một thanh bằng bạc tiểu đao trong nháy mắt liền đem Diệp Viễn bà vai vạch ra một đạo nhỏ xíu vết thương, đột nhiên một chiêu, nhỏ chỉ kim sắc tiểu trùng liền xuất hiện ở trong tay. Diệp Trường Thiên thở phào nhẹ nhõm, đem kim sắc tiểu trùng giao cho Tử Đàn. Tử Đàn tiếp nhận kim sắc tiểu trùng lúc, kim sắc tiểu trùng đột nhiên hướng Tử Đàn kia non mịn tay tắt tới, lại dự định chui vào đến Tử Đàn thể nội. Tử Đàn mỉm cười, một cái thiên địa tù lao liền đã hình thành, đem kim sắc tiểu trùng giam ở trong đó. Lúc này, Linh Tiểu Tuyết cũng hoàn thành đến tiếp sau trị liệu, Diệp Viễn sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận lên, thiếu thốn linh lực dần dần bắt đầu tràn đầy lên. Tử Đàn tỷ, đây rốt cuộc là cái gì côn trùng? Lâm Khinh Nguyệt nhìn xem cái này tại vô hình trong lao tù bốn phía bay đụng kim sắc côn trùng hỏi. Loại này côn trùng, ta cũng không phải quá rõ ràng. Nếu như Tử Linh ở chỗ này lời nói, nhất định biết đây là cái gì. Tử Đàn lại cũng không biết. Nếu như ta không nhìn lầm, loại này côn trùng hẳn là thượng cổ kỳ trùng, tên là Lục Sĩ Kim Thiền. Diệp Trường Thiên cẩn thận kiểm tra một phen Diệp Uyển, thấy lại là không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau mới yên tâm lại, nhìn thấy bay loạn côn trùng nói rằng: "Lục Sĩ Kim Thiền." Lâm Kinh Nguyệt bọn người nổi lên nghi ngờ. "Đúng vậy à, các ngươi nhìn, rõ rệt nhất đặc thù chính là cái này 6 cái cánh, cũng không nên xem thường loại này cánh, kỳ phong lợi trình độ đủ để sánh vai bảo khí, linh khí thậm chí là tiên khí, đương nhiên cái này cần nó trưởng thành mới được. Chuyên môn bên trong loại này kỳ trùng chuyên môn dùng ăn lục đạo sinh linh, lại sức an vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng, đao thương không sợ, thủy hỏa không sợ, phòng ngự siêu cường. Thành thục kỳ Lục Sĩ Kim Thiền, thậm chí là tiên đế đều muốn né tránh ba phần. Diệp Trường Thiên cảm thán nói, đây đều là Thái Tố Đại Điển bên trong ghi chép. Lục Sĩ Kim Thiền, thật là năm trùng đứng đầu, là tiên giới người chỗ sợ hãi. Cái gì, tiên đế đều muốn né tránh ba phần? Linh Tiểu Tuyết giật mình, đối với tiên đế nàng tự nhiên là rõ ràng, đây chính là tiên giới bên trong chỗ tệ. Đây đều là truyền ngôn, mà lại nói chính là thành thục kỳ Lục Sĩ Kim Thiền. Lục Sĩ Kim Thiền mong muốn theo ấu trùng trưởng thành là thành thục kỳ, cũng phải cần cực kỳ linh lực khổng lồ trèo trống. Nói một cách khác, bọn chúng mong muốn trưởng thành đến thành thục kỳ lại là mười phần không dễ dàng. Trước mắt tiểu gia hỏa này, sợ cũng là vừa bận phá xác mà ẩn hiện bao lâu, cho dù dạng này, vậy mà cũng có thể thôn phệ kim đan kỳ tu sĩ linh lực cùng sinh mệnh, thậm chí có thể nhường lâm vào trong hôn mê. Quả nhiên là có chút lợi hại, cũng làm cho người sợ không thôi. Diệp Trường Tiên nhìn kỹ kia Lục Sĩ Kim Thiền nói rằng: vậy chúng ta đưa nó diện sát ra loại này quỷ dị kỳ trùng, giữ lại quá kinh khủng. Từ Đan nhẹ nhàng nói rằng: có thể nuôi dưỡng ra như thế kỳ trùng người, sợ cũng không tầm thường. Cái này côn trùng liền giao cho ta à, các ngươi cố gắng chiếu cố Huyền Huyền, Huyền Huyền tỉnh về sau gọi ta. Diệp Trường Tiên trầm thần nói, sau đó đem kia Lục Sĩ Kim Thiền cầm trong tay, chuyển qua bình phong liền biến mất ở trong phòng. Diệp Trường Tiên đem Lục Sĩ Kim Thiền mang đến phủ tang không gian bên trong, liền gặp được kia Lục Sĩ Kim Thiền mười phần ngạc nhiên bộ dáng, trong lòng thầm than, gia hỏa này cũng quá biết diễn kịch, chỉ là còn có chút ngây thơ. Tiểu côn trùng, hoàn cảnh nơi này không tệ a. Diệp Trường Tiên đem nó bung ra, ở chỗ này không gian bên trong, căn bản không cần cân nhắc đối phương có thể chạy đến nơi nào đi. Lục Sĩ Kim Thiền hưng phấn bay múa, từng ngụm hô hấp lấy linh khí nồng nặc, khi nhìn đến kia một đầu dài hơn 10 dặm Huyền Dương Ngọc khoáng mạnh lúc, càng là vẫy cánh bay đi, tìm một chỗ liền ngừng lại, ô ô chỉ lo hô hấp. Người ưa thích hoàn cảnh nơi này a? Có muốn hay không đợi ở chỗ này tu luyện? Diệp Trường Tiên xuất hiện ở Lục Sĩ Kim Thiền một bên, khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Chi chi chi. Lục Sĩ Kim Thiền toát ra. Muốn ở chỗ này tu luyện có thể, nhưng ngươi nhất định phải ký kết linh hồn khế ước, vĩnh viễn phục tùng tại ta. Như thế nào? Diệp Trường Thiên thản nhiên nói, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Chi 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 kít. Lục Sĩ Kim Thiền hung mãnh kháng nghị người. Người xem một chút, nơi này có vô số cao giai linh thảo, có uống không hết linh dịch chi tuyển, có dùng không hết Huyền Dương Ngọc. Ngươi đã không đồng ý, vậy ta đành phải đem ngươi đưa ra ngoài, ngươi liền tự sinh tự diệt. Ta nói câu lời thật lòng, ngươi ở tại thế giới bên ngoài tu luyện, cho ngươi vạn năm sợ cũng tiến vào không đến thành thục kỳ, còn rất có thể tại ngươi mệt mỏi thời điểm bị giết chết. Ngươi cân nhắc đi. Diệp Trường Thiên lờ đi chi chi Kim Thiền, đi hướng một quả cây ăn quả, hái một chút quả thưởng thức, chờ đợi. Chương 255, Liệt Hỏa Đảo cháy mạnh nhan, 4 canh. Câu phiếu, chương 255, Liệt Hỏa Đảo cháy mạnh nhan, 4 canh. Câu phiếu, tại dụ hoặc trước mặt, có mấy cái ngăn cản được. Có lẽ có, nhưng hiển nhiên không bao gồm Lục Sĩ Kim Thiền. Diệp Trường Thiên nhìn trước mắt bay múa không ngừng Kim Thiền, dịu dàng khuyên nhủ, đi theo ta ngươi lại không lỗ lã, đi theo ai không phải lăn lộn đâu, muốn lăn lộn cũng phải cùng chủ nhân tốt không phải sao? Chi chi. Kim Thiền bay múa một phen về sau, dừng ở Diệp Trường Thiên trước mặt, bộ dáng ôn nhu tựa hồ là nhận mệnh đồng dạng. Đã ngươi đồng ý, vậy liền rộng mở linh hồn chi môn. Diệp Trường Thiên ngồi ngay ngắn lên, trong tay kết ấn khẽ động, cái chán bên trong liền nổi lên một đạo phức tạp phù văn vòng sáng. Diệp Trường Thiên dẫn đạo vòng sáng từ từ nhỏ dần, sau đó điểm hướng về phía Lục Sĩ Kim Thiền. Lục Sĩ Kim Tiền nhìn xem vòng sáng không ngừng tới gần, cũng không do dự nữa, rộng mở linh hồn chi môn, kia vòng sáng liền hoàn toàn đánh vào Lục Sĩ Kim Tiền linh hồn chi đang xét duyệt. Không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, không có bất kỳ cái gì khó chịu, chỉ là cảm giác được có một cỗ thần kỳ liên hệ xuất hiện ở trong óc. Chủ nhân Lục Sĩ Kim Tiền dùng nhu nhu thanh âm thông qua tâm thần cùng Diệp Trường Thiên đường rẽ. "Ta đi, ngươi là cái, không phải nói mẫu sẽ không kêu to sao?" Diệp Trường Thiên sững sờ, quả thực là lớn tiếng kêu gọi. "Ta còn tưởng rằng ngươi là công, ngươi xem một chút, Kim Tiền tử, danh tự này ta đều cho ngươi lên tốt ô ô, chủ nhân không thích ta ta không nói không thích, ta chỉ là chính là không thích ta, ô ô được rồi, ta xin lỗi còn không được đi, ngươi xem một chút, Kim Tiền tử vậy coi như tên gì, nghe xong chính là đầu trọc, sao có thể xứng với ngươi đâu, nếu không ngươi liền cứ gọi Tiền Nhi a." Diệp Trường Thiên đầu hất tuyến, cái này nha vẫn là mẫu, còn phải dỗ dành đến. "Tốt, ô ô, chủ nhân vẫn là không thích Tiền Nhi, ta không có không thích á, ngươi cũng không có cười." An ổn hồi lâu sau, Diệp Trường Thiên mới rốt cục trấn an xuống tới. Tại hỏi thăm một phen Tiền Nhi lai lịch cùng chuyện đã xảy ra về sau, đem Thiền Nhi lưu tại phủ tàng không gian bên trong tu luyện, nói cho nàng, ngoại trừ phủ tàng chi thụ trùng quanh không thể bước vào, địa phương nào đều có thể đi. Thiền Nhi liền tại Huyền Dương Ngọc ủy vị trí đánh một cái hố, sau đó chui vào, không đến bao lâu liền tiến vào đến trong giấc ngủ. Lục Sĩ Kim Tiền hấp thu Diệp Uyển, Linh Tiểu Tuyết không ít linh lực, tăng thêm cái này phủ tàng không gian bên trong linh lực quá mức nồng đậm, chính là giấc ngủ thật tốt tu luyện thời điểm tốt. Nhìn thấy cái này kỳ trùng phương thức tu luyện chính là giấc ngủ, Diệp Trường Thiên liền hận không thể chính mình cũng thay đổi thành sâu. "Nha, ngủ một chút tu vi liền lên đi, đây cũng quá nguy tiên." Diệp Trường Tiên mặt âm trầm đi ra, liền nghe nói tới Diệp Viễn tỉnh lại tin tức, trên mặt u ám mới tiêu tán một chút. Diệp Viễn tại sau khi tỉnh lại phục dụng hai cái để nguyên đan sau, linh lực trong cơ thể đã cơ bản khôi phục, thương thế cũng không có gì đáng ngại. Ngay tại trong phòng cho đại gia giảng thuật chuyện đã xảy ra, thấy Diệp Trường Tiên tới, có chút ấy náy cười cười. "Thì, không có việc gì liền tốt, ngươi nói a." Diệp Trường Tiên gật đầu cười. Thì ra hôm nay Diệp Viễn thấy Đinh Nghi Niên rầu rĩ không vui, biết là tưởng niệm phụ thân, vì để cho Đinh Nghi Niên vui vẻ, liền cáo chi đám người, mang Đinh Nghi Niên trong thành đi một chút, giải sầu một chút. Diệp Nho vốn định ngăn cản, nhưng ngẫm lại ở chỗ này cũng không có cái gì nguy hiểm, mặc dù trong khoảng thời gian này tới không ít tu chân chi nhân, nhưng lại mười phần bình tĩnh, dường như đang đợi cái gì, cũng không có ở trong thành xuất hiện cái gì xung đột. Những người khác mong muốn đi theo, nhưng đều bị Diệp Viễn từ chối nhã nhặn. Về sau hai người ra đường, Đinh Nghi Niên dần dần bắt đầu vui vẻ. Khi đi ngang qua một lối đi thời điểm, Đinh Nghi Niên bị người không cẩn thận đụng ngã, sau đó đỡ lên, còn mười phần tao nhã lễ phép xin lỗi. Tại cái này về sau không bao lâu, Diệp Viễn liền thấy được Lâm Khinh Nguyệt chậm rãi đi tới. Hưng phấn sau khi Diệp Viễn tất nhiên là mang theo Đinh Nghi Niên chạy tới, nhưng không ngờ đối phương bỗng nhiên trong khi xuất thủ đem Diệp Viễn trọng thương, càng đem một cái không biết tên côn trùng đặt ở trên người mình, côn trùng đốt một phen về sau liền chui vào đến thể nội. Thấy đối phương mong muốn cướp đi Đinh Nghi Niên, Diệp Viễn liều mạng toàn lực phản kháng, trọng thương phía dưới căn bản không phải đối thủ. Đối phương bắt đi Đinh Nghi Niên, thong dong rời đi. Mà cái này về sau chính là tử đàn đến, đám người truy tìm, chả không có thu hoạch. "Lê Tượng, cũng dám dịch dung thành ta." Lâm Khinh Nguyệt vẻ mặt tức giận. "Là ta quá sốt ruột, trong lúc nhất thời không có đề phòng." Tăng thêm đối phương tu vi cũng cao. Diệp Uyển có chút xa sút tinh thần nói: "Kia Uyển Uyển tỷ, ngươi biết là ai đụng ngã Đinh Nghi Niên sao?" Lâm Khinh Nguyệt liền vội vàng hỏi. Sự thật đã rất rõ ràng, đối phương đầu tiên là tiếp xúc đến Đinh Nghi Niên, ngoài ý muốn cảm giác được Đinh Nghi Niên đặc thù linh căn sau, mới ngụy trang thành Linh Tiểu Tuyết tiếp cận cũng đả thương Diệp Uyển. Diệp Uyển cẩn thận hồi tưởng tình huống lúc đó về sau, khẳng định nói rằng: "Ta có thể vững tin, ta chưa bao giờ thấy qua đối phương." Nhìn xem trầm mặc cùng thở dài người, Diệp Uyển càng là hổ thẹn. Diệp Trường Thiên an ủi Diệp Uyển một phen về sau, sát khí nghiêm nghị nói: "Tốt, đều đừng thở dài. Ta đã biết là ai bắt đi Đinh Nghi Niên. Xem ra không cần điệu hổ ly sơn, lần này có thể giết chút người, thả điểm huyết." Diệp Uyển, Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết, Tô Tô bọn người nhao nhao ngẩng đầu nhìn Diệp Trường Thiên. "Tỷ, mặc dù ngươi chưa từng nhận biết người kia, nhưng lại cảm giác được khí tức của hắn có chút quen thuộc a." Diệp Trường Thiên ngồi xuống nói rằng. "Đúng vậy, cảm giác giống như là ở nơi nào gặp qua." Diệp Uyển nhẹ gật đầu. "Ngươi không ngừng gặp qua, còn cùng bọn hắn người giao thủ qua." "Đương nhiên, Kinh Nguyệt, Tiểu Tuyết cũng cùng bọn hắn giao thủ qua." Diệp Trường Thiên nhìn về phía ba người nói. "Cái gì? Ta cùng Tiểu Tuyết cũng giao thủ qua." Lâm Kinh Nguyệt cũng giật mình. "Đúng vậy à, các ngươi còn nhớ rõ làm tiểu cỡ lớn đấu giá hội trước đó phát sinh nhạc đệm a?" Diệp Trường Thiên khẽ cười nói, chuyện này Lâm Kinh Nguyệt cùng Ninh Tiểu Tuyết tự nhiên cũng là đã nói với Diệp Trường Thiên. "A, ngươi nói là cái kia nói xấu chúng ta thiên môn, bị Diệp Uyển tỷ đánh mặt liệt hỏa đảo người?" Ninh Tiểu Tuyết nghĩ tới, hoảng sợ nói. Nghe Trường Thiên nói như vậy, đối phương lại là công pháp bên trong lại là ẩn giấu đi cực mạnh lửa nguyên tố chi lực, cùng kia liệt cổ lại là có chút tương tự, chỉ là so sánh với liệt cổ mạnh mẽ rất nhiều. Diệp Uyển trầm ngâm nói. "Xoa, lại là liệt hỏa đảo tạp toái, lão đại, chúng ta cái này đi, đem bọn hắn cho bưng." Sương Lánh vô bàn một cái, hai mắt đỏ lên. Trong khoảng thời gian này Diệp Viễn thụ thương, hắn cũng là tả hữu chiếu cố, một tấc cũng không rời bảo hộ. Khi biết đối phương là ai về sau, rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận của mình. "Đúng vậy à, lão đại, nếu biết là bọn hắn, chúng ta bây giờ liền đánh đến tận cửa đi, đem Nghi Niên mang về." Tống Thiên Tinh cũng đồng ý. "Tô Tô, Huyền Nguyệt, liệt hỏa đảo người đến nhiều ít, thực lực như thế nào, điều tra qua không có?" Diệp Trường Thiên hỏi hướng Tô Tô cùng Huyền Nguyệt, tình báo là hai người sở trường, làm cho đối phương làm am hiểu chuyện, cũng là Diệp Trường Thiên dùng người một lớn chuẩn tắc. "Trường Thiên, nếu như là liệt hỏa đảo lời nói, có chút phiền phức. Liệt hỏa đảo dẫn đội người liền có hai cái trưởng lão, tu vi đều tại nguyên anh kỳ hậu kỳ. bọn hắn cũng không có che lấp cường hành khí tức. Kim đan kỳ tu vi người chủ yếu có liệt cổ, liệt tuần, liệt ông, liệt lực, liệt nhan, liệt khả khả, liệt đồng hơn trở 40 người, trong đó tu vi cao nhất là liệt nhan, đạt đến kim đan kỳ 9 tầng, liệt khả khả cùng liệt đồng hơn đều là kim đan kỳ 8 tầng, liệt tuần, liệt ông, liệt lực là kim đan kỳ 7 tầng, còn có 3 người tại kim đan kỳ 6 tầng, liệt cổ cũng đạt tới kim đan kỳ 4 tầng tu vi, còn lại có một nửa là kim đan kỳ nhất tầng. Hai tu vi, còn có một nửa thì là trúc cơ kỳ đỉnh phong. Bọn hắn cứ điểm thiết trí tại phủ châu thành nam ngoài 30 dặm lão quân động bên trong. Tô Tô cẩn thận nói rằng, mỗi một cỗ lực lượng xuất hiện về sau, Tử Đan đều sẽ tự mình điều tra một phen, tăng thêm Thiên Võ Học Viện cùng Ngọc Sơn Học Viện tình báo, ba nhà học viện tổng hợp, rất nhanh cũng liền có thể chỉnh hợp ra nhất toàn diện tin tức, huống chi đối phương căn bản cũng không có che lấp khí tức. Như thế nói đến, đối phương bất luận là nhân số, vẫn là thực lực, đều vượt qua ta nhóm không ít, minh tranh tự không thể làm, chỉ có thể ám chiến. Đúng rồi, Nam Cung Trúc Vũ, Thích Hạm, Nghiêm Phi Dược, Đông Thi Lan, Giang Đan, Trần Tín, các ngươi cũng đều tới trúc cơ kỳ đỉnh phong đi. Diệp Trường Tiên nhìn về phía mấy người kia, mấy người trong lòng hơi động, chẳng lẽ nói. Quả nhiên, Diệp Trường Tiên nói tiếp, bây giờ cách tiên phủ xuất thế sợ không đến bao lâu, Đinh Nghi Niên ta sẽ nghĩ biện pháp mang về. Nhưng Diệp Viện Thủ lại cần tại tiên phủ bên trong đến báo. Bây giờ thực lực các ngươi yếu kém, một khi tao ngộ liệt hỏa đảo người, khuyết thiếu năng lực tự vệ, cũng không cách nào xuất lực. Vì kế hoạch hôm nay, các ngươi hoặc là lựa chọn rời khỏi, ở bên ngoài bình yên chờ đợi Thương Lan tiên phủ lần đột, hoặc là ngay ở chỗ này xung kích kim đan chi cảnh. Thế nào, tự chọn a? Nam Cung Trúc Vũ, Thích Hạm, Nghiêm Phi Dược, Đông Thi Lan, Giang Đan, Trần Tín sáu người liếc nhau một cái, đều liền vội vàng gật đầu, biểu thị muốn xung kích kim đan chi cảnh. Tốt như vậy cơ duyên, làm sao lại bỏ lỡ? Chính mình dù cho là tại Thông Thiên Tháp bên trong, sợ cũng có mấy phần khó khăn, bây giờ nếu là có thể đạt được Diệp Trường Thiên trợ giúp, liền có thể an toàn không ngại vượt qua tứ cựu thiên kiếp. Diệp Trường Thiên lấy ra ba cái Hạo Nguyên Đan giao cho Huyễn Nguyệt, Tô Tô cùng Bạch Đồng, sau đó mang theo Tử Đàn, Tống Thiên Tinh, Đàm Nghệ Thưởng, Đàm Giang Nguyệt bọn người bay ra phủ Châu Thành, tại một chỗ yên lặng trong sơn cốc hao tốn hơn 10 vạn linh thạch bố trí tụ linh trận, cuối cùng hoàn thành 6 người độ kiếp. Diệp Trường Thiên xuất ra Hạo Nguyên Đan, đám người không do dự, như bay mà tăng lên đến Kim Đan kỳ 3 tầng tu vi. Tại vô số cảm kích về sau, đám người trở về Diệp gia. Chỉ có Tử Đàn cùng Diệp Trường Thiên hai người bay về phía phủ Châu Thành thành nam ngoài 30 dặm lão quân động. Lão quân động bên trong, Tam trưởng lão Liệt Hỏa Hồng lên mặt nổi lên hiện ra vẻ mỉm cười, nhìn trước mắt gầy yếu hấu tiểu Đinh Nghi Niên, cảm khái Liệt Hỏa đạo phúc khí. Cái này Liệt Nhan cùng Liệt Cổ đi ra ngoài một chuyến, lại có thể nhặt được như thế một cái bảo bối đến, dù cho là lần này Thương Lan tiên phủ không có chút nào thu hoạch, có thể thu hạ cái này phong thuộc tính linh căn hải tử, cũng là một cái công lớn. Phải biết, có thể cùng tiên linh căn cùng so sánh, chính là cái này biến dị linh căn. Mà tiên linh căn mặc dù hiếm thấy, nhưng ở khổng lồ tu chân cơ số bên trên, vẫn là có đếm không hết tiên linh căn. Nhưng biến dị linh căn lại có thể nói lên được là trên đời hiếm thấy. Nếu như nói một vạn cái tu sĩ bên trong có thể xuất hiện một cái tiên linh căn, kia biến dị linh căn chính là trăm vạn trong đó mới có thể xuất hiện một cái. Liên lấy Tần Sơn học viện mà nói, toàn bộ trong học viện tìm không ra một cái thuần nát biến dị linh căn. Mà Ninh Tiểu Tuyết vẫn là chủng linh căn chuyển hóa mà đến. Nhưng cái này Đinh Nghi Niên lại là thuần nát trời sinh phong linh căn. Tam trưởng lão, tin tức đã xác định. Đứa nhỏ này tên là Đinh Nghi Niên, là phủ Châu thành Diệp gia đệ tử, Diệp gia phía sau là Tần Sơn học viện người, Liệt Nhan đã thương nữ tử kia tên là Thiên Môn Diệp Uyển, cũng chính là nàng từng tại Tần Sơn phòng đấu giá trước ước hiếp qua tiểu chủ. Liệt Tuấn đi tới, sẽ đạt được tình báo nói tin tưởng. Chương 256, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chương 256, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đối mặt gặp chắc chờ lúc, chúng ta muốn đến là, đây là một đạo khảo nghiệm. Thông qua được, chúng ta khả năng tiến thêm một bước. A, rất tốt. Lần này Liệt Nhan làm rất đúng, đứa nhỏ này là bà bối, nhất định phải nhìn kỹ. Về phần cái gì thiên môn địa môn, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, lại còn coi chính mình là cái nhân vật. Lần trước nếu không phải là Lam tiểu hộ vệ âm thầm cản trở, đã sớm diệt sát bọn hắn. Tam trưởng lão sai người đem An Tĩnh Đinh Nghi Niên tạm thời giam lại, chặt chẽ chống giữ. Tam trưởng lão, Tần Sơn học viện lần này dẫn đội người không phải Tô Liên cùng Hoàng lão đầu, đúng là một cái Diệp Trường Thiên thiếu niên. Bọn họ có phải hay không cũng quá khinh thường? Liệt Tuần có chút không hiểu hỏi. Ha ha, Liệt Tuần a, ngươi vẫn là không biết rõ cái này tu chân giới các tông môn ở giữa quy tắc ngầm a, tại các tông môn ở giữa minh tranh ám đấu vô số, nhưng lại rất ít diễn biến thành hai cái tông môn trực tiếp đối kháng, vì cái gì? Cũng là bởi vì ngươi có thể làm, nhưng không thể bị người ta biết. Một khi bị người lấy được án, hoặc sát hại đối phương nhân vật trọng yếu, có thể sẽ dẫn phát hai cái tông môn ở giữa đại chiến. Liệt Tuần lần này mặc dù lỗ mãng một chút, vì đứa nhỏ này lại là đáng giá, huống chi đối phương cũng tìm không thấy chúng ta trên thân đến. Thật là, Tam trưởng lão, không phải còn có Diệp Viện gặp qua Liệt Nhan sư huynh sao? Liệt Tuần có chút không yên lòng hỏi. Ha ha, Liệt Nhan ra tay vô số lần, lần nào thất thủ qua. Hắn đã nói Diệp Viện sẽ ở hôn mê bên trong đi vào địa ngục, kia Diệp Viện liền quả quyết không có sống tiếp khả năng. Lại nói, cho dù Diệp Viện còn sống, bất luận là thiên môn người vẫn là Tần Sơn học viện người, một khi tiến vào đến Thương Lan tiên phủ, còn không phải trên bảng thì cá, mặc cho các ngươi xâm lược. Ngươi cũng biết, tại cái này Thương Lan tiên phủ bên trong giết người thật là bị các đại tông môn ngầm đồng ý không truy cứu. Tam trưởng lão cười lạnh. Thấy Liệt Tuần lui ra ngoài, Tam trưởng lão miệng bên trong nỉ non, cũng không biết Liệt Nhan từ đâu tới vật khí, lại dụ được một cái thượng cổ kỳ trùng. Lão quân động bên ngoài hai dặm, Diệp Trường Thiên cùng Tử Đàn thương nghị một phen về sau, liền trốn vào hư không bên trong, theo một trận gió tiến vào đến lão quân động bên trong. Cái này lão quân động bên trong lại hang động vô số, Diệp Trường Thiên thận trọng dùng thần thức dò xét một phen về sau, lại không có phát hiện Đinh Nghi Niên tung tích. Càng vào trong, người bên trong tu vi cũng càng cao. Diệp Trường Thiên trốn vào đến một cái hố thất bên trong, liền nghe nói ba người ngay tại trò chuyện với nhau cái gì, nghe nói nội dung trong lòng liền an ổn xuống tới. Liệt Nhan sư minh, ngươi hôm nay có thể làm ta thở một hơi à, ha ha, nhìn thấy kia xú bà nương nằm trên mặt đất không biết sinh tử, ta liền vui vẻ. Đến, huynh đệ ta kính ngươi một chén. Liệt Cổ Cao hứng bừng bừng nói, vương một vò rượu lớn liền cho một người khác rót rượu. Ai, tiểu chủ nói gì vậy? Chúng ta Liệt Hỏa đảo người đều là huynh đệ bị khi phụ, chúng ta có thể bỏ qua sao? Không thể. Liệt Nhan hào sảng nói rằng. Liệt Nhan sư minh nói hay lắm. Đến, Liệt Công cũng kính sư minh cùng tiểu chủ một chén. Tại qua ba ly rượu về sau, Liệt Cổ hỏi, Liệt Nhan sư minh à, không phải ta lắm miệng, mà là ta không nghĩ ra, ngươi lúc đó vì sao không trực tiếp giết cái kia xú bà đường, giữ lại cũng là tai họa. Ha ha, tiểu chủ có chỗ không biết. Ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một cái thượng cổ kỳ trùng, trải qua 5 năm nuôi dưỡng, mới tại 1 năm trước phá kén mà ra. Nhưng loại này kỳ trùng cũng là dùng thôn vệ người linh lực cùng sinh mệnh đến trưởng thành. Ngươi nói, cơ hội tốt như vậy, há có thể bỏ lỡ? Không cho kia bà nương nếm thử linh lực bị thôn vệ sạch sẽ, sinh mệnh chậm rãi sói mòn tuyệt vọng, có thể tính báo thù sao? Ha ha. Liệt Nhan không che giấu chút nào nói, còn có chuyện thế này. Liệt Cổ hơi kinh ngạc. Tiểu chủ không biết cũng là có đạo lý, Liệt Nhan sư minh những năm này một mực tại bên ngoài hoạt động, chưa có về tông môn thời điểm. Ta tại 1 năm trước cùng Liệt Nhan sư minh cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ, may mắn từng trải qua cái kia kỳ trùng, 10 phần nhỏ bé, 6 cái cánh, chui vào tu sĩ thể nội ẩn nút đi âm thầm thôn phệ tu sĩ linh lực, sau đó lại tìm đúng thời cơ thôn phệ đối phương sinh cơ, thậm chí liền tâm tạng đều bị thôn phệ sạch sẽ. Đáng sợ nhất chính là, một khi có ngoại lai linh lực tiến vào đến đối phương thể nội, kia kỳ trùng liền có thể làm cho đối phương trong nháy mắt hôn mê, tuy nói toàn bộ quá trình hôn mê bất tỉnh, nhưng lại còn có thể cảm nhận được bị thôn phệ quá trình, có thể nói là hết sức thống khổ một loại điều chết. Liệt Công cảm thán nói rằng, ha ha, vẫn là Liệt Nhan sư huynh lợi hại, ai chỉ là không biết rõ cái này kỳ trùng thế nào triệu hồi, một khi chạy nhưng lại như thế nào. Liệt Cổ trong mắt thoáng hiện qua một tia tinh mang hỏi. Liệt Nhan uống một chén rượu về sau, đột nhiên đem rượu chén buông xuống, sau đó từ trong ngực móc ra một chi sáo ngọc, lung lay về sau nói rằng, cái này cây sáo là ta cố ý dự định, tên là gọi trở về. Trong cây sáo tăng thêm mấy cái mảnh đạn, chỉ cần thổi ta cố ý chế tác khúc phổ, kia kỳ trùng tuy là tại ngoài trăm dặm cũng có thể cảm giác được, liền sẽ tự động bay trở về. Tính toán thời gian cũng tới, sư minh ta cái này đem nó gọi cho các ngươi nhìn. Liệt Nhan nói liền thổi lên cây sáo, kỳ dị là trong cây sáo lại không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì, mà là truyền ra từng vòng chấn động gợn sóng, mà loại này chấn động gợn sóng trong không khí truyền văng ra, thông qua ngọn núi thông đạo truyền tới bên ngoài, sau đó duy trì liên tục khuyết tán ra đến. Liệt Nhan qua lại thổi 3 lần, liền đã ngừng lại động tĩnh, an tĩnh chờ đợi. Liệt Cổ cùng Liệt Công còn muốn hỏi thăm, liền nhìn thấy Liệt Nhan khoát tay áo, đang đợi một khắc đồng hồ về sau, lại vẫn không có thấy kỳ trùng trở về, không khỏi nhíu mày, liền lại thổi một phen. Đúng lúc này, một cái lục xí kim tiền liền xuất hiện ở ba người trước mặt, Liệt Nhan đại hỉ, hai người nhìn xem cái này kim tiền, cũng là 10 phần sợ hai thán phục. Diệp Trường Thiên không có để ý những này, đã trốn vào đến tận cùng bên trong nhất động thất bên trong. Tại thần thức dò xét đảo qua kia hai tên kinh khủng nguyên anh kỳ tu sĩ lúc, hai người gần như đồng thời cảm xúc tới cái gì, lập tức đem đầu đố neo tới, thần sắc nghiêm túc đứng lên. Đúng lúc này, một tiếng thê lương tiếng kêu truyền tới. Không tốt, là Liệt Công thanh âm. Tam trưởng lão nghe nói về sau, lập tức cùng ngũ trưởng lão cùng đi ra khỏi động thất, nhanh đi dò xét. Đúng lúc này, Diệp Trường Tiên phiêu nhiên mà vào, thấy được bị giam tại một cái hố thất bên trong Đinh Nghi Niên. Lúc này Đinh Nghi Niên đang co quắp tại động thất một góc, cũng không gào khóc, cũng không náo dọn, chỉ là an tĩnh nói gì đó. Diệp Trường Tiên tới gần mới nghe nói tới. Diệp ca ca, Lá tỷ tỷ, Dương tỷ tỷ, Tha tỷ tỷ, Tô tỷ tỷ, Tử tỷ tỷ, hóa ra là đọc lấy từng người tên. Diệp Trường Tiên cảm khái, nhỏ như vậy hải tử nhiều lần gặp chắc trở, sợ về sau gặp chắc trở vẫn là không ít đâu. Làm Đinh Nghi Niên lần nữa thét lên Diệp Trường Thiên danh tự lúc, Diệp Trường Thiên đột nhiên xuất hiện ở Đinh Nghi Niên trước mặt. Đinh Nghi Niên nhìn kỹ một chút, rủi rủi mắt, lại bước bước, sau đó lại bóp chính mình một thanh, mới đột nhiên nhào về phía mỉm cười bên trong Diệp Trường Thiên. Cô độc bên trong kiên cường tại thời khắc này trong nháy mắt tan rã, ướt ướt nước mắt càng đúng không hơn cạnh xoạch rơi thẳng. Tốt, đừng khóc, ta dẫn ngươi về nhà. Diệp Trường Thiên nói, liền lôi kéo Đinh Nghi Niên đi ra động thất, chậm rãi đi ra ngoài. Liệt Nhan sợ hãi thanh âm, Liệt Cổ bất an gọi, Liệt Công thảm thiết vô cùng thống khổ thanh âm, đều xen lẫn cùng một chỗ. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão trải qua tìm kiếm công chế, nhưng lục sĩ kim thiền tại Liệt Công thể nội không ngừng bay múa, sắc bén cánh phá vỡ vô số kinh mạch, nhường Liệt Công thống khổ không chịu nổi. Tam trưởng lão còn tại trách móc Liệt Nhan tranh thủ thời gian xuất ra độc trùng, nhưng Liệt Nhan mấy lần triệu hoán, cái kia độc trùng lại không chút nào bất kỳ động tĩnh, mà là phối hợp phá hư Liệt Công sinh cơ. Nha, đều là các ngươi đám người này, quấy rầy ta đi ngủ, để các ngươi quấy rầy, để các ngươi quấy rầy. Ngươi lại vẫn giam sờ ta, ta không ăn ngươi liền không gọi Thiền Nhi. Thiền Nhi ô ô ô tức giận, chính mình thật vất vả tìm tới tuyệt hảo chỗ tu luyện, trong giấc ngủ bị vô số kinh lôi làm tỉnh lại, lúc này mới vừa mới an ổn xuống, lại bị các ngươi đám người này cho quấy rầy, có thể không tức giận sao? Giết ta, ta không nên bị nó ăn hết, không cần. Liệt Công ánh mắt đô lên, trên trán gân xanh cao gầy, trên mặt kinh khủng chi sắc. Tam trưởng lao thấy thế, cắn răng một trưởng đem Liệt Công đánh chết, Liệt Công thư giãn thở ra một hơi chết đi. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô. Đứa nhỏ này chạy thế nào hiện ra, bắt lại cho ta. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão thấy này không khỏi lập tức ra động thất, liền nhìn thấy Đinh Nghi Niên đứng tại trong thông đạo nhìn xung quanh. Tam trưởng lão giật nảy cả mình, một đứa bé làm sao lại đi ra khóa bế đại môn, không cần phải nói, nhất định là có người tiềm nhập tiến đến. Thân thức khẩn trương bắt giữ lấy, liền phát giác được tại liệt nhan động thất bên trong có một đạo sắc bén sắc khí. Diệp Trường Thiên hư không bên trong một chiêu, lục sĩ kim thiền liền từ liệt công trong thai bay ra. Liệt nhan thấy thế lập tức đưa tay chụp tới, nhưng trong nháy mắt liền cảm giác được một cỗ khổng lồ sắc cơ, toàn thân run lên, lập tức liền thu tay lại, bố trí từng đạo kim sắc phòng ngự. Nhưng nội vàng ở giữa phòng ngự lại như thế nào có thể ngăn cản ở Diệp Trường Thiên sát ý một kích. Liệt nhan phòng ngự trong nháy mắt liền bị đột phá, nhưng liệt nhan trên mặt lại không có bất kỳ sợ hãi, mà là lộ ra vẻ đắc ý, chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên vung lên, vô số điểm sáng màu vàng nóng giống như từng trôi lợi kiếm đồng dạng nổ bắn ra hướng Diệp Trường Thiên vị trí. Diệp Trường Thiên duy trì liên tục tiến công, tình chiếu kiếm đâm về phía liệt nhan ngực, nhưng lại quỷ dị lại khó tiến vào một phần. Cùng lúc đó, công kích của đối phương lại đột nhiên đến. Diệp Trường Thiên hơi giật mình thu hồi tình chiếu kiếm mang theo lục sĩ kim thiền trong nháy mắt trốn vào đến phủ tăng không gian. Liệt nhan công kích đột nhiên đập nện tại trên thạch bích, ầm ầm thanh âm nổ vàng, mấy trượng bách đá lại bị đánh xuyên. Kim đan kỳ 9 tầng tu vi quả nhiên cường hành. Diệp Trường Thiên không có chút nào dừng lại, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đã chạy tới. Hư không bên trong thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện ở Đinh Nghi Niên trên không, trung quanh còn có 4-5 người đang khẩn trương hướng bên ngoài cảnh giác, hư không bên trong bắt lấy Đinh Nghi Niên, trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đột nhiên ở giữa cảm thấy Đinh Nghi Niên biến mất, những người khác cũng cảm thấy Đinh Nghi Niên xuất hiện ở cách đó không xa động thất bên trong, dưới sự kinh hãi vội vàng bay đi. Diệp Trường Thiên liên tiếp 5 lần không gian xuyên sổ, cuối cùng vu phi ra lão quân động. Thật là vừa mới bay ra không có hai cái hô hấp, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão liền dẫn người đột nhiên bay ra. Các hạ vẫn là đem người lưu lại thật tốt. Tam trưởng lão lăng không nhìn xuống che mặt Diệp Trường Thiên. Chương 257, giao thủ ngắn ngủi, canh thứ 2. Câu phiếu, chương 257, giao thủ ngắn ngủi, canh thứ 2. Câu phiếu, tại nguy hiểm rời đi thời điểm, người dễ dàng nhất buông lòng cảnh giác, mà lúc này, nhưng cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Ha ha, như thế anh tài lưu tại các ngươi cái này, chẳng phải là Minh Châu bị long đong. Lao đầu, các ngươi già già, cũng không cần khắp nơi đi dạo. Nơi này núi cao câu sâu, nếu là không cẩn thận té ngã, lại là không tốt. Diệp Trường Thiên đổi một loại thanh âm nói rằng, giết hắn, không cần làm bị thương đứa bé kia. Ngũ trưởng lao thấy thế, lập tức hạ lệnh. Diệp Trường Thiên từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú, cũng không nhìn bay tới đám người, mà là đem ánh mắt đảo qua Liệt Nhan, lạnh lùng nói, sau này còn gặp lại. Phù lục lóe lên, đám người công kích liền đã đến. Mà Diệp Trường Thiên cùng Đinh Nghi Niên cũng đã biến mất tại một chỗ sâu thẳm không gian bên trong, chớp mắt liền không thấy tung tích. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão sợ hãi nói, không gian truyền lại phù. Thần thức nổ bắn ra mà ra, tuy là thần thức bao phủ hơn 10 dặm, cũng khó có thể bắt được tung tích của đối phương. Hai người liếc nhau một cái, cảm thấy vấn đề khó giải quyết chỗ. Phải biết cao giai phù sư biến mất về sau, không gian này truyền lại phù cơ hồ trở thành tuyệt phẩm, mọi thứ bị các đại gia tộc coi là chân quý dị thường bảo vật, dù sao, một trường không gian truyền lại phù, liền có một lần cơ hội chạy trốn. Tu chân con đường xa xa long đong, ai có thể cam đoan sẽ không tao ngộ chặn giết cùng nguy cơ. Tam trưởng lão ngũ trưởng lão lúc này mặt hết sức khó coi, cướp đoạt mà đến phong thuộc tính linh căn hải tử không chỉ có bị người đoạt đi, còn đậu vào liệt công tính mệnh. Có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mất cả chỉ lẫn trải. Liệt Khả Khả cùng Liệt Đồng Hân hai cái dịu dàng vô cùng nữ tử đi tới, nhìn xem tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, lại nhìn xem có chút nghĩ mà sợ Liệt Nhan, Liệt Cổ, Liệt Khả Khả lạnh nhạt nói rằng, hai vị trưởng lão, nhưng có thể có một chuyện không rõ. Nhưng có thể, người nói. Hai vị trưởng lão dằn xuống phẫn nộ trong lòng, đổi lại bình hòa ngữ khí nói. Đối phương trước khi đi cuối cùng thoáng nhìn, lại là nhìn về phía Liệt Nhan sư minh. Một câu kia sau này còn gặp lại bên trong sát ý rất rõ ràng, đối phương ngoại trừ cứu người bên ngoài, hàng đầu mục tiêu chính là Liệt Nhan sư minh. Ta cẩn thận hỏi thăm qua sư minh, hắn từng tại động thất bên trong tới giao thủ, nếu không phải là mặc trên người kia kỳ trùng động làm tài liệu chế tác mà thành tầm giáp, sợ cũng đã trọng thương. Cái này đều thuyết minh đối phương đối Liệt Nhan sư minh hận thấu xương. Kết hợp hôm nay Liệt Nhan sư minh ra tay trọng thương kia một nữ tử, chuyện đã rất rõ ràng, người vừa tới không phải là Tần Sơn học viện người, chính là thiên môn bên trong người. Điểm này, không biết Đồng Hân muội muội có thể tán thành. Liệt Khả Khả đi tới tiểu toái bộ nói, Khả Khả tỷ nói đúng cực, chỉ là chúng ta tình báo bên trong, Tần Sơn học viện người tới chỉ có 22 người, tu vi cao nhất chính là Tô Tô cùng Huyễn Nguyệt, cũng chỉ có Kim Đăng kỳ 5 tầng đỉnh phong tu vi, những người khác tu vi thấp hơn, không đáng để lo. Nghe nói chúng ta tại Thiên Võ học viện bên trong thám tử tình báo, Diệp gia bên trong còn có một cái tồn tại cực kỳ khủng bố, nhưng thân phận từ đầu đến cuối không có người biết. Diệp gia bên trong bố trí mấy tầng đại trận, ngay cả hai vị trưởng lão cũng không có khả năng dò xét tính tưởng, cũng không biết vừa mới người kia lại là người nào. Liệt Đồng Hân cẩn thận suy nghĩ nói, đây cũng là ta suy nghĩ không thông, bất luận là chúng ta, vẫn là các đại học viện, đều cơ hồ chưa từng gặp qua Tần Sơn học viện lĩnh đội, cũng chính là kia từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân tiên môn môn chủ Diệp Trường Thiên. Vừa mới người kia, tuy mông, được mặt chuyển đổi thanh âm, nhưng là một thiếu niên không nghi ngờ gì. Như người tới thật là Diệp Trường Thiên, vậy chúng ta lần này hành động, liền cần một lần nữa quy hoạch. Đừng quên, ngoại thánh môn hạ hầu thật là Kim Đan kỳ 4 tầng, lại bại vào chỉ có Kim Đan kỳ 3 tầng Diệp Trường Thiên, tình báo này là thật là giả bên trên tạm dừng không nói, liền Diệp Trường Thiên người này mà nói, quyết không thể lấy thường nhân đối đãi. Liệt Khả Khả có chút mơ hồ lo lắng. liên quan tới Diệp Trường Thiên tình báo Liệt Khả Khả biết cũng không nhiều, trên thực tế, học viện khác cùng tông môn đối với Diệp Trường Thiên hiểu rõ cũng là 10 phần thiếu. Chỉ ghi chép Diệp Trường Thiên thiên môn môn chủ, Tần Sơn học viện nhất tinh học viên, lấy trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi, liên thủ đám người đánh bại trúc cơ kỳ 8 tầng tu sĩ, sau bị Giác Điêu hoàng tộc bắt đi, về sau không minh bạch trở về, tu vi lại bước vào đến Kim Đan kỳ 3 tầng. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong, lại trưởng thành khủng bố như thế, cái này khiến Liệt Khả Khả không khỏi cảm giác được một loại lo lắng, mà tình báo này coi là thật chuẩn xác. Lập tức Diệp Trường Thiên coi là thật vẫn là Kim Đan kỳ 3 tầng tu vi sao? Liệt Khả Khả bọn người đàm luận một phen về sau, liền cùng Liệt Nhan bọn người về tới lão quân động bên trong. Liệt Nhan nhìn kỹ hướng mình tạm giác, nếu không phải là cái này tạm giác bảo hộ, chính mình lần này sợ thật nguy hiểm, đối phương xuất hiện thời cơ cùng vị trí quá mức xảo diệu, giống như đột ngột ở giữa liền nổi lên, nếu không phải là kia sát cơ gây nên chính mình cảnh giác, tăng thêm chính mình tu vi vượt qua đối phương, sợ đều không thể hoàn thủ. Nhất làm cho Liệt Nhan khó mà nghĩ thông suốt chính là, kia lục sĩ Kim Tiền đến cùng đi nơi nào, tại sao lại không còn nghe theo mệnh lệnh của mình. Nhìn xem trong tay cây sáo, càng là vô hạn nghĩ mà sợ, nếu là Kim Tiền lúc ấy chui vào chính là mình thể nội, chẳng phải là. Hai vị trưởng lão tại lão quân động bên ngoài suy nghĩ, lần này chưa tiến vào đến Thương Lan Tiên phủ, liền có một người vứt xuống tính mệnh, giống như biểu thị hành động lần này cũng không thuận lợi. Ngay tại tam trưởng lão thở dài không thôi thời điểm, vẻ mặt đột biến, khẽ vươn tay liền đem ngũ trưởng lão kéo hướng sau lưng, tay kia hóa thành trưởng đột nhiên vỗ tới. Tam trưởng lão thân hình thoát một cái, từ từ rời khỏi ba bước, hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa đồng bền bóng hình xinh đẹp. Nguyên Anh kỳ hậu kỳ cao thủ. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão sắc mặt nghiêm túc lên, không nghĩ tới lại có như thế cao thủ đến đây, hơn nữa còn chuẩn bị tập sát hai người, nếu không phải là chính mình cảm thấy dị thường, dưới một kích này ngũ trưởng lão sợ là cần trọng thương. Từ Đan xuất thủ lần nữa, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão liên thủ ứng đối, ba người chiến đến một đoàn. Từ Đan tại Diệp Trường Thiên trợ giúp hạ, tăng thêm linh quả, tụ linh trận cùng Huyền Dương Ngọc Thủy chờ tác dụng, tu vi đã tiến triển đến tứ giai hậu kỳ. Tăng thêm dùng qua thông nguyên đan, tốc độ xuất thủ càng là nhanh nhẹn dị thường. Tuy là tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão liên thủ ứng đối, nhưng cũng khó khăn lắm chỉ có thể phòng thủ, bất lực tiến công. Từ Đan cường hành để cho hai người đều giật mình không thôi, không biết rõ phương nào thế lực người, lại có như thế thông thiên tu vi. Tại ba người chiến đấu đến mấy chục cái hiệp về sau, chạm nhau một trưởng sau ba người đột nhiên tách ra. Ngũ trưởng lão sắc mặt từng hồng, khí huyết sôi trào. Lại nhìn trước ngực báo, không ngờ vỡ vụn không chịu nổi, giống như lợi trảo sẽ qua, nếu không phải là trốn tránh kịp thời, hậu quả khó mà lường được. Các hạ đến cùng là người phương nào? Chẳng lẽ không biết nơi này là Liệt Hỏa Đạo địa bàn sao? Tam trưởng lão tức giận hô. Ha ha, các ngươi hỏi ta là cái gì? Thật sự là buồn cười. Các ngươi đầu tiên là trọng thương ta thiên môn người, càng cướp ta thiên môn đệ tử. Chẳng lẽ ngươi thật coi là cái kia nho nhỏ Hỏa Đạo thật có thể bảo vệ được các ngươi tất cả mọi người sao? Từ Đan lạnh lùng nói. Ngươi là thiên môn người? Ngũ trưởng lão kinh ngạc nói. Tại tất cả ân tình báo chi trung đô biểu hiện, thiên môn chỉ là Tần Sơn học viện bên trong nhất tinh học viên ở giữa thành lập một tổ chức, còn xa xa không thành môn phái. Tối cao môn chủ cũng chỉ là Kim Đan kỳ mà thôi, nhưng người nào có thể nghĩ đến phía sau còn lại có một cái Nguyên Anh kỳ hậu kỳ tu sĩ? Nếu như đây là sự thực, kia đối thiên môn thế lực quyết định liền cần đẩy ngã làm lại. Ngang nhiên đối ta thiên môn người hạ sát thủ, lại vẫn lấy cổ thuật giết người. Món nợ này chúng ta thiên môn sẽ từ từ cho các ngươi tính, hy vọng các ngươi có thể sống đến lâu dài một chút. Từ Đan nói xong cũng không dừng lại, phi thân rời đi. Ngũ trưởng lão muốn đuổi theo, nhưng lại bị tam trưởng lão ngăn lại. Đối phương tuy là độc thân đến đây, nhưng người nào biết thiên môn phía sau có bao nhiêu Nguyên Anh kỳ tu sĩ? Cái này tùy tiện ra tay chính là Nguyên Anh kỳ hậu kỳ tu vi, vạn nhất trên đường lại chúng đối phương cái bẫy, đây chẳng phải là thất sách. Từ giờ trở đi, khởi động ngũ hành sát trận, tất cả mọi người không được ra ngoài, chậm đợi Thương Lan tiên phủ xuất thế. Một khi tiến vào tiên phủ, cần phải đem tất cả thiên môn nhân cách giết hầu như không còn. Loại này tai họa không thích hợp giữ lại. Tam trưởng lão cùng Liệt Khả Khả bọn người sau khi thương nghị, liền ra lệnh. Diệp Trường Tiên cùng Đinh Nghi Niên bị truyền lại đến bên ngoài 300 dặm, phân biệt phương hướng về sau liền trở về đến Diệp gia, Tử Đàn cũng bình an trở về, đám người lúc này mới yên tâm lại. Đối Diệp Trường Thiên bản sự càng là âm thầm thắt thở. Tại hỏi thăm Tử Đàn về sau, Diệp Trường Thiên cũng an tâm lại. Tử Đàn tuy khó lấy đem hai người đánh giết, nhưng ngăn cản hai người vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Cái này cũng giải trừ Diệp Trường Thiên sau cùng lo lắng, cái kia chính là một khi tiên phụ xuất thế, như thế nào bảo hộ Diệp gia lo lắng. Đinh Nghi Niên về đến trong nhà, càng là vui vẻ dị thường, nơi này có nhiều như vậy bạn chơi, nhiều như vậy người tốt, mỗi người đều mười phần nữa thích chính mình, yêu thương chính mình, có sư phụ, sư nương chờ, nơi này mới là nhà của mình. Diệp Trường Thiên tại an bài mọi việc về sau, mới hỏi thăm Diệp Trúc. Nạp Lan Thanh Âm ở lại nơi này sao? Diệp Trúc rót một chén trà sau vừa cười vừa nói, "Ca ca, ngươi nói là cái kia đại mỹ nữ a, ngươi cũng thật sự là, có hai cái xinh đẹp như vậy chị dâu, còn mang đến một đại mỹ nữ trở về, cũng không sợ chị dâu nhóm thương tâm." Diệp Trường Tiên kèm chút bị nước trà nghẹn chết, tranh thủ thời gian buông xuống bắt trà nói rằng, "Tiểu quỷ đầu, nói bậy bạ gì đó, ta chỉ là gặp nàng đáng thương mới cứu được tới." "Cắt, ta vậy mới không tin." "Ca ca, ngươi nói bọn hắn đều đẹp như vậy, ta về sau có thể hay không cũng biến thành như thế mỹ? Giống Kinh Nguyệt, Tiểu Tuyết tỷ xinh đẹp như vậy." Diệp Trúc trận nhìn Diệp Trường Thiên một cái, sau đó lại bắt đầu nũng nịu. Ha ha, đó là dĩ nhiên. Nhà chúng ta tiểu chứ nhất định sẽ là trên đời này xinh đẹp nhất nữ tử. Vậy sao? À, không cho phép ngươi gọi ta tiểu chứ. Ô ô, ra, ngươi xem một chút đi. Diệp ca ca ức hiếp ta. Diệp Trúc thấy Diệp Nho đi tới liền chạy tới cáo trạng. Ha ha, ngươi cho ta cáo trạng là bất kể dùng, hẳn là đi tìm Khinh Nguyệt Diệp Nho gia chủ ý xấu. Diệp Trường Tiên mở to hai mắt nhìn, sau đó liền chạy không có bóng dáng. Diệp Nho thấy thế la lớn, tiểu tử thối, gia gia không phải liền là tìm ngươi yếu điểm đang lượng, hằng ngày trốn tránh ta một cái đình viện bên trong. Nạp Lan thanh âm trầm tĩnh ngồi tại trong đình viện đu dây phía trên, nơi này mười phần thanh tịnh, chưa có người quấy rầy, cách đó không xa liền có một nữ tử chuyên môn tới chiếu cố Nạp Lan thanh âm. Nạp Lan thanh âm suy nghĩ lần nữa trở lại Diệp Trường Thiên lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt lại hơi lộ ra ý cười ở trên mặt hiện hiện, khoe miệng có chút dương lên, mắt híp, lộ ra trắng loáng chỉnh tề răng, nhìn rất đẹp. Này, mỹ nữ, cười gì vậy? Gậy nhẹ thanh âm lần nữa truyền vào trong tai, Nạp Lan thanh âm ngẩng đầu nhìn về phía nhìn mình cầm chăm Diệp Trường Thiên. Chương 258, ta đều là công tử người, ba canh, một, chương 258, ta đều là công tử người, ba canh, một, trong đời không thể chỉ có vô tận bận rộn, còn phải có một chút thanh phòng, minh nguyệt, hương hoa, có đến từ sâu trong linh hồn thanh âm. Nạp Lan thanh âm theo đu dây phía trên nhảy xuống tới, đu dây lung la lung lay, phát ra chi chi nhà nhà thanh âm. Diệp Trường Thiên nhìn vẻ mặt ý cười Nạp Lan thanh âm, cũng mỉm cười đáp lại. Chuyện giúp xong sao? Nạp Lan thanh âm ôn nhu hỏi. Ân, xảy ra chút ngoài ý muốn, bất quá đều giải quyết. Ta mang theo một người tới, hy vọng ngươi có thể một mực duy trì hôm nay như vậy đủ cười. Diệp Trường Thiên cười nói. Nạp Lan thanh âm lắc đầu nói rằng, tuổi xuân trôi nhanh, thời gian không đợi. Cười chỉ là tâm tình lúc này, lại ai có thể hàng ngày mỉm cười? Vậy cũng không nhất định. Ha ha, vào đi. Diệp Trường Thiên cười hô, bên ngoài truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Không bao lâu, một cái khuôn mặt tang thương nhưng lại kiên nghị trung niên nhân liền tiến vào đến đình viện bên trong, nhìn về phía Diệp Trường Thiên vừa định nói chuyện, nhưng lại thấy được Diệp Trường Thiên bên cạnh nữ tử, lập tức sửng sốt, thân thể cũng run nhẹ nhẹ. Diệp Trường Thiên nhìn xem trong lúc kinh ngạc Nạp Lan thanh âm, đi hướng trung niên nhân kia, vô vô người kia bả vai nói rằng, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Diệp Trường Thiên đi ra đình viện không bao xa, liền nghe nói tới Nạp Lan thanh âm thút thít hô phụ thân. Có chút dừng lại bước chân, liền vội vàng rời đi. Người tới chính là bị hãm hại xung quân đến phủ Châu thành Nạp Lan Kinh. Nhạc Vân biết được Nạp Lan Kinh tao ngộ về sau, liền đề bạt đối phương là tham tướng, có thể nói là một bước lên trời. Không có quấy rầy hai người thế giới, Diệp Trường Thiên sở dĩ mang Nạp Lan thanh âm trở về, vốn chỉ thì không muốn thấy có người hương tiêu ngọc tổn, nhưng về sau tiếp xúc, phát hiện Nạp Lan thanh âm lại cũng có linh căn, vẫn là lựa một linh căn, cái này chủng linh căn cùng ân giao như thế, đều là luyện đan hạt giống tốt. Chỉ là Nạp Lan thanh âm linh hồn cảm giác lực đối lập yếu kém, nếu là bồi dưỡng một phen, chưa hẳn không thể trở thành một gã luyện đan sư. Dù sao, không thể sự tình gì đều cần chính mình tự tay đi làm đi. Diệp Trường Thiên nhường Tô Tô bọn người toàn bộ tập hợp. Tại Diệp Trường Thiên đi ra thời gian gần một tháng bên trong, Tử Đàn Sung làm huấn luyện viên, không ngừng mà đối đại gia tiến hành cực hạn huấn luyện, đám người tu vi cũng có một chút tiến bộ. Trước nói thiên môn bên trong, lấy Diệp Trường Thiên tu vi cao nhất, đạt đến Kim Đan kỳ 5 tầng đỉnh phong, khoảng cách đột phá chỉ là một tiến xa. Lâm Kinh Nguyệt, Linh Tiểu Tuyết, Tống Thiên Tinh, Diệp Viễn bốn người đạt đến Kim Đan kỳ 4 tầng trung kỳ, Vũ Ngưng, Tuyết Tình, Đàm Nghệ Thượng, Đàm Giang Nguyệt, Tiểu Thu, Khúc Ảnh tiến vào đến Kim Đan kỳ 4 tầng sơ kỳ, Sương Lãnh, Phong Hoa thì chỉ đạt tới Kim Đan kỳ 3 tầng hậu kỳ. Lại nói Tô Tô, Huyền Nguyệt, hai người vốn là Kim Đan kỳ 5 tầng đỉnh phong tu vi, tại phục dụng Hạo Nguyên đan về sau, một đường tới gần đến Kim Đan kỳ 7 tầng đỉnh phong. Bạch Đồng cũng tiến vào đến Kim Đan kỳ 3 tầng đỉnh phong, Nam Cung Trúc Vũ, Thích Hạo, Nghiêm Phi Dược, Đông Thi Lan, Giang Đan, Trần Tín nhau nhau bước vào đến Kim Đan kỳ 3 tầng sơ kỳ. Dạng này tiến triển đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều là khó có thể tưởng tượng, nhưng theo tu vi nhìn lại, đối lập Liệt Hỏa đảo người mà nói vẫn là kém không ít. Diệp Trường Thiên mang tất cả mọi người tại một chỗ trong đình viện, cùng Thiên Võ Học viện, Ngọc Sơn Học viện tập hợp một chỗ, thương nghị Thương Lan Tiên phủ bên trong kế hoạch. Đối lập Tần Sơn Học viện mà nói, Thiên Võ Học viện, Ngọc Sơn Học viện người tới tu vi đều không kém, hai lòng tiên phủ cấm chế liền có 30 người, hơn nữa nhìn khí thế kia, đa số đều là Kim Đan kỳ tu sĩ. Thiên Võ Học viện là từ Võ Thành trưởng lão hộ tống, từ Võ Phán Phán là lĩnh đội, dưới có Võ Chí Nghĩa, Võ Tuyển, Võ Thắng, Võ Vĩnh Tân, Kế Thiên Vân, Kế Sơ Mạn bọn người tạo thành. Ngọc Sơn Học viện hộ tống người thì là Phó viện trưởng Tiết Mộ Thực, từ Trương Thiên là lĩnh đội, dưới có Trương Dương, Mộ Mộc Trạch, Trương An Viễn, Trương Hướng Minh, Tiết Lương, Tiết Hỷ bọn người tạo thành. Bởi vì Tần Sơn Học viện cũng không có phái nhân vật trọng yếu hộ tống, chỉ có thể từ Diệp Trường Thiên đồng thời kiêm nhiệm hộ tống cùng lĩnh đội chức trách. Ha ha, anh hùng xuất thiếu niên a. Tiết Mộ Thực cảm thán mà nhìn xem Diệp Trường Thiên nói rằng, nhớ tới trong truyền thuyết Lam Tiểu cùng Diệp Trường Thiên quan hệ, tăng thêm Diệp Trường Thiên tu vi sát thực không cạn, mà đi theo tại Diệp Trường Thiên sau lưng Tử Đàn, càng là sâu không lường được, cái này đủ để cho Tiết Mộ Thực, Võ Thành bọn người giống nhau đối đãi. Diệp Trường Thiên tại cùng hai vị trưởng giả chào về sau, ba người tại một chỗ trong đình thương nghị một phen về sau, Diệp Trường Thiên lại cùng Võ Phán Phán, Trương Thiên trao đổi hồi lâu, nhờ Diệp Trường Thiên kinh ngạc chính là, hai người lại đều là Kim Đan kỳ 9 tầng tu sĩ, thực lực mười phần cường hành. Lại một lần nữa minh sát Thương Lan Tiên phủ chi hành hàng đầu mục tiêu chính là tầng thứ 6 Kim Dương Châu, huyết diễm hoa sau, đội viên ở giữa tiến hành lẫn nhau quen thuộc, ước định Tam Đại Học viện đội ngũ khi tiến vào tiên phủ sau 3 ngày sẽ cùng, địa điểm liền thiết lập tại tầng thứ 5 một chỗ tên vị tế linh đài vị trí. Sở dĩ lựa chọn tại tầng thứ 5, cũng là đối các phương thực lực một loại suy tính. Nếu là liền tầng thứ 5 đều không đến được, kia làm gì nói chuyện gì hợp tác, nói chuyện gì liên thủ. Tiến vào tầng thứ 6 cũng là muốn chết, không bằng rời khỏi. Đương nhiên, về phần riêng phần mình học viện thiết lập ở đâu một tầng tập hợp, lại là riêng phần mình chuyện. Tỷ như Thiên Võ Học viện, liền muốn cầu tất cả học viên trong thời gian ngắn nhất tới tầng thứ tư ưu chỉ vị trí tập hợp, Ngọc Sơn học viện lại lựa chọn là tầng thứ ba nhất hảo đoạn nhai vị trí. Chương 258, ta đều là công tử người, ba canh, 2, chương 258, ta đều là công tử người, ba canh, 2, trở lại Diệp gia về sau, Diệp Trường Thiên cùng mọi người sau khi thương nghị, trải ra địa đồ, cẩn thận suy nghĩ về sau, quyết định tại tầng thứ nhất thiết trí 4 cái điểm tập hợp, phân biệt ở vào đông tây nam bắc 4 cái khu vực, yêu cầu tất cả học viên căn cứ chính mình khu vực vị trí, lân cận chạy về phía khác biệt điểm tập hợp sẽ cùng, chờ đợi thời gian thiết lập là 2 canh giờ. Như tại tầng thứ nhất không có sẽ cùng, liền tại tầng thứ 2 4 cái đốt sẽ cùng, chờ đợi một ngày. Một ngày sau, tại tầng thứ 2 vị trí trung ương toàn thể tập hợp. Nếu như bỏ qua lần này tập hợp, đến tiếp sau không cần theo vào, chỉ cần tìm tới xuất khẩu chuyển tống ra ngoài, bên ngoài tự sẽ có tử đàn tiếp ứng. Trường Thiên, như vậy chúng ta tiến độ sẽ lạc hậu cái khác 2 cái học viện rất nhiều thời gian. Huyễn Nguyệt nhìn thấy kế hoạch này nói rằng, không sao, phía trước 5 tầng đoạt được đồ vật cũng không hiếm lạ, trọng yếu nhất là tầng thứ 6 trở lên khu vực, đó mới là mục tiêu của chúng ta, phía trước chậm trễ chút thời gian, là bởi vì chúng ta còn có chuyện muốn làm. Diệp Trường Thiên lộ ra mỉm cười. Đúng vậy a, loại này an bài thắng ở ổn thỏa. Tiểu đoàn thể tác chiến dù sao cũng so một mình tác chiến hiệu suất cao hơn, hơn nữa một khi đối đầu liệt hỏa đảo người, tuy là không địch lại, cũng có thể thông dòng tối lui. Nếu là gặp phải là đàn, hắc hắc. Tống Tiên Tinh ánh mắt bên trong lộ ra sắc cơ. Ta đồng ý cái phương án này. Ta cũng đồng ý. Đám người nhất trí sau khi thông qua, Diệp Trường Tiên lần nữa tiến vào đến phủ tang không gian, tìm các loại có thể để cao đám người tu vi phương pháp. Ngày này thành đan cũng là tốt, đáng tiếc nơi này thiếu khuyết huyễn linh tam dược thảo. Cái này ngưng phách đan cũng là cực giai, chính là không có ngũ long nước bọn. Bởi vì thiếu khuyết dược liệu cùng vật liệu, rất nhiều đan dược đều không thể luyện chế, cái này khiến Diệp Trường Thiên 10 phần phiền muộn. Kết quả là, đành phải đầu nhập đến phù lục luyện chế bên trong, cùng Diệp Trường Thiên như thế vội vàng thu phù lục còn có Lâm Kinh Nguyệt. Lâm Kinh Nguyệt bởi vì không có không gian lĩnh nộ cùng lôi thuộc tính, tự không cách nào luyện chế không gian truyền lại phù cùng tiên lôi phụ trợ, nhưng lại có thể luyện tới pháp phù bên trong thần bí nhất cùng thần kỳ hóa thân phù lục. Nay phù có thể sinh ra cùng bản thể đồng dạng cường đại hóa thân, bản thể càng mạnh, hóa thân phù càng mạnh, mặc dù kéo dài thời gian hơi ngắn, nhưng đối mặt cường địch lúc, bất luận dùng cho kéo dài, vẫn là quần đầu, đều là 10 phần phù hợp. Diệp Trường Thiên đem hóa thân phù lục giao cho Lâm Kinh Nguyệt, chính mình chạy tới luyện chế bảo phù một trong bình chướng phù lục. Loại bùa chú này chỉ có một cái đặc thù, cái kia chính là phòng ngự siêu cường. Diệp Trường Thiên thí nghiệm qua, dù cho là chính mình toàn lực tiến công, cũng không cách nào một lần bài trừ loại này bình chướng, lực phòng ngự đủ để chống cự kim đan kỳ 7 tầng toàn lực một kích, mặc dù không cách nào toàn bộ triệt tiêu kim đan kỳ 9 tầng công kích, nhưng cũng đủ để trên diện rộng suy yếu đi năng. Tại chế tác hơn 100 chương bình chướng phù lục về sau, Diệp Trường Thiên lần nữa luyện tới một nhóm phi kiếm phù, thiên lôi phù, những bùa chú này uy năng nếu là một lần hoàn toàn phóng thích, thậm chí có thể địch nổi kim đan kỳ 7 tầng thậm chí 8 tầng. Diệp Trường Thiên tin tưởng, liệt hỏa đảo đi lên người tu vi không chỉ so với phía bên mình người cao hơn không ít, hơn nữa át chủ bài chưa chắc sẽ thiếu. Giống như kia liệt nhan, tình chiếu kiếm dạng này hạ phẩm bảo khí đều không thể đâm vào lồng ngực, một khi chính diện giao chiến, thế tất sẽ là một trận thảm thiết chiến đấu, không có một chút phòng thân ra hỏa, sao có thể an tâm đâu. Sau 3 ngày, Diệp Trường Thiên cho mỗi người chia phối 10 cái bình chướng phụ lục, phi kiếm phủ, thiên lôi phủ, đồng thời mỗi người phân cho 20 tấm hóa thân phủ, đặc biệt đưa cho mỗi người một gốc lục giai có khởi tử hồi sinh hiệu quả thất sắc liên, đầy đủ bọn hắn sử dụng vài chục lần, dù cho là trọng thương cũng có thể tại mấy hơi thở bên trong chữa trị, để nguyên đan càng là mỗi người 100 mai. Cân nhắc tới số lượng của địch nhân đông đảo, Diệp Trường Thiên cũng bỏ hết cả tiền vốn, vô luận như thế nào đều muốn bảo hộ đại gia an toàn. Tự nhiên, Diệp Trường Thiên cũng không có thừa nhận là chính mình luyện chế phụ lục, mà là lần nữa lấy ra làm tiểu làm tấm mục, về phần đại gia tin hay không, Diệp Trường Thiên cũng không hề để ý, mặc dù mọi người rất là nghi hoặc, nhưng nghĩ tới Diệp Trường Thiên, Lam Cửu cùng đấu giá hội bên trong bán đấu giá phụ lục, đại gia cũng bình thường trở lại. Bất kể như thế nào, có những bữa chú này, đại gia đối lần hành động này cũng tràn đầy lòng tin. Một ngày này, Diệp Trường Thiên ngay tại đỉnh viện bên trong trầm tư, liền nghe phía bên ngoài có cái tiếng bước chân, đi tới lui mấy lần cũng không từng có đến. Thân thức nhìn lại, đã thấy Nạp Lan Thanh Âm ở ngoài cửa bồi hồi không thôi, trong tay còn cầm một cái rổ. Diệp Trường Thiên kéo cửa ra, Nạp Lan Thanh Âm giật nảy mình, sau đó mới giả bộ như ngẫu nhiên đi ngang qua đồng dạng, hướng Diệp Trường Thiên chào hỏi. Diệp Trường Thiên cũng không nói ra, liền mời tới bên trong ngồi xuống. Công tử, mấy ngày nay ngươi dứt khoát đang bận, Thanh Âm không dám đánh nhiễu. Hôm nay đến đây, chủ yếu là muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải là công tử hỗ trợ, Thanh Âm đã không tại nhân thế, phụ thân cũng không cách nào rửa sạch oan tình, thoát ly khổ hải. Nạp Lan Thanh Âm mười phần dịu dàng nói. Diệp Trường Thiên vừa cười vừa nói, không có việc gì. Chắc hẳn ngươi cũng biết thân phận của ta, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi muốn tu tiên sao? Nạp Lan Thanh Âm trong tay rổ đột nhiên rớt xuống, Diệp Trường Thiên đưa tay tiếp được, xúc lên cầm tú, chỉ thấy bên trong là một chút độc đáo bánh ngọt, bẻ một khối nêm nếm, hương vị cũng khá. Công tử nói là, ta cũng có thể tu tiên. Nạp Lan Thanh Âm kích động. Nếu như ngươi cố gắng lời nói, ứng vẫn còn có cơ hội. Diệp Trường Thiên thản nhiên nói. Ta cố gắng, ta nhất định cố gắng, ta bằng lòng đi theo tại công tử bên người. Nạp Lan Thanh Âm vội vàng nói. Ách, ngươi không suy nghĩ một chút, đi theo ta đi, thật là nguy hiểm trùng điệp, địch nhân của ta càng là vô số, nói không chừng ngày nào liền bị người răng rác. Diệp Trường Thiên nói nghiêm túc. Ta đều là công tử người, tự nhiên cùng công tử đi con tôm. Diệp Trường Thiên hoàn toàn té xỉu, cái này cái gì cùng cái gì à? Chương 259, Thương Lan Gia, Vạn Tiên Tụ, canh 4, 1, chương 259, Thương Lang ra, Vạn Tiên tụ, canh 4, 1, xa xôi khoảng cách, sẽ rách ra, có vô số lo lắng cùng lo lắng. Tần Sơn ngoại vi ma thú xâm lâm bên trong, từ khi Tử Linh dẫn người tiêu diệt toàn bộ quy thuận tại Kim Diễm Thần Ưng nhất tộc Thiểm Điện Kim Ưng bên ngoài thế lực về sau, Kim Diễm Thần Ưng nhất tộc thế lực liền hoàn toàn co rút lại trở về, chặt đứt đối ngoại liên hệ, an tĩnh chờ đợi cái gì? Mà loại này yên tĩnh, lại làm cho Tử Linh mơ hồ cảm giác được bất an, giống như núi lửa bộc phát trước đó, luôn luôn cần yên lặng lên. Tần Sơn học viện bên trong tin tức truyền đến cũng làm cho chính mình lo lắng, Diệp Trường Thiên cái kia oan gia lại dẫn người đi thế tục giới. Mặc dù thế tục giới cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng này dù sao cũng là Thương Lan tiên phủ, để mắt tới tiên phủ người cũng không phải số ít, một khi tiến vào bên trong, lấy cái kia điểm tu vi, vạn nhất thụ thương làm sao bây giờ? Sớm biết liền bồi hắn cùng đi, đông ở chỗ này lo lắng. Cũng không biết hai truyền ra tin tức, Thương Lan tiên phủ vào khoảng một ngày sau tại thế tục giới phủ châu hạ xuất thế tin tức, trong một chớp mắt liền chuyển khắp toàn bộ Tây Linh đại lục, tin tức quét tán nhanh chóng, rộng, nhường Tần Sơn học viện, Thiên Võ học viện, Ngọc Sơn học viện cao tầng đều rung động thật sâu, không biết đến cùng là ai để lộ tin tức, lại càng không biết là cái gì thế lực ở sau lưng gây sóng gió. Cô thế lực này quá mức kinh khủng, chúng ta vậy mà không có chút nào biết. Tô Liên ánh mắt âm lãnh quét về phương xa quần sơn, không biết rõ tại suy nghĩ cái gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương nào thế lực có như thế lớn năng lượng, lại có thể tại trong vòng một ngày đem tin tức truyền khắp Tây Linh đại lục? Trương Sơ lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói, bất kể là ai, liền lấy tình báo này năng lực đến bàn luận, cũng tuyệt đối là tuyên cổ thứ nhất. Võ La cao mày bồi hồi nói, Tần Sơn Minh Vũ trong phòng đấu giá, Lam Cửu nhàn nhạt cười, nghe nói thủ hạ báo cáo về sau, đem Tô Liên Nhi ôm đi qua, đối chủ sự bảng Thiên Thụy nói rằng, tình báo truyền lại giống như lưu tinh, dưới gầm trời này có thể làm có như thế năng lực tình báo, sợ cũng chỉ có cái kia trong truyền thuyết lưu tinh. Ẩn nút mấy trăm năm, rốt cục sắp xuất thế sao? Ha ha, tạm thời không cần quản bọn hắn, để ngươi tổ chức người tay thế nào? Hồi Lam chủ sự, nhân thủ đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ mệnh lệnh của ngài. Chủ sự bảng Thiên Thụy cười trả lời, rất tốt, vậy thì chớ có làm trễ nải, Vô Ngôn đại ca, vẫn là vất vả ngươi đi một chuyến a, nhìn xem ta kia Diệp tiểu đệ trước nhổ đến thứ nhất, vẫn là chúng ta trước giành được Thương Lan tiên phủ. Ha ha, Lam tiểu vui vẻ cười nói, Tô Linh Nhi càng là quyệt miệng nói nhất định là Trường Thiên ca ca. Lâm Hà sông phường đường phố một chỗ trong lầu cát, du dương tiếng đàn mở mịt không chừng, giống như thiên âm. Túc chủ, Kim Diễm thần ứng nhất tộc ngay tại chuẩn bị một trận vở kịch, không biết lúc nào thời điểm liền sẽ trình diễn. Tại cái này trước mắt, chúng ta đi Thương Lan tiên phủ sẽ hay không ảnh hưởng ta nhóm kế hoạch? Tất Nguyệt Ô có chút không hiểu hỏi. Kim Diễm thần ứng nhất tộc chuyện trước thả một chút, quyết chiến cấp bậc chiến đấu cũng không phải một đoạn thời gian liền có thể phát khởi, hơn nữa Kim Diễm thần ứng nhất tộc tổn thất không nhỏ, cũng cần ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Hiện tại đem tinh lực đặt ở tiên phủ phía trên, Thương Lan tiên phủ bản thân thật là một cái không gian linh khí, so sánh với Tần Sơn học viện bất kia, cũng mạnh hơn mấy phần. Tần Sơn học viện nhìn như yếu kém không chịu nổi, nhưng ở Tam Đại học viện bên trong lại là nguy hiểm nhất một cái. Bao nhiêu năm rồi, chúng ta liên hợp Tần Sơn ma thú, phát động mấy lần đại quy mô ma thú triều, đều không có thăm dò ra Tần Sơn học viện nội tình, bằng vào chúng ta tại Tây Linh đại lục lực lượng, mong muốn công hãm Tần Sơn học viện dễ dàng, nhưng muốn cướp đi bất kia, không có bàn long lệnh, lại là vạn vạn làm không được, một khi bị đối phương phản kích, đến lúc đó chính là chúng ta tận thế. Sở Sở cảm thán nói, thật là, túc chủ, kia bàn long lệnh dù cho là có, cũng tất nhiên tại Tần Sơn Ngũ Lao hay là Dương Vô Cực trong tay. Lấy Lâu Kim Cầu năng lực cùng thân phận, căn bản không có biện pháp tiếp cận bọn hắn. Tất Nguyệt Ô khó khăn nói, đúng vậy, ai cho nên, chúng ta cần đem sóng gió thổi lên, chúng ta vào không được, bọn hắn còn ra không tới sao? Sở Sở khẽ cười nói, ý của ngài là, Tô Liên không phải ngay tại chuẩn bị đội ngũ tiến về Phủ Châu hạt sao? Nhường Lâu Kim Cầu gia nhập đội ngũ, tại Thải Hồng Kiều bên ngoài quần sơn bên trong ngoài giáp công, phục kích Tô Liên, cần phải cầm xuống. Sở Sở lạnh lùng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Mặt khác tổ chức 20 tên kim đan kỳ hậu kỳ thủ hạ, ta muốn đích thân tiến vào Thương Lan tiên phủ. Sở Sở hạ lệnh. Tất Nguyệt Âu nghe nói sau sắc mặt lộ vẻ vui mừng, bao nhiêu năm chờ đợi cùng chuẩn bị, túc chủ rốt cục chờ đến cơ hội. Theo Thương Lan tiên phủ tin tức càng truyền càng xa, Tây Linh đại lục bất luận lớn nhỏ gia tộc, tông môn cùng thế lực đều nhao nhao xuất động, các lớn nhỏ học viện nhao nhao phái ra đội ngũ, Tam đại học viện cũng tổ chức mới đội ngũ, tại các học viện cao tầng dẫn đội hạ bay về phía Phủ Châu hạt phương hướng. Mặc dù Thương Lan tiên phủ xuất thế tin tức bị sớm một ngày lưu truyền tới, nhưng Tam đại học viện người lại sâu sâu thở dài một hơi. Theo Tây Linh đại lục tiến vào đến Phủ Châu hạt, địa phương xa tối thiểu cũng cần 7 ngày trở lên thời gian, gần đến cũng cần 1-2 ngày, mà đợi đến đám người đạt tới thời điểm, đội tiền trạm sớm đã dẫn đầu tiến vào đến tiên phủ bên trong, chỉ cần chiếm trước vòng thứ nhất tiên cơ, liền sẽ gia tăng mấy thành phần thắng. Bọn hắn không biết là, Tây Linh đại lục bên trong đại tông môn cùng thế lực, sớm đã tiến vào đến Phủ Châu ngoài hiệp. Tại một chỗ tiên vụ lượn lờ sơn phong ở giữa, một tòa nguy nga trong cung điện, một cái thấp bé đầu chọc tiểu nhân đột nhiên hít một hơi nồng đậm linh lực, thân hình biến lớn một chút, sau đó vừa bấm thủ ấn, thân hình đột nhiên ở giữa hóa thành một cái bảy thước trung nhân, cùng kia tiểu nhân bộ dáng đúng là giống nhau như lúc. Chương 259, Thương Lan gia, Vạn Tiên tụ, canh 4, 2, chương 259, Thương Lan gia, Vạn Tiên tụ, canh 4, 2, ai, không nghĩ tới thanh nguyên tử cô nương kia lợi hại như vậy. Cũng không biết các đồ đệ tìm tới thân thể thích hợp không có, tính toán, ta còn là tiếp tục bế quan một đoạn thời gian a. Cái này tu vi rơi xuống quá lợi hại, nếu là muốn trở lại đỉnh phong, nhất định phải có một cái thiên tư chắc tuyệt thiếu niên mới có thể a. Tất Long có chút buồn bực, đường đường một cái xuất khiếu kỳ trung kỳ cao thủ, lại chỉ có Nguyên Anh chật vật bên trong chạy về. Ngay tại Tất Long chuẩn bị bế quan thời điểm, đột nhiên cảm giác được thiên địa run lên, từng đạo hào quang lại xuyên thấu vô số tầng mây, chiếu xạ đến bên trong cung điện này. Đây là Tất Long đột nhiên mở hai mắt ra, vội vàng bay tới bên ngoài, nhìn xem cái kia thiên không phía trên vô số hào quang, không khỏi tâm thần run lên. Chỉ có linh bảo xuất thế mới có hào quang đầy trời. Điện chủ, điện chủ! Trung quanh bay tới một đám đệ tử khẩn trương hô. Cái này sợ là có linh bảo xuất thế. Tất Long nói rằng, sau đó lập tức phái người đi điều tra. Thời gian không bao lâu, liền truyền đến ngoại sự động chủ Hạ Hầu đến đây bài kiến. Diệp Trương Thiên, Từ Đàn, Lâm Kinh Nguyệt bọn người đứng tại chỗ cao, ngước nhìn bầu trời phía trên vô số hào quang tự đông bắc mà đến, thẳng sâu tây nam, cuối cùng kéo lấy thất thải hào quang, bay thẳng đến Phủ Châu Hạp trên không, khoảng cách Phủ Châu thành còn có mấy chục dặm, nhưng ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Kia là một tòa trên trời lầu cát, chiếm diện tích rộng lớn, lăng vân tế nhật. Giống như trong núi, theo địa thế mà lên, cao thấp xen vào nhau khu kiến trúc phân tán tại các nơi. Chỗ cao nhất dấu ở trong mây xanh, đã không thể gặp. Lão đại, đây chính là Thương Lan Tiên phủ sao? Tống Tiên tinh kích động hô. Có như thế khí thế, sợ cũng chỉ có cái này tiên phủ. Diệp Trường Tiên gật đầu nói, đám người càng là kích động bản phần, rốt cục chờ đến lúc này. Ra ra, ông ngoại chúng ta đi về sau, gia tộc đại trận toàn bộ vận hành, tất cả tử đệ không được ra ngoài, một khi có người tập sát, liền theo kế hoạch làm việc. Từ Đàn sẽ dừng lại tại tiên phủ cách đó không xa, một khi có biến cho nên, Từ Đàn liền sẽ lập tức chạy đến. Từ Đàn, trong khoảng thời gian này Diệp gia liền giao cho ngươi, một khi chuyện không thể làm, liền dẫn tất cả mọi người rời đi nơi đây. Diệp Trường Thiên nhắc nhở nói. Diệp Nho, Mộ Dung Tử bọn người nhao nhao gật đầu, Từ Đàn cũng nhẹ giọng bằng lòng. Diệp Trường Thiên thấy mọi thứ đều bố trí thỏa đáng, Phủ Châu thành bên trong đã bay ra vô số tiên nhân, liền đối với đại gia cười nói, ha ha, chúng ta đi. Đám người nghe nói về sau, nhao nhao bay ra Phủ Châu thành. Cách đó không xa, Trương Thiên, Võ Phán Phán cũng dẫn đội ngũ bay ra. Diệp môn chủ, không nghĩ tới cái này tiên phủ xuất thế động tĩnh là to lớn như thế. Sợ không ra mấy ngày, toàn bộ Tây Linh Đại Lục Kim Đan kỳ trở xuống tu sĩ đều sẽ chạy đến. Võ Phán Phán nhìn phía xa tiên phủ, màu lam nhạt ánh mắt để cho người ta một nháy mắt liền có thể nhớ kỹ nữ tử này, ánh mắt kia lưu chuyển lên hào quang, mười phần bình tĩnh nói: "Võ tỷ tỷ, ngươi vẫn là đừng têu cái gì môn chủ, liền gọi ta tiểu đệ a tiên phủ xuất thế tin tức để lộ sớm, chúng ta lần này đối mặt địch nhân cũng không ít, cần phải cẩn thận một chút." Diệp Trường Thiên nhìn phía xa đã bắt đầu có người bay tới tiên phủ trung quanh, liền nhắc nhở: "Hi hi, ta thật là nghe nói Diệp tiểu đệ là gan to bằng trời chủ, liền tứ giai ma thú cũng dám nói thẳng chống đối, thế nào, cái này sợ?" Ngọc Sơn học viện Trương Thiên bay tới. "Ha ha, vậy cũng là tin đồn. Ta cái này thân thể nhỏ bé, tứ giai ma thú một cái bàn tay cũng chịu đựng không nổi, a vạn nhất tại tiên phủ bên trong gặp phải nguy hiểm, hướng hai vị tỷ tỷ cầu cứu, cũng không nên đạp ta ạ." Diệp Trường Thiên trêu ghẹo nói. Ba người cười ha ha một tiếng, ngay cả người đứng phía sau cũng buông lòng rất nhiều. Không bao lâu, ba đội nhân thủ liền bay vào tới tiên phủ bên ngoài, Tô Tô, Võ Thắng, Tiết Hỉ ba người bay tới chỗ cao, cẩn thận tìm kiếm một phen. Tình báo nói không sai, toàn bộ tiên phủ tổng cộng chia làm 9 tầng, diện tích cũng là chục tầng thu nhỏ, chỗ cao đều không có bất kỳ cái gì thông đạo. Phía trên bố trí vô số cường hành cấm chế, không thể tự tiện xông vào, muốn tiến vào đến tiên phủ, chỉ có thể thông qua tầng dưới chót tiến vào. Võ Thắng đối ba bên cạnh nhân thủ nói rằng: "Xác thực như thế, hơn nữa toàn bộ tiên phủ nhập khẩu số lượng chừng 8, phân bố tại 8 cái phương vị phía trên. Trước mặt chúng ta lại là số 5 truyền tống môn." Tiết Hỉ nói bổ sung: "Truyền tống môn trung quanh cũng bố trí có cấm chế, đoán chừng chính là trong tình báo chỗ nâng lên tu vi cấm chế cùng căn cốt cấm chế." Tô Tô nói rằng. Diệp Trương Thiên, Võ Phán Phán cùng Trương Thiên liếc nhau một cái, liền bắt đầu. Lúc này, nơi xa truyền đến một hồi phách lối tiếng cười. "Ha ha ha ha, ta ngược lại thật ra ai, đây không phải Phán Phán cô nương sao? Nhiều ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ a." Một người phong lưu thiếu niên bay tới, tay trái đặt ở bên hông bảo kiếm phía trên mặt lộ ra nụ cười. "Cốc gia, Từ Bình Nhi, Cốc Trác, các ngươi cũng tới." Võ Phán Phán sắc mặt hơi đổi một chút. "Đại sự như thế, chúng ta có thể thiếu chúng ta đoạt tâm cốc." "Ha ha, vậy thì nhìn xem ai thực lực càng hơn một bậc a, chúng ta đi." Cốc gia cười, dẫn người bay về phía một bên số 6 truyền tống môn. "Trương Thiên tỷ, ngươi xem một chút bên kia, chẳng lẽ Thác Dương Bang Dương Mịch Hà, Thanh Viêm Hội Viêm Văn, xem ra bọn hắn cũng dường như kết thành đồng minh." Trương Sương chỉ vào xa xa thân ảnh đối Trương Thiên nói rằng. Diệp Trương Thiên thần thức nổ bắn ra mà ra, đám người cũng quan sát đến chung quanh thế lực khắp nơi cùng động tĩnh. "Trương Thiên, Thần Chiếu Tông, Xích Viêm Cốc, Huyết Hải Cung người cũng tới, xem ra thực lực đều không kém, tăng thêm Liệt Hỏa Đảo người, chúng ta lần này sợ là có một trận đánh ác liệt." Lâm Khinh Nguyệt quan sát chung quanh, thản nhiên nói: "Ha ha, các huynh đệ, Phong Vân lúc đến mặc cho tiêu dao, chúng ta cũng đi." Diệp Trường Thiên hô hào, đám người ý cười đầy mặt bay về phía số 5 truyền tống trận. Chương 260, Tiến Tiên phủ, Khôi Lối Động, canh 1, chương 260, Tiến Tiên phủ, Khôi Lối Động, canh 1, vô số không biết, chờ đợi người hữu duyên, từng cái thăm dò. Võ Phán Phán, Trương Thiên bọn người nhìn xem hăng hái Diệp Trường Thiên cùng Tần Sơn học viện người, ở sâu trong nội tâm hiện ra một tia cảm giác khác thường. Đối với hai người mà nói, Tần Sơn học viện tới người, cũng không chỉ nhắc lên, thậm chí còn âm thầm trách cứ Tần Sơn học viện không có phái ra cường giả đội hình. Dù sao, cầm đầu dẫn đội chỉ là một cái nho nhỏ thiếu niên mà thôi, tuy có Diệp Trường Thiên có chút thanh danh, tu vi tiến triển thần tốc, nhưng dù sao tu vi khá thấp. Nhìn chung toàn bộ trong đội ngũ, lại tìm không ra một cái kim đan kỳ 8 tầng trở lên tu vi. Mạnh nhất Tô Tô Nguyễn Huyết Nguyệt cũng chỉ là kim đan kỳ 7 tầng, mà những người khác, đa số đều là kim đan kỳ 3 tầng cùng 4 tầng. Nhưng Diệp Trường Thiên chi đội ngũ này, đối mặt tiềm ẩn đông đảo địch nhân lại không có chút nào lo lắng, mỗi người đều có một loại kích động cảm giác. Nói đến buồn cười, như thế yếu kém đội ngũ, lại còn có lấy như thế hào hùng. Võ Phán Phán cùng Trương Thiên liếc nhau một cái, cùng một chỗ bay về phía thứ 5 truyền tống trận vị trí. Diệp Trường Thiên bọn người rơi vào bên ngoài truyền tống trận cỡ nhỏ quang trận bên trên, nhìn xem cái này điêu khắc xinh đẹp tinh xảo trận pháp cùng đại môn, âm thầm cảm thán, cái này cần mạnh mẽ dường nào luyện khí thuật mới có thể làm đến mức độ như thế. Lão đại, ngươi nhìn bên kia có bi văn. Sương Lánh đi ở phía trước, phát hiện tại truyền tống trận một bên khắc lấy bi văn. Bi văn nội dung tất cả mọi người cơ bản quen thuộc, không ở ngoài là Thương Lan Tiên phủ lai lịch, cũng nói rõ tu vi cấm chế cùng căn cốt cấm chế. Nơi này có nội bộ truyền tống trận giới thiệu, Trường Thiên ngươi nhìn, động phủ các tầng, vài truyền tống trận vô số, loại hình có 3, ánh sáng màu vàng cho người, thông thượng tầng. Hồng sắc quang bực người, thông tầng dưới. Màu trắng vầng sáng người, ra tiên phủ. Động phủ đường gặp gềnh hiểm cảnh chúng, không phải dũng cảm túc trí người không thể tiến, một khi rời phủ, lại không cơ hội tiến vào. Lâm Kinh Nguyệt nhẹ giọng đọc lấy. Ân, truyền tống trận tại đại gia trên bản đồ cũng có nhất định đánh dấu. Mặc dù không đầy đủ, nhưng đầy đủ chúng ta tìm tới lối đi. Đi thôi, chúng ta cũng nhìn xem truyền thuyết này bên trong tiên phủ là dạng gì. Diệp Trường Tiên nhẹ gật đầu, sau đó mang đám người đi vào đến truyền tống trận vị trí. Truyền tống trận trên cửa đảo qua từng đạo hơi vàng sắc vầng sáng, sau đó một tia chớp sau, Tần Sơn học viện một nhóm 22 người liền biến mất ở truyền tống trận bên trong. Tại Diệp Trường Tiên bọn người tiến vào Thương Lan Tiên phủ không bao lâu, Thiên Võ học viện, Ngọc Sơn học viện cùng thế lực khắp nơi cũng tiến vào đến Thương Lan Tiên phủ, yên lặng 50 năm tiên phủ, rốt cục nên đón nó ồn ào náo động thời điểm. Diệp Trường Tiên cảm giác đầu một choáng, thân hình liền xuất hiện ở một chỗ hoang vu cũ nát trong kiến trúc. Đợi cho chính mình mở mắt ra lúc, trên thân thể vầng sáng nhàn nhạt mới chậm rãi tiêu tán. Diệp Trường Tiên thả ra thần thức, lại kinh ngạc phát hiện tại bên trong không gian này, thần thức lại bị áp chế lên, chỉ có thể dò xét đến 100 mét phạm vi, cái này khiến Diệp Trường Tiên mười phần phiền muộn. Nhìn chung quanh một vòng hoàn cảnh chung quanh, chỉ có thể dùng rách nát hai chữ để hình dung. Đây là một mảnh bỏ phế thật lâu kiến trúc, các loại xà nhà gỗ đổ vào một bên, mặt trên còn có lấy làm cho người khó có thể tin các loại vết thương, thậm chí còn có một cái to lớn dấu răng. Rốt cuộc là thứ gì, cắn cái này kiên cố gỗ làm cái gì? Chẳng lẽ đây là mài răng động không thành? Diệp Trường Thiên phát hiện trung quanh trong vòng trăm thức cũng không có bất kỳ cái gì khí tức, trung quanh cũng đều là mười phần yên tĩnh, liền đi thẳng về phía trước, chân vừa mới rơi xuống, liền cảm giác sàn nhà hướng phía dưới có chút sụp đổ một kia, trong lòng đông cảm giác không tốt. Cơ hồ trong nháy mắt, dưới chân liền thoát ra mười mấy cây trường đường, đột nhiên hướng lên đâm tới. Mà ở trung quanh, xà nhà gỗ bên trên, tàn phá dưới mặt bàn, vách tường chỗ, lại đột nhiên xuất hiện các loại lỗ nhỏ bên trong siêu 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 bay ra mũi tên, một vòng này mũi tên, lại bao trùm Diệp Trường Thiên vừa mới chỗ khu vực 5 mét trong vòng. Diệp Trường Thiên nhẹ nhõm lui lại, tiện tay bung lên, lớp kín tường đất liền chuyển rời tới, trung quanh cơ quan bị tường đất đột nhiên va chạm mà đã mất đi động tĩnh. Diệp Trường Thiên mỉm cười, nhưng bỗng nhiên hướng một bên di động đi qua, sau lưng truyền đến hô một tiếng, Diệp Trường Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng là một cái thổ thạch đắp lên hình người khôi lỗi, kia khôi lỗi trong tay còn cầm một thanh trường thương. Diệp Trường Thiên nhìn xem cái này khôi lỗi, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn, thần thức đảo qua, lại đều không có cảm giác được đối phương khí tức, tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi âm thầm thở dài. Đối phương dù sao chỉ là không có sinh mệnh khôi lỗi, làm sao lại có khí hơi thở? Mặc dù khôi lỗi hành động tốc độ chậm chạp, mà lại còn là đơn giản công kích, đối với mình không tạo thành uy hiếp, nhưng loại này đột ngột xuất hiện, nhưng vẫn là để cho người ta bất an, vừa mới rõ ràng dò xét qua, không có phát hiện thân ảnh của đối phương, đến cùng là giấu ở chỗ nào. Khôi lỗi lần nữa vung lên trường thương đâm tới, Diệp Trường Tiên đột nhiên nắm qua trường thương cản thương, cận thân một trường liền đập tại khôi lỗi ngực, ngực lập tức bị xuyên thủng. Diệp Trường Tiên nhìn xem bị hủy diệt khôi lỗi, cẩn thận cảm giác hạ vừa rồi cường độ công kích, chỉ có luyện khí kỳ sơ kỳ trình độ, có thể nói là 10 phần nhỏ yếu. Ngay tại Diệp Trường Tiên chuẩn bị rời đi thời điểm, một màn nhường hắn cảm giác không thể tưởng tượng chuyện xuất hiện. Lồng ngực kia bị xuyên thủng khôi lỗi, lại lung la lung lay lần nữa hành động lên, ngực vị trí dần dần bị thổ thạch bổ sung, không có mấy cái hô hấp, cái này khôi lỗi lại khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Trường Tiên nhìn xem một màn này, cái cằm đều muốn rớt xuống. Đây rốt cuộc là cái gì khôi lỗi? Còn có thể bản thân chữa trị? Vừa mới còn có một số nguyên tố chấn động, chẳng lẽ nói lấy khôi lỗi còn có thể tu luyện bất thành? Diệp Trường Tiên không tin tà, đem khôi lỗi cánh tay cùng chân đều cắt ngang, sau đó an tĩnh cảm giác khôi lỗi biến hóa. Quả nhiên, không qua bao lâu, tại khôi lỗi đầu vị trí, lại phát ra một tia nguyên tố chấn động, sau đó vỡ vụn cùng tay chân cụt hóa thành điểm điểm thổ nguyên tố, dần dần bị hấp thu đến khôi lỗi thể nội, khôi lỗi chậm rãi khôi phục. Bởi vì lần này thương thế so sánh với lần trước càng nghiêm trọng hơn, cho nên tốn hao thời gian càng nhiều hơn một chút, nhưng lại bất quá hơn 10 cái thời gian hô hấp, không ngờ khôi phục đến lúc đầu. Trên đời này lại có như thế thần kỳ khôi lỗi, cũng không biết cái này thường làn tu sĩ đến cùng là nhiều bác học, rất cường hành. Diệp Trường Tiên lần này không do dự, một quyền liền đánh vào khôi lỗi đầu, thổ thạch bay tán loạn bên trong, một quả sáng ngời tinh hạch hiện lộ ra. Một tay lấy tinh hạch nắm trong tay, tinh hạch chớp động mấy lần về sau, hóa thành nhất giai linh thảo mặt trời lặn hoa. Diệp Trường Tiên mỉm cười, hóa ra là như thế, chắc không được nói rất nhiều người đều nghĩ đến cái này thường làn tiên phủ, thì ra tại cái này khôi lỗi bên trong, ẩn giấu đi không ít bảo vật. Chỉ là tầng thứ nhất này đồ vật thật sự là quá kém một chút, nhưng lại không biết mặt sau này mấy tầng có thể hay không ra một chút hiếm thấy linh thảo. Diệp Trường Tiên cổ tay một phen, kia linh thảo liền tiến vào đến phủ tang không gian, chính mình nhưng mà cái gì linh thảo đều cần, càng nhiều càng tốt. Tại hiểu rõ cơ quan thuật cùng khôi lỗi về sau, Diệp Trường Tiên liền cũng đi ra mảnh này hoang vu trong kiến trúc, bay tới cao 10 mét về sau, lại phát hiện cũng không còn cách nào phát hành, xem ra nơi này còn bố trí có phi hành cấm chế. Quan sát hoàn cảnh xung quanh, cùng tình báo trong địa đồ địa điểm so sánh một phen, còn vẫn như cũ không biết phương vị khu vực, đành phải đi ra ngoài, vừa đi vừa dò xét. Nơi này không gian so bên ngoài nhìn xem lớn quá nhiều, bởi vì không cách nào sử dụng thần thức phạm vi lớn dò xét, chỉ có thể dựa vào thấp bé phi hành đến tìm tòi, còn muốn phòng bị các nơi khả năng xuất hiện cơ quan cùng khối lỗi, cho nên hành động tốc độ tương đối chậm chạp. Diệp Trường Thiên tìm đúng một cái phương hướng, bay thời gian một chén trà công phu, lại đều không có gặp phải một cái tu sĩ, không khỏi có chút buồn bực. Phải biết, tại Thương Lan Tiên phủ chưa xuất thế trước, liền đã có không dưới 50 nhà thế lực tới kề bên này, mỗi một cái thế lực số lượng đều không thua kém 20 người, có chút đội ngũ khổng lồ, thậm chí đạt đến 50 người. Những người này cộng lại tối thiểu cũng có 1600, cái này còn không có tính toán những cái kia đang nhanh chóng chạy tới tu sĩ. Nhiều tu sĩ như vậy tiến vào đến tầng thứ nhất này tiên phủ bên trong, lại vẫn là như thế hiếm người khói dáng vẻ, đủ để thấy nơi này không gian là bao lớn. Diệp Trường Thiên tại giải quyết một cái liệt hỏa khôi lỗi về sau, thấy được cách đó không xa có một tòa tàn phá miếu hoang, không khỏi khẽ cười. Rốt cuộc biết chính mình ở nơi nào, cái này miếu hoang tại tình báo trên bản đồ là có đánh dấu, được xưng là Tàn Nguyệt miếu, đặt tên vẫn là đến từ cửa miếu trước một khối bia đá phía trên viết Xuân Ảnh đã theo Tàn Nguyệt đi. Diệp Trường Tiên nhìn xem kia bia đá, không khỏi nghĩ tới điều gì, một tấm bia đá theo kia tàn phá bia đá bên cạnh thăng lên, Diệp Trường Tiên xuất ra một thanh đoản kiếm, xoát xoát khắc xuống Quế Hương còn chụp tốt gió đến. Nhìn kỹ một phen về sau, liền gật đầu muốn rời khỏi. Đúng lúc này, một tiếng mềm mại tiếng cười nhẹ nhàng truyền vào đến Diệp Trường Tiên bên tai, Diệp Trường Tiên đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại phát hiện xung quanh bất kỳ động tĩnh đều không có, ngay cả một tia khí tức đều cảm giác không đến, không khỏi mười phần kinh ngạc. Thanh âm mới vừa rồi cách mình tuyệt không qua 5 mét, nhưng mình lại cái gì đều cảm giác không thấy, cái này sao có thể? Không biết cô nương là người phương nào, không ngại ra gặp một lần. Diệp Trường Tiên đứng tại chỗ cũ, tinh thần lực tập trung lại, xung quanh một sợi gió đều có thể bắt giữ tới, nhưng tiếng nói là hậu, lại không có bất kỳ âm thanh. Diệp Trường Tiên không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ là mình nghe lầm? Cách đó không xa, truyền đến một hồi khẽ kêu âm thanh, sau đó truyền đến chính là nhu hòa tiếng bước chân. Diệp Trường Tiên ngẩng đầu nhìn lại, miếu thờ cổng đi tới một cái thiếu nữ áo đỏ, thiếu nữ đôi mi thanh tú mắt phượng, má ngọc môi anh đào, làm nàng nhìn thấy Diệp Trường Tiên thời điểm, cũng là hơi sửng sở. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng phải người sống, ta còn tưởng rằng người tiến vào đều đã chết đâu, cảm ơn trời đất. Uy, ngươi không phải là tảng đá a, gặp bạn cô nương thế nào cũng không nhúc đích. Kia nữ tử áo đỏ chậm rãi đi tới, nhìn xem Diệp Trường Tiên lại có chút vui vẻ. Không đúng, không phải thanh âm này. Diệp Trường Tiên cẩn thận cảm giác, lắc đầu, vừa mới mềm mại cười bên trong tràn đầy vui vẻ cùng vui vẻ, mà cái này điêu ngoa cô nương, bất luận là theo tâm tình vẫn là theo thanh âm đi lên nói, đều không phải là. Cái gì là không phải, ngươi nghe không được bạn cô nương lời nói sao? Ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Ta cho ngươi biết, nếu không phải bạn cô nương hiện tại cao hứng, lập tức đem ngươi đánh cho tàn phế đưa ra ngoài. Nữ tử áo đỏ không buông tha nói. Thật không tiện, vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì, ngươi đang nói cái gì? Diệp Trường Tiên thu liễm tâm tư, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Chương 261, Hái vui mừng tông, canh thứ 2. Cầu phiếu. Chương 261, Hái vui mừng tông, canh thứ 2. Cầu phiếu. Đan vào một chỗ, không chỉ là cựu hận, còn có đủ loại duyên phận. Lâm Kinh Nguyệt tại thích hướng tiên phủ bên trong tình trạng về sau, rất nhanh liền nhận ra phương hướng, bay về phía đông điểm tập hợp. Cơ hội tại cùng một cái thời gian, Ninh Tiểu Tuyết, Diệp Viễn đã đến phương bắc điểm tập hợp, tại phương tây, Tô Tô cùng Tống Thiên Tinh cũng thuận lợi sẽ cùng. Những người khác cũng phương hướng đúng, không có chậm trễ, riêng phần mình bay về phía gần nhất điểm tập hợp. Diệp Trường Thiên nhìn trước mắt điêu ngoa thiếu nữ, cũng không thèm để ý ngươi cũng dám không nhìn bản cô nương, thật sự là thật to gan. Điêu ngoa nữ chính là điêu ngoa nữ, một lời bất hòa liền ra tay đả thương người. Vung lên một bàn tay liền đánh về phía Diệp Trường Thiên, Diệp Trường Thiên chỉ là nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài khẽ động, ai ngờ điêu ngoa kia nữ còn tới kỉnh, thân hình thoát một cái lại theo tới. Diệp Trường Tiên rơi vào đường cùng, liên tục biến hóa vài chục lần thân hình, đối phương không biết tốt xấu theo sát phía sau. Diệp Trường Tiên sắc mặt phát lạnh, ngươi điêu ngoa đi trong miếu đi, nơi đó không ai tùy tiện điêu ngoa đi, tại ta chỗ này tính là gì, nhìn ngươi một nữ tử không thể xuất thủ, ngươi còn tới kỉnh. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Tiên tay trái thăm dò qua liền đem cổ tay của đối phương bắt lấy, tay phải thành trưởng đánh về phía bả vai của đối phương. Nhưng này điêu ngoa nữ lại không ngờ rằng Diệp Trường Tiên bộ pháp nhanh như vậy, chính mình xuất thủ trước lại bị đối phương tránh thoát, theo sát phía sau hơn 10 lần, lại đều lạc hậu hơn đối phương. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào yêu nghiệt, nhìn đối phương tuổi tác còn trẻ tuổi như vậy, thân pháp làm sao có thể gặp phải chính mình. Liền đang do dự kết thúc như thế nào lúc, đối phương lại đột nhiên bắt lấy cổ tay của mình, dưới chân một hư, đối phương trưởng liền đã đến. Điêu ngoa nữ thấy thế vừa định né tránh, nhưng lại cảm giác được nơi cổ tay phải một hồi nóng rực, mãnh kinh thân hình hướng về sau nhảy lên, cái này khiến Diệp Trường Thiên vốn là muốn đánh vào đối phương nơi bả vai trưởng, lại đánh vào đối phương chỗ ngực. Diệp Trường Thiên một kích này cũng vô dụng linh lực, cũng không lớn bao nhiêu khí lực, chỉ là muốn nhẹ nhàng nhu nhu đem đối phương đẩy ra mà thôi. Ai có thể nghĩ tới đối phương ở thời điểm này lại hướng về sau nhảy tới, trong lòng bàn tay còn dừng lại lấy kia mềm mại, không khỏi có chút sững sờ. Điêu ngoa nữ lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem bộ ngực chỗ đột nhiên ôm lấy bà bay, theo sau chính là một tiếng thê lương tiếng kêu, "A, ngươi đang đồ tử, ta muốn giết ngươi." Diệp Trường Tiên bịt lấy lốt hai, bất đắc dĩ thanh âm này quá mức thê lương. Diệp Trường Tiên trong lòng tự đủ, trời có mắt rồi, ta thật là không phải cố ý a. Cái này đều là hiểu lầm a. Diệp Trường Tiên buồn bực, tranh thủ thời gian giải thích nói, "Ngươi đi chết a." Điêu ngoa nữ sắc mặt từng đỏ, độ ngực chập trùng không chừng, đột nhiên một hồi thiên hỏa liền xuất hiện ở Diệp Trường Thiên trên đỉnh đầu, nhìn tư thế kia cùng ý lực, trực tiếp chính là muốn Diệp Trường Thiên tính mệnh. Ai nhìn thấy mạnh mẽ như vậy công kích, Diệp Trường Thiên cũng cảm thán một tiếng, vận khí không tốt, gặp phải một cái điêu ngoa nữa không nói, vẫn là một cái kim đan kỳ hậu kỳ, lần này thảm, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Diệp Trường Thiên vội vàng hô, ta thật không phải là cố ý a, là ngươi, đều là ngươi sai lầm. Ta đi a, ngươi tuyệt đối không nên đuổi theo điêu ngoa nữ. Phẫn nộ hai tay đột nhiên vừa rơi xuống, Diệp Trường Thiên hướng về sau lật đi. Lúc này, khổng lồ hỏa diễm trong nháy mắt liền thôn phệ Diệp Trường Thiên, hỏa long lật qua lật lại, lại không có bất kỳ cái gì một tia động tĩnh. Điêu ngoa nữ khi đến dậm chân một cái, tìm đòi hơn 10 lần, lại đều không có phát hiện tung tích của đối phương. Lê Tẩm Tiên phụ thần thức áp chế lợi hại như thế, nếu là tại bình thường, ngươi mơ tưởng chạy trốn. Ta ngươi nhớ kỹ khuôn mặt, chờ lần sau gặp phải ngươi, liền đợi đến chết đi. Điêu ngoa nữ lần nữa nhìn một chút bên này, rơi vào đường cùng, sắc mặt đung đỏ rời đi cái này tàn nguyên miếu. Diệp Trường Thiên tại đối phương phát động công kích trong nháy mắt liền vượt qua tường thấp, nhanh chóng chui ra khỏi ngoài trăm thước, nơi này thần thức không cách nào phạm vi lớn sử dụng, nhưng cũng là giúp một đại ân, nếu là ở bên ngoài, nói không chừng đến một phen đại chiến, đến lúc đó chính mình có thể hay không được còn chưa nhất định, không nghĩ tới, cô nàng này thực lực mạnh mẽ như vậy, sợ là có kim đan kỳ tầng 8-9 dáng vẻ, làm sao lại để cho mình gặp đâu. Diệp Trường Thiên vung lên xuống cái kia còn lưu lại mềm mại tay, như bay đi phương nam điểm tập hợp. Chưa tới điểm tập hợp, liền nghe người thấy một hồi tiếng đánh nhau. Cái gì tiểu miêu tiểu cẩu cũng dám đến khi phụ chúng ta thiên môn? Đây là Phong Hoa thanh âm, nương theo lấy một hồi công kích, một đạo thân ảnh chật vật vội vàng ở giữa chạy ra ngoài. Phong Hoa cũng không có truy kích, mà là lần nữa về tới một chỗ bên cạnh cái ao. Vũ Ngưng, loại chuyện này còn cần ta động thủ, thật sự là quá mất mặt. Phong Hoa phàn nàn nói. Vậy ngươi nói ai động thủ? Liên ngươi một người đàn ông, ngươi không động thủ ai động thủ? Vũ Ngưng nói, nhìn về phía một bên cười tiểu thu. Phong Hoa nhún vai, việc này không có thương lượng, chính mình cũng trở thành đả thủ. Ai? Vũ Ngưng, tiểu thu cùng Phong Hoa trong nháy mắt nhìn về phía ngoài trăm thước, một cái rất nhỏ mà kiên định tiếng bước chân đi tới. Vũ Ngưng cẩn thận nghe nói về sau, chậm rãi đi ra ngoài, sắc mặt nổi lên một tia mê người ý cười. Trường Tiên, ra đi a. Vũ Ngưng hô. Ý ỉa, cách xa như vậy làm sao ngươi biết là ta? Diệp Trường Tiên hơi kinh ngạc, chính mình tại thần thức dò xét bên ngoài, nàng thế nào phát hiện chính là mình? Kỳ hỉ, không nói cho ngươi. Vũ Ngưng vội vàng chạy tới, tiểu thu cùng Phong Hoa cũng đi tới. Thế nào, đoạn đường này vẫn thuận lợi chứ? Diệp Trường Tiên hỏi. Ân, vẫn được, bất quá trên đường gặp được huyết hải cung người, không có giao thủ, đối phương cũng rất giống đang đợi cái gì, vội vàng bỏ qua. Vũ Ngưng nói rằng, ba người khác cũng giảng thuật trên đường quá trình, cũng không có xảy ra ngoài ý muốn bao nhiêu. Xem ra mục tiêu của bọn hắn là mau chóng tiến vào trí thượng tầng khu vực. Diệp Trường Tiên trầm ngâm nói, sau đó nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, thấy coi như an toàn, liền nhường đại gia ở chỗ này chờ đợi. Dự định hai canh giờ rất nhanh liền đã đi qua, ngoại trừ Nam Cung Trúc Vũ chạy tới nơi này bên ngoài, càng lại không có những người khác đến đây. Cũng là những tông môn khác một chút tu sĩ đi ngang qua về sau, thấy mấy người khí thế phi phàm, lại đều không có dám ngang nhiên ra tay, vội vàng rời đi. Trường Tiên, thời gian nước định tới. Vũ Ngưng nhỏ giọng nhắc nhở. Ân, chúng ta đi thôi. Diệp Trường Tiên đứng dậy nói rằng. Diệp Trường Tiên, Vũ Ngưng, Tiểu Thu, Nam Cung Trúc Vũ cùng Phong Hoa năm người rời đi chỗ này điểm tập hợp, tiếp tục hướng nam đi đến, đi ngang qua một chỗ đỉnh tạ liền có thể nhìn thấy truyền tống trận hoàng bạch đối lập, ở giữa lại còn có một cái quảng trường. Lúc này trong sân rộng đã có không ít thân ảnh, nhìn thấy Diệp Trường Tiên bọn người đi tới, đều nhìn lại. Huynh đệ, chúng ta hôm nay vận khí không tệ à, lúc này mới ngày đầu tiên tiến vào đến tiên phủ, liền gặp phải mỹ nữ như thế, còn có ba vị, không sai không sai. Một cái hèn mọi người lùn nhìn chằm chằm Vũ Ngưng, Nam Cung Trúc Vũ cùng Tiểu Thu, trần trụi dục vọng mảy may đều không có che giấu. Đào lão đại, nhìn các nàng kia thủy nộn dáng vẻ, trẻ tuổi như vậy, tu vi sẽ không quá cao, nếu là chúng ta có thể nắm bắt tới tay, phối hợp thêm chúng ta tông môn Thái Âm Bổ Dương công pháp, tu vi của chúng ta sẽ trên diện rộng tinh tiến a. Dâu ria sùng soàm, mặt mũi tràn đầy giữ tợn mai trọng ánh mắt phát sáng lên. Đúng vậy à, lão đại, cơ hội lần này không cho bỏ lỡ, các nàng mặc dù chỉ là năm người, nhưng một cái quá trẻ tuổi, không tính, chỉ cần giải quyết cái kia Bạch Tỷ phụ, còn lại ba người nữ còn không phải mặc chúng ta hành động. Ha ha, cựu chúng hiếp mắt vừa cười vừa nói. Đào lão đại, lên tiếng à, dọc theo con đường này còn không có nhìn thấy cô nương đâu, thật vất vả đến ba cái, còn như thế đúng giờ, cái gọi là thiên cho không lấy, phản chịu tội lỗi à. Lịch Dương cũng liếm môi, có chút thèm nhỏ dãi. Ha ha, hợp lấy nên huynh đệ chúng ta có phúc à, đầu tiên nói rõ, ta muốn cái kia tiểu bạch mặt bên cạnh nữ tử, cái này nhìn xem liền nũng nịu. Đào Mục ánh mắt đều rời không ra vị trí. Đào Mục thấy Vũ Ngưng bọn người đi tới, lập tức mang mai trọng, cựu chúng, Lịch Dương ba người chặn đường đi. Tiểu mỹ nữ, ca ca nơi này chính là có đồ tốt, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ca bảo đảm ngươi tiến vào đến cái này tiên phụ tầng thứ 5, muốn hay không cùng một chỗ à? Đào Mục híp mắt nói. Quảng trường nhỏ người nhìn thấy Đào Mục ngăn cản Diệp Trường Tiên bọn người, không khỏi than thở lên. Ai, đây là Thái Hoan Tông người a, loại cặn bã này vậy mà cũng tới đến nơi này. Một cái tuổi trẻ tu sĩ đoán hận nói. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa. Chúng ta chỉ là hai người, ngươi xem một chút bọn hắn, cầm đầu tối thiểu cũng có kim đan kỳ tầng 2, còn lại cũng có kim đan kỳ nhất tầng tu vi, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc tốt. Một người tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói. Hừ, đáng tiếc những cô gái này, gặp phải bọn này ác ma, cũng không biết bọn hắn là nơi nào người. Ta cũng không biết, nhìn dạng như vậy, hẳn không phải là chúng ta Nam Nhạc Kệ bên này tông môn đệ tử. Ai, chúng ta vẫn là bất lo chuyện người tốt, trước tiên ở nơi này chờ một chút, nếu là các sư huynh còn chưa tới, chúng ta liền tiến vào đến tầng thứ hai. Diệp Trường Tiên lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mắt sắc mị mị bốn cái tu sĩ, bốn người mà ngay cả khí tức đều không chút gì thu liễm, y đang cảnh cáo tất cả mọi người, tu vi của mình là như thế nào cường hành. Đối với dạng này ngớ ngẩn, Diệp Trường Tiên chỉ có thể liếc một cái, tiếp tục đi đến phía trước, Vũ Ngưng, Tiểu Thu, Nam Cung Trúc Vũ cùng Phong Hoa cũng không có lý không hỏi những này thằng hề, theo Diệp Trường Tiên liền muốn đi vào trong đi. Đào Mục chỗ nào chịu được dạng này không nhìn, hét lớn một tiếng, ha ha, các ngươi khỏe chó gan, cũng dám không nhìn ta Thái Hoa Tông. Đem nữ nhân lưu lại, ta có thể cho các ngươi thời gian một nén nhang đảm bệnh. Mai Trọng Hô, này, tiểu bạch mặt, ngươi có muốn hay không mạng sống? Cứu chúng ta ư? Nha, cho thể diện mà không cần, muốn chết cũng đừng trách đại gia. Lịch Dương quát, nghe nói một chuỗi lời nói, Diệp Trường Tiên nhẹ nhàng thở dài một cái, dừng bước. Đào Mục bọn người thấy thế, không khỏi trong lòng vui mừng, xem ra đối phương là dự định đầu hàng. Diệp Trường Tiên xoay người lại, lại không có nhìn mấy cái kia gào thét người, mà là đi tới, vô vô Phong Hoa bà bay, dùng không lớn lại hết sức rõ ràng thanh âm nói rằng, thanh lý rác rời chuyện, không cần ta tự mình động thủ đi, người tốt xấu cũng là nơi này trừ ta ra nam nhân duy nhất, biết phải làm sao à. Phong Hoa mặt khẽ run lên, tình cảm chính mình là quét rác, còn không phải sao, cái này bốn cái rác rời miệng túi như thế. Nha, thật là, lại muốn tự mình động thủ, tức chết ta cũng. Cười đến hoa chi loạn chiến vũ ngưng bọn người, không cần phải nói, các nàng là dự định khoanh tay đứng nhìn. Chương 262, Tam Thanh Điện, canh 3, cầu duy trì. Chương 262, Tam Thanh Điện, canh 3, cầu duy trì, thật đẹp à. Đào Mục đắm chìm trong vũ ngưng trong tươi cười lúc, Lịch Dương lại hét thảm một tiếng, đánh thức Đào Mục bọn người. Phong Hoa cũng không chào hỏi, đối với rắc rưởi, lão đại đều không nguyện ý đáp lời, chính mình sao có thể đáp lời, quá thấp kém. Lịch Dương chỉ là khu khu kim đan kỳ nhất tầng tu sĩ, Phong Hoa thật là kim đan kỳ 4 tầng tu sĩ, càng thêm tại tử đàn, Toto, Diệp Viễn bọn người như ma quỷ huấn luyện qua một tháng, nhớ tới kia huấn luyện, liền giống như địa ngục, quả nhiên là vô cùng thê thảm a, nhưng tiến bộ cũng là 10 phần rõ rệt. Phong Hoa huy động to lớn năm đấm, hung hăng đánh tới hướng Lịch Dương mặt mũi, kia có chút khuôn mặt anh tuấn còn không có kịp phản ứng, liền đột nhiên bị va chạm. Lịch Dương thứ nhất trong nháy mắt nghĩ tới không phải mình còn có hay không mệnh, mà là muốn mặt mình thế nào. Đào Mục, Mai Trọng cùng Cửu chúng giật nảy cả mình, nhìn xem ngã xuống đất kêu rên Lịch Dương, nhao nhao tế ra phi kiếm đột nhiên ra tay, nhưng bọn hắn điểm này trung phẩm pháp khí, cũng đã rắc rưởi tới cực điểm. Phong Hoa chỉ là trường kiếm vung lên, đối phương ba thanh pháp khí liền ứng thanh mà đứt. Thu hồi phi kiếm về sau, càng là đột nhiên hai quyền đụng vào Mai Trọng cùng Cửu chúng lực, hai người trong nháy mắt liền ngã bay ra ngoài. Miệng bên trong càng là phun từng đoàn máu tươi. Đào Mục thấy thế lập tức muốn chạy trốn, nhưng lại bị Phong Hoa quấn đến phía trước, một cước liền đá vào Đào Mục dưới đũng quần, một tiếng rất nhỏ vỡ vụn âm thanh nhường chung quanh nhìn người không khỏi toàn thân lạnh lẽo, không khỏi kẹp chặt hai chân của mình. Nha, tu chân chi nhân cũng là phàm nhân nhục thai à, phía dưới này vẫn như cũng là yếu đất đá không đúng, thế nào chỉ có một tiếng. Phong Hoa lẩm bẩm lời nói lấy, cảm giác không thích hợp, nhấc chân lại bổ một chân, lần này Đào Mục cũng không còn cách nào chịu đựng kịch liệt đau nhức, mắt khẽ đảo, hoàn toàn mất đi. Ngã xuống đất Lịch Dương, bay rất ra ngoài Mai Trọng. Cựu chúng nhìn thấy như thế ngoan lệ nhân vật, toàn thân mồ hôi lạnh đại mạo. Mai Trọng cùng cựu chúng liếc nhau một cái, tranh thủ thời gian bay về phía một bên màu trắng truyền tống trận. Nha, người này quá độc ác, vẫn là đừng tại đây tiên phủ bên trong dừng lại, chạy sợ là chạy không thoát, vẫn là trước ra tiên phủ, giữ được tính mạng tốt. Nhưng hai người còn chưa tới truyền tống trận bên trong, liền thấy được một thanh hàn quang loẹt loẹt bảo kiếm, trực chỉ hai người. Tiên sư tha mạng a. Mai Trọng thấy thế, đành phải ủy khuất hạ đầu gối của mình, cái gọi là co được giãn được mới là đại trợ phu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Cựu chúng thấy thế, cũng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phong Hoa một cước tháp tại Lịch Dương trên đan điền, sắc bén kim chi khí trong nháy mắt liền xuyên qua Lịch Dương đan điền, đột nhiên một quái, kia Lịch Dương thê lương đều thảm liền chuyển ra thật xa, nhưng sau đó, thanh âm càng phát ra yếu ớt xuống dưới. Hắn hôm nay chỉ có thể coi là một phàm nhân. Mai Trọng, Cửu chúng thấy thế, không biết rõ như thế nào cho phải. Ngày bình thường bốn người ước hiếp người đã quen, càng là đoạt không ít tông môn nữ đệ tử đến Thái Âm bộ dương, lúc này mới có bây giờ cảnh giới, vốn nghĩ tại cái này tiền phủ bên trong còn có cơ hội, lại không có nghĩ đến. Nhưng hối hận lại là đã tới không kịp. Cho các ngươi ba cái số, hoặc là tự phế tu vi, hoặc là rút dao tự cung. Ba Phong Hoa thanh âm lạnh lùng chuyển đến, Mai Trọng cùng Cửu chúng sắc mặt hai người lập tức như cho tàn đồng dạng, đội vàng cầu xin tha thứ. Hai, ta khuyên nhủ một câu, ta độc thủ, thật là hai loại đều muốn a. Phong Hoa nói, đem trong hôn mê Đào Mục kéo lên, một quyền liền đánh nổ đối phương đan điền. Đào Mục vẫn tại trong hôn mê, thống cổ rên rỉ lên, lại không có tỉnh lại. Một, Phong Hoa đòi mạng. A a a. Mai Trọng cùng Cửu chúng thấy đối phương không lưu tình chút nào, cũng ngoan lệ xuống dưới, hai người xuất ra đòn đao. Liếc nhau một cái về sau, trong nháy mắt ra tay, đúng là lẫn nhau vung hướng đối phương dưới đũng quần. Trong một chớp mắt, hai người dưới đũng quần đã là huyết quang một mảnh, hai người càng là rên thống khổ. Tu vi không có chính mình liền thật phế đi, thật là không có mệnh dễ, cũng sẽ trở thành Thái Hoan Tông trò cười. Cũng biết hoàn toàn mất đi nam nhân tôn nghiêm. Nhưng bây giờ, nhưng lại có thể như thế nào? Hai hai cân nhắc, chỉ có thể làm ra chọn lựa như vậy. Ngàn bạn lần không nên tại không có hiểu rõ tu vi của đối phương trước đó liền ngang nhiên ra tay. Ha ha, quả nhiên hiểu được lấy hay bỏ. Đem hai người bọn họ mang đi, lập tức rời đi tiên phủ, lại để cho ta gặp phải các ngươi, tất phải giết. Phong Hoa nói xong, cũng không nhìn hai người rung động ung dung, chịu đựng kịch liệt đau nhức, phân biệt nắm lên hôn mê bên trong Đào Mục cùng Lịch Dương, đi hướng màu trắng truyền tống trận, trong nháy mắt biến mất tại tiên phủ bên trong. Lão đại, giải quyết. Phong Hoa chạy tới, giống như tranh công đồng dạng nói rằng, cũng là câu kia lão đại, nhường người vây xem không khỏi giật mình, tình cảm cái kia tiểu bạch mặt, phi, cái kia gầy gò thiếu niên, mới là lão đại. Mạnh mẽ như vậy người, lại vẫn khuất nhân chi hạ. Kia lão đại chẳng phải là? Đám người không thể tin được, không hắn, Diệp Trường Tiên thật sự là quá trẻ tuổi. Không tệ, cái này hộ hoa sứ giả làm hoàn toàn, ha ha, chúng ta đi thôi. Diệp Trường Tiên nói, liền dẫn đám người bước lên kia màu vàng truyền tống trận. Diệp Trường Tiên nhìn cách đó không xa có một đoàn người đi tới, cầm đầu là một cô gái áo đỏ. Kia nữ tử áo đỏ lại cũng thấy được Diệp Trường Tiên, hơi sững sờ, lập tức liền sắc mặt ửng đỏ, đột nhiên bay tới, quát to đang đổ tử, ngươi lưu lại cho ta mệnh đến. Lúc này, truyền tống trận khẽ run lên, Diệp Trường Tiên bọn người đột nhiên ở giữa biến mất tại tầng thứ nhất, truyền tống đến tầng thứ hai. Ở chỗ này, lại không còn là ngẫu nhiên truyền tống. Diệp Trường Tiên ra truyền tống trận về sau, thấy chung quanh có không ít người, nhưng không có nhìn thấy Tam Đại học viện người, liền dẫn không rõ ràng cho lắm Vũ Ngưng, Tiểu Thu, Nam Cung Trúc Vũ cùng Phong Hoa vội vàng chạy ra. Trường Thiên, cái kia nữ đến tận cùng là ai, vì sao gọi ngươi đang đổ tử? Vũ Ngưng thấy Diệp Trường Thiên chạy ra bao xa mới ngừng lại được, không khỏi hỏi. Đều là hiểu lầm a, ai, không nói, sự tình lần này phiền phức. Chúng ta vẫn là đi nhanh một chút a, tuyệt đối không nên bị nữ ma đầu kia quấn lấy. Diệp Trường Thiên buồn bực nói, đám người thấy Diệp Trường Thiên đều ngại khó giải quyết, liền theo Diệp Trường Thiên hướng tầng thứ hai chỗ sâu đi đến. Tại Diệp Trường Thiên biến mất về sau, nữ tử áo đỏ tức giận la lớn, a, tức chết ta cũng. Ngươi nhất định chạy không thoát, chạy không thoát. Các chủ, người kia là ai? Càng như thế gây các chủ giận dữ, ta nguyện đi trước tầng hai, đoạt mạng chó. Dư Nghiên nhướng mày, ngày bình thường các chủ mặc dù điêu ngoa một chút, nhưng chưa hề có như thế thất thố qua, cái này tiến vào tiên phủ sau làm sao lại tựa như đột nhiên biến thành một người khác. Hừ, mệnh của hắn nhất định phải để ta tới lấy. Phương Hương, Bích Vân thế nào còn chưa tới nơi này, cái này đều hơn 2 canh giờ. Cái này nữ tử áo đỏ tuy là tuổi trẻ, nhưng lại được xưng là các chủ, bên người có 4 tên luyện chuyển hàm xúc mềm mại nữ tử, nhưng những cô gái này khí thế, tối thiểu cũng là tại trúc cơ kỳ đỉnh phong phía trên, thậm chí là kim đăng kỳ. Ngươi, tới, đem thiếu niên kia chuyện từ đầu đến cuối cho ta nói một lần. Các chủ chỉ vào một cái tu sĩ kia run run rẩy rẩy đi tới. Tiên phủ trong tầng thứ hai, Diệp Trường Tiên bọn người bắt đầu cảm giác được chuyện có chút khó giải quyết. Nơi này khôi lỗi không chỉ có dày đặc, tu vi cũng tăng lên không ít. Tại trong tầng thứ nhất, gặp được khôi lỗi tu vi cao nhất, cũng liền tương đương với luyện khí kỳ 9 tầng, mà tại tầng thứ hai, lúc này mới không đi ra 3 dặm đường, liền gặp mấy chục cái trúc cơ kỳ 5 tầng, 7 tầng khôi lỗi, để cho nhất người lo lắng là, những này khôi lỗi không còn là đơn thuần vũ lực công kích, có chút khôi lỗi thậm chí sẽ sử dụng pháp thuật công kích. Chỉ là những này khôi lỗi hành động tốc độ cùng thời gian chuẩn bị còn có rõ ràng quanh người, chỉ cần không bị vây quanh hoặc tập kích bất ngờ, đồng dạng trúc cơ kỳ 3 tầng tu sĩ, đối phó một cái trúc cơ kỳ 7 tầng khôi lỗi căn bản không phải vấn đề. Theo khôi lỗi đẳng cấp tăng lên, thu hoạch đồ vật phẩm chất cũng khá. Lão đại, cái này đúng là trúc cơ đan. Phong Hoa kinh ngạc nói. Trường Thiên, đây là mây mặt thạch, đây không phải 10 phần ít có chế tạo thần binh khoáng thạch sao? Vũ Ngưng lấy ra một khối đá đưa cho Diệp Trường Thiên. Người xem một chút, đây là hoàng giai cao cấp công pháp, trời ạ, nơi này còn có công pháp. Tiểu Thu có chút hưng phấn lên, thu lại, cho gia tộc dùng. Đây là một cái hạ phẩm pháp khí, cái này Thương Lan đến cùng là một cái như thế nào ra hỏa, thế nào có nhiều như vậy đồ cất giữ? Nam Cung Trúc Vũ hơi nghi hoặc một chút. Độ kiếp kỳ đại tu sĩ, năng lực chi lớn, vượt qua xa tưởng tượng của chúng ta. Liên cái này Thương Lan tiên phủ bản thân mà nói, bản thân liền là một tòa phạm vi khá lớn bảo khố, nhìn kỹ một chút những thu hoạch này, không chỉ có công pháp, linh thạch, pháp khí, còn có linh thảo, ma hoạch, khoáng thạch chờ một chút, xem ra bình sinh cất giữ cũng là cực kỳ khổng lồ. Diệp Trường Thiên nhìn xem đám người thu hoạch, cũng không nhịn được có chút tắt lưới. Trường Thiên, ngươi nhìn đó là cái gì? Vũ Ngưng ngón tay chỉ hướng nơi xa, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mơ hồ có một chỗ cao lầu dường như, bởi vì bên trong tầm mắt cũng không sáng tỏ, thần thức nhưng cũng dò xét không đến ngoài trăm thước. Chúng ta đi xem một chút. Diệp Trường Thiên dẫn người đi đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, xa như vậy chỗ kiến trúc cũng dần dần rõ ràng lên. Phong Hoa ở phía trước mở đường, không bao lâu, một đoàn người liền đứng ở kia kiến trúc phía trước. Trước mặt thềm đá thông hướng chỗ cao, xuôi theo thềm đá nhìn lại, chính là một đạo nguy nga đại môn. Phong Hoa dẫn đầu bước vào đến trên thềm đá, tại xác nhận không có cơ quan về sau, những người khác nhau nhau đuổi theo. Tiến vào to lớn cửa về sau, liền có thể nhìn thấy từng dãy kiến trúc, tạo thành một cái khu kiến trúc. Đám người đi hướng bậc thang, đến trung đỉnh, nơi đây trưng bày một cái cỡ lớn hương lô, bên trong còn có 3 chi ngay tại lượn lờ bốc lên lấy sương mù hương. Lão đại, là có người hay không tới qua nơi này? Phong Hoa nhìn xem kia dài hương dường như sắp thiêu đốt đến phần đáy bộ dáng, có chút nghi ngờ hỏi. Cũng có khả năng. Diệp Trường Thiên đứng tại hương lô đằng trước, hương lô về sau thì là chính điện đại môn. Chính điện đại môn cửa biển phía trên viết Tam Thanh Điện, bên trong thờ phụng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy ở giữa Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này, một cái chi chi nhà nhà thanh âm yếu ớt chuyển tới, Diệp Trường Thiên bọn người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tại phía đông một chỗ dưới cây, vừa mới nằm một khối đá vụn lại dần dần kết hợp, sau đó đứng lên, một tay cầm giải hương, một tay cầm ngọn đèn, đi lại tập tễnh, chậm rãi đi tới. Chương 263, bị nhốt trong động. Canh 4. Chương 263, bị nhốt trong động. Canh 4. Diệp Trường Tiên thấy cái này khôi lỗi lại không có công kích gì tứ, liền an tĩnh nhìn xem cái này kỳ quái khôi lỗi đi tới, chỉ thấy Khôi Lỗi đi đến hương lô trước đó, đem ngọn đèn đặt ở một bên, sau đó lấy ra giải hương, sau khi đốt, đối với tam thanh tượng nặng liền bái ba bái, đem ba cây giải hương cắm vào đến hương lô bên trong, sau đó cầm lấy ngọn đèn, lắc ung dung đi hướng vị trí cũ, không bao lâu, liền lần nữa hóa thành bên trên một mảnh đá vụn. Diệp Trường Thiên, Vũ Ngưng, Tiểu Thu, Nam Cung Trúc Vũ cùng Phong Hoa thấy này, cũng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nói đây là một cái chuyên môn dâng hương Khôi Lỗi? Đã chúng ta đều là tam thanh tử đệ, dâng lên một nén nhang cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Diệp Trường Thiên nói, liền lấy ra một chút giải hương, mỗi người ba cây, sau khi đốt, bái ba bái, liền đem giải hương cắm vào hương lô bên trong. Diệp Trường Thiên bọn người tiến vào đến Tam Thanh Điện, lúc này mới thấy chân khí. Ở giữa nhất Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn che đầu thần quang, tay trái hư nhặt, tay phải hư nâng, biểu tượng thiên địa chưa hình, hỗn độn chưa mở, vạn vật chưa sinh lúc vô cực trạng thái cùng hỗn độn thời điểm, âm dương chưa phán thứ nhất đại thế kỷ, linh bảo thiên tôn chi tượng cư Nguyên Thủy Thiên Tôn chi bên trái vị, cầm trong tay ngọc Như Ý Đạo Đức Thiên Tôn tượng nặng cư Nguyên Thủy Thiên Tôn phải vị, tay cầm quả hư bổ. Tượng nặng đều là sinh động như thật, cao lớn nhu hòa. Đám người trang nghiêm lễ vài cái, Diệp Trường Thiên nghiêm mặt nói rằng: "Vạn bối Diệp Trường Thiên, cùng Vũ Ngưng, Tiểu Thu, Nam Cung Trúc Vũ, Phong Hoa bái kiến Tam Thanh, nguyện ta đạo môn vĩnh sương." Lời nói vừa dứt, liền cảm giác mặt đất một trận rung động. Bên phải bên cạnh cách đó không xa, lại xuất hiện một chỗ địa đạo. Diệp Trường Thiên hết sức kinh ngạc, nhìn kỹ lại, một chỗ thềm đá không biết kéo dài đến nơi nào. Mọi người để ý nghiêm túc đi hướng thềm đá, phát hiện bên trong là một chỗ hang cổ, thạch động rộng lớn, thiên nhiên mà thành, phía trên vách đá có thấm nước chích châu, phát ra len ken nhập ao thanh âm. Lại hướng bên trong một chút, xung quanh che kín thủy tinh, tại ánh lửa chiếu ứng phía dưới, mười phần hoa lệ. Khúc chết mấy vòng về sau, mọi người đi tới động thất chỗ sâu. Trước mắt là một cái diện tích khá lớn thạch thất, trong thạch thất ngồi xếp bằng một cái lượng nguyên tố Khôi Lỗi. Nhưng cái này Khôi Lỗi tựa như là ngủ say vô số năm, lại không có bất kỳ cái gì động tĩnh, nhưng cho người khí tức lại là mười phần cường hành. Cố khí tức này, sợ chừng kim đan kỳ hậu kỳ tu vi. Tại Khôi Lỗi sau lưng có một dài hình bàn đá, trên bàn đá trưng bày ba cái nam một hộp gỗ, mà tại bàn đá một bên lại có mười mấy bộ thi cốt. Trường Tiên, đây là? Vũ Ngưng hơi kinh ngạc, lại cái này Tam Thanh Điện dưới thạch động bên trong còn có một cái Khôi Lỗi cùng không ít thi cốt. Các ngươi ở chỗ này, ta đi lấy một gỗ. Diệp Trường Tiên trầm tư một chút nói rằng: Lão đại, nơi này có kỳ quặc, những cái kia thi cốt đã nói nơi này không có chúng ta tưởng tượng đơn giản. Phong Hoa nhắc nhở. Diệp Trường Tiên nhẹ gật đầu, nhìn những hải cốt này dáng vẻ, ít nhất cũng là cái trước 50 năm tiền đến, thậm chí có thể là mấy trăm năm trước tiến vào, hao tổn ở chỗ này. Thân thức dò xét một vòng về sau, ngoại trừ kia cường hành Khôi Lỗi, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Diệp Trường Tiên nhường đám người thoáng lui đến động thất bên ngoài, thu liễm khí tức của mình, có chút bay qua Khôi Lỗi, tới bàn đá trước đó. Cẩn thận Diệp Trường Tiên một mực nhìn chăm chú lên Khôi Lỗi động tĩnh, cho đến mình tới bàn đá về sau, kia Khôi Lỗi vẫn không có bất kỳ động tác gì, liền phân thần nhìn về phía bàn đá. Trên bàn đá khắc lấy một hàng chữ, giữ lại chân bảo cho người hữu duyên. Xảy ra khắc một nhóm viết, cự thạch rơi, duy tu vi liên tiếp đột phá không dưới 3 tầng người có thể ra. Diệp Trường Tiên hơi nghi hoặc một chút, còn muốn nhìn lại, lúc này lại bỗng nhiên nghe nói tới một tiếng kinh hô âm thanh, hóa ra là tiến vào động thất lối vào vị trí, lại bỗng nhiên rơi xuống 1000 quân cự thạch, Vũ Ngưng, Phong Hoa, Nam Cung Trúc Vũ, Tiểu Thu nhau nhau ra tay, nhưng này cự thạch lại tựa như 10 phần nặng nề, tuy là 4 người liên thủ lại cũng không cách nào ngăn cản tâm tích của hắn. Không còn kịp rồi, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Vũ Ngưng thấy thế, theo cự thạch dưới đáy trong nháy mắt liền tiến vào đến động thất bên trong, cự thạch đột nhiên rơi xuống, phát ra một hồi tiếng oanh minh. Tiểu Thu, Nam Cung Trúc Vũ cùng Phong Hoa ở bên ngoài gõ lấy cự thạch, thậm chí còn có thể nghe thấy phi kiếm chém vào cự thạch thanh âm. Vũ Ngưng kinh hoàng khiếp sợ mà nhìn xem động thất cự thạch, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, nặng nghề lại cứng rắn đến cực điểm. Trường Thiên, ngươi không sao chứ? Vũ Ngưng vội vàng nhìn về phía Diệp Trường Thiên, Diệp Trường Thiên cười khổ một phen, nói rằng, ngươi cần gì phải tiến đến, lần này tốt, hai chúng ta đều vây ở nơi này. Ta không yên lòng ngươi a. Vũ Ngưng sắc mặt hơi đỏ lên, thấy động thất bên trong cũng không có gì thường, vẫn là như vừa mới đồng dạng yên tĩnh. Diệp Trường Thiên chào hỏi Vũ Ngưng đi qua, Vũ Ngưng nhìn thấy trên bàn đá chưa biết, ôn nhu đọc nói, một hạ hộp gỗ giấu ngũ phẩm đan dược tụ phách đan, trợ lực thần hồn ngưng kết. Như nghĩ đến chi, cần đánh bại lửa Khôi Lỗi. 2. Bên trong hộp gỗ phong ấn có kỳ lân trảo, dùng luyện khí hoặc thay thế tứ chi, uy lực có thể so với thượng phẩm bảo khí. Như nghĩ đến chi, cần chịu đựng nguyên trận khảo nghiệm. 3. Bên trên hộp gỗ còn có vạn năm trung linh dịch một dọn, có thể tăng trăm năm tu vi. Sau đó thì sao? Diệp Trường Thiên theo thi cốt bên hông hoặc xương ngón tay bên trên lấy xuống túi chữ vật, không gian giới chỉ, ngay tại giò xét lấy, lại nghe Vũ Ngưng ngừng lại, không khỏi hỏi. Không có. Vũ Ngưng nhìn kỹ, lại là không có sao văn. Thì ra là thế. Diệp Trường Thiên trầm ngâm một phen, sau đó đối Vũ Ngưng nói rằng, ngươi xem một chút những hải cốt này, cái này thi cốt cũng là bị người dùng lợi khí giết chết, mà cái này thảm hại hơn, xương đầu phía trên còn có một cái vết rách. Rất rõ ràng, đây đều là chết bởi người một nhà chi thủ. Chẳng lẽ bọn hắn là tự giết lẫn nhau, liền vì những này trong hộp gỗ bảo vật? Vũ Ngưng hơi kinh ngạc. Ha ha, nhìn ngươi nói, liền vì những bảo vật này, nhà chúng ta Vũ Ngưng tầm mắt càng ngày càng cao. Ha ha. Đầu tiên là ngũ phẩm đan dược, sau là đủ để địch nổi thượng phẩm bảo khí kỳ lân trảo, còn có cái này đủ để gia tăng trăm năm tu vi vạn năm trung linh dịch. Cái nào không đủ để cho người ta phát cuồng? Nếu để cho ngươi lựa chọn, ngươi chọn cái nào? Diệp Trường Thiên vừa cười vừa nói. Đương nhiên là cái này vạn năm trung linh dịch. Kia trung linh dịch lại có bao nhiêu? Một giọt a, thì ra là thế. Vũ Ngưng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Ngươi còn không để ý đến một chút, có thể tưởng tượng là làm những người này tiến vào động thất về sau, cũng là cự thạch phong bế đừng ra. Tại một cái phong bế không gian bên trong, trong lòng của người ta sẽ càng thêm cẩn trương, nghi kỵ tâm cũng biết càng đậm. Tăng thêm một câu kia duy tu vi liên tiếp đột phá không dưới 3 tầng người có thể ra. Cái này mang ý nghĩa, chỉ có một người có thể từ nơi này đi ra ngoài, cái kia chính là giành được cái này vạn năm trung linh dịch ra hỏa. Diệp Trường Thiên nhìn xem kia khôi lỗi vẫn như cũ không núc đích, liền đem thu lại chiếc nhẫn cùng trong túi chứa vật đồ vật từng cái lấy ra, sau đó phân loại lên. Trường Thiên, đây chẳng phải là nói, chúng ta cũng chỉ có thể một người đi ra ngoài. Vũ Ngưng trong lòng giật mình, không biết nên làm sao bây giờ. Nếu là có thể cùng hắn chết giả ở nơi này, hoặc cũng là một cái lựa chọn tốt. Nếu là chỉ có thể có một người ra ngoài, ta bằng lòng thành toàn ngươi. Trên lý luận là như vậy. Bất quá, Vũ Ngưng ngươi qua đây nhìn xem, đây đều là cái gì? Diệp Trường Thiên nhẹ nhõm thái độ làm cho Vũ Ngưng yên tĩnh trở lại, ngồi Diệp Trường Thiên một bên, nhìn xem Diệp Trường Thiên không ngừng phân loại. Những hài cốt này chủ nhân có chút so Diệp Trường Thiên tưởng tượng xa xưa, xa nhất thậm chí đạt đến hơn 2000 năm. Đương nhiên, Diệp Trường Thiên cũng không có tìm được thi cốt, mà chỉ tìm tới không gian giới chỉ. Cái này thượng phẩm linh thạch số lượng lại đều không dưới 100 vạn. Vũ Ngưng, ngươi xem một chút đây là cái gì? Ý, còn có không ít khoáng thạch đâu, đây là không minh thạch. Khá lắm, như thế lớn một khối. Diệp Trường Thiên điểm số lấy, ánh mắt bỗng nhiên bị một bản cũ nát ố vàng sách hấp dẫn lấy. Lấy tới lật ra nhìn lại, chỉ thấy bên trong viết tuyệt tình đế quyết. Diệp Trường Thiên tâm phanh phanh chực nhảy, sau đó đọc qua đến trong đó, lại phát hiện sách này lại là một cái bản thiếu, công pháp tới nguyên anh kỳ về sau liền không có, nhưng lại ghi chép một chút bí pháp. Diệp Trường Thiên đem cái này tàn phá tuyệt tình đế quyết cẩn thận thu đến phù tăng không gian bên trong, đặt ở kia dấu tuyệt tình tiên đế trong phòng. Vô luận như thế nào, ở chỗ này có thể gặp phải tuyệt tình đế quyết một chút công pháp, đối với Diệp Trường Thiên là đầy đủ chân quý, có lẽ có thể thông qua những này, hiểu rõ tới tuyệt tình đế quân quá khứ cùng công pháp yếu quyết. Trường Thiên, đây là cái gì lệnh bài? Vũ Ngưng theo một đống khoáng thạch bên trong lật ra một cái chất gỗ lệnh bài, lệnh bài chính diện khắc lấy một cái to lớn thánh chữ, lật đến đằng sau nhìn, thì khắc lấy thánh địa bạc cổ, hộ ta thương sinh. Diệp Trường Thiên hít một hơi thật sâu, cái này chẳng lẽ cùng cái gọi là thánh địa có quan hệ? Đem lệnh bài cầm tới nói chúng cẩn thận quan sát một phen, chỉ thấy lệnh bài này chất liệu tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, đặt ở trong tay có một loại ôn nhuận cảm giác, sợ là dùng tốt nhất nam mục chế thành. Trên lệnh bài lưu chuyển lên một cỗ năng lượng kỳ dị, như nước không cách nào dò xét, đụng một cái tức tán, thu hồi thần thức sau, năng lượng liền lần nữa hiện hiện. Diệp Trường Thiên cũng xem không hiểu, tiện tay liền ném vào phù tăng không gian bên trong. Trường Thiên, chiếc nhẫn này bên trong còn có một bản bút ký. Vũ Ngưng hưng phấn lên, vội vàng hô. A, đây chính là hiếm thấy, đọc hạ nghe một chút. Diệp Trường Thiên cũng tới hứng thú, một bên chỉnh lý các loại đồ vật, một bên nghe Vũ Ngưng đọc bút ký. Thương Lan Tiên phủ ra, ta mang Thánh Địa sư Minh đệ một nhóm 80 người tiến vào tiên phủ, bởi vì khuyết thiếu tình báo, bốn phía đi khắp, không thể đoàn tụ. Sau ngẫu nhiên gặp năm vị sư đệ, một đường xung sáo, đến tiên phủ 8 tầng, sau có thần bí mỹ nữ tử cáo chi, tiên phủ trong tầng thứ 2 Tam Thanh Miếu hạ giấu giếm cả thôn, lòng đầy nghi hoặc, liền dẫn người một đường đến tầng 2, quả không ngoài nói tới. Không sai vào động không lâu, cự thạch rơi, đám người không được ra. Sau nhìn thấy trên bàn đá văn tự, các sư minh đệ bất hòa. Có người mở ra ba cái hộp gỗ, khôi lối động, uy lực có thể so với kim đan kỳ 9 tầng, vũ sư đệ vong. Sát na, phong vân biến ảo, huyễn cảnh chín trọng sinh, đám người giãy giụa, khi tỉnh lại chỉ còn lại ta thân thể tàn phế một đầu, linh lực hao hết. Trong lúc đánh nhau, bàn dài bị hủy, bảo vật tất phế. Kéo thân thể tàn phế ở đây, viết xuống hối hận chi ngôn. Không phải hận mỹ nữ tử dụ hoặc chi ngôn, hận tự thân tham luyến quá trường. Ta mệnh không lâu vậy, tiên phủ hoặc đã lần nữa tiêu diệt, thương thế tiếp tục chuyển biến xấu, linh dược không thể trị tên ta ra cắt nguyên hóa, thánh địa đời thứ 13 trưởng lão ra cắt hàng thương cháu. Thời khắc hấp hối, sâu niệm trẻ nhỏ ra cắt hạ vũ cùng trẻ nhỏ ra cắt chính tư, hy vọng tương lai các ngươi có thể đăng tiên đạo, chớ có lo lắng vi phụ. Sinh cơ đã tiêu, duy trông mong vô số năm sau, có người gặp chi có thể đem ta thư giao cho hai vị hài nhi, nguyên hóa vô cùng cảm kích. Chương 264, huyền trận. Say vi. Canh năm cầu phiếu, 1, chương 264, huyền trận. Say vi. Canh năm cầu phiếu, 1, Vũ Ngưng thấy những này đi chép, lật đến đằng sau lại là hai phong thư kiện, nhìn xem Diệp Trường Tiên không biết như thế nào cho phải. Xem ra nơi này cựu trọng huyền trận nhất định là uy lực phi phàm, may mắn chúng ta không có mở ra hộp gỗ. Cái này ra các nguyên hóa tới đây cũng là ngàn năm trước sự tình, bút ký cùng thư giao cho ta à, nếu như về sau thật có thể gặp phải thánh địa người, liền giúp hắn chuyển giao, cũng phen này nguyện vọng. Diệp Trường Tiên cảm thán một phen, liền từ Vũ Ngưng trong tay tiếp nhận bút ký, tay có chút đụng chạm hạ Vũ Ngưng, liền đem bút ký thu nhập đến phủ tàng không gian bên trong. Trường Tiên, cái này ra các nguyên hóa thật rất lợi hại a, lại có thể đến tiên phủ 8 tầng, đây chính là đệ nhất nhân a. Vũ Ngưng hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy à, về phần thế nào tiến vào tầng thứ 8, chúng ta sợ là không có cách nào biết được. Dù cho là những người khác có thể đi vào đến tầng cao hơn, sợ cũng sẽ bị người dẫn đến địa phương khác, giống như là nơi này, bị người vây khốn, huyễn trận giết chi. Diệp Trường Tiên đem các loại đồ vật thu sạch, thấy không có cái gì bỏ sót, liền đứng lên, lựa khí biến sắc bén. Này sẽ là người nào? Có như thế thủ đoạn? Vũ Ngưng không hiểu hỏi. Người nào không rõ ràng, bất quá ngươi còn nhớ chứ? Gia Cát Nguyên Hóa nói, có thần bí mỹ nữ tử cáo chi, nói cách khác, Gia Cát Nguyên Hóa đã đến tầng thứ 8, mà lại bị người cáo chi tại trong tầng thứ 2 có bảo vật, lúc này mới bị khốn tại này. Thay lời khác mà nói, là mỹ nữ kia tử ngăn trở Gia Cát Nguyên Hóa tiếp tục tiến lên. Diệp Trường Thiên suy nghĩ nói, nữ tử kia đến cùng là ai? Chẳng lẽ là muốn nuốt một mình bảo vật, nghĩ cách đem ra cắt nguyên hóa đẩy ra? Kia lại là dùng phương pháp gì, có thể nhường tiến vào đến tầng thứ 8 ra cắt nguyên hóa ngoan ngoãn trở lại tầng thứ 2, phải biết, tầng thứ 8 bên trong các loại thu hoạch, nhất định sẽ so tầng thứ 2 càng thêm chân quý mới đúng. Ai, chúng ta cũng nghĩ không được xa như vậy. Trường Thiên, chúng ta bây giờ cũng bị khống trụ, ngươi ở chỗ này đột phá à, ta lưu tại nơi này. Vũ Ngưng nghiêm túc nói rằng, đi hướng hộp gỗ một bên nói rằng, Vũ Ngưng, ngươi vẫn là an ổn một chút a, nơi này khắp nơi lộ ra kỳ quặc, tại không có biết rõ ràng trước đó, chúng ta vẫn là trước không cần hành động tốt. Diệp Trường Thiên giữ chặt Vũ Ngưng mặt lập tức đỏ lên, thanh âm yếu ớt nói, tốt, nếu là thật sự chỉ có thể một người ra ngoài, ta bằng lòng lưu tại nơi này. Ngươi cũng choáng váng, tới nhìn kỹ một chút. Diệp Trường Thiên nói, liền tại phía trên bàn đá ngưng ra một cái lớn chừng bàn tay giọt nước, di động giọt nước, nhìn về phía bàn dài phía trên chữ viết, sau đó đối Vũ Ngưng nói rằng, nghe ra thì nói, ngươi cũng là tâm tư tỉ mỉ, thế nào, đó có thể thấy được cái gì khác biệt sao? Vũ Ngưng xuyên thấu qua giọt nước nhìn lại, chỉ thấy trên bàn đá chữ viết phóng đại rất nhiều. Nhìn kỹ kia hàng chữ thứ nhất giữ lại chân bảo cho người hữu duyên cùng hàng thứ hai cự thạch rơi, duy liên tiếp đột phá không dưới 3 tầng người có thể ra. Vũ Ngưng nghe được Diệp Trường Thiên lời thuyết minh, vội vàng cẩn thận so sánh. Mặc dù chữ viết nhìn xem cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng thông qua phóng đại so sánh về sau, vẫn là có thể nhìn ra một tia khác biệt, tỉ như có chữ viết nâng bút một cùng đằng sau chữ không dưới nâng bút một là có một ít sâu cạn bên trên khác biệt, mà hai hàng miên điểm cũng là có một chút điểm sai dị, nếu là không nhìn kỹ, lại là khó mà phát hiện. Trường Thiên, ý của ngươi là nói, nét chữ này cũng không phải là một người chỗ khác. Vũ Ngưng không khỏi bị mình lời nói giật mình. Nếu như nói, cái này Thương Lan Tiên phủ là Thương Lan sáng tạo, vậy cái này hẳn là chỉ cần một nhân tài đúng, tại sao lại có hai người vết tích? Chẳng lẽ nói, cái này Thương Lan Tiên phủ vốn chính là hai người tất cả? Nhìn chữ viết hẳn là không sai được, nhưng lại có chút không thể tưởng tượng, có lẽ Thương Lan tại luyện chế tiên phủ thời điểm, có các tu sĩ khác tham dự trong đó, chính mình chỉ là để một hàng chữ, về sau liền có người tăng thêm một chút. Diệp Trường Tiên thu hồi giọt nước nói rằng, cũng là 10 phần có khả năng. Dù sao lớn như thế phạm vi tiên phủ, mặc dù bên trong một chút kiến trúc rách nát, nhưng còn có thể tưởng tượng lúc đầu huy hoàng, cấm chế bên trong càng là vô số, chỉ dựa vào một người sợ khó mà hoàn thành, nếu là có không ít người trợ giúp Thương Lan, cái này có thể giải thích nét chữ này khác biệt vấn đề. Vũ Ngưng suy nghĩ nói, thật là cái kia còn có một cái điểm đáng ngờ. Diệp Trường Tiên nhìn xem ba cái này hộp gỗ nói rằng, ngươi nói là cái này trong hộp gỗ không có bảo vật. Vũ Ngưng hỏi, không, ngũ phẩm đan dược tụ phách đan, kỳ lân trảo cùng vạn năm trung linh dịch hẳn là đều ở nơi này. Chỉ sợ đến cuối cùng thời điểm, gia cát nguyên hóa nhìn thấy đều là ảo tưởng, hay là nói chúng ta đã tiến vào đến huyễn tượng bên trong? Diệp Trường Thiên lạnh lùng nói, cái này, đây không có khả năng, chúng ta căn bản cũng không có xúc động gỗ, làm sao lại có huyễn tượng? Vũ Ngưng giật mình hỏi, đúng vậy a, thật là, ngươi biết không? Ai nói nhất định phải xúc động một gỗ khả năng dẫn phát huyễn trận đâu? Diệp Trường Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Ngưng, Vũ Ngưng bị Diệp Trường Thiên chăm chú nhìn, không khỏi có chút thẹn thùng, lui về phía sau một bước. Vũ Ngưng, thần trí của ngươi có thể kéo dài đến ngoài trăm thước à? Bằng không ngươi chính là có siêu năng lực, nếu không ngươi tại Tàn Nguyệt Miếu bên ngoài là thế nào nhận ra ta? Diệp Trường Thiên cười hỏi. Cái này, ta là cảm thấy khí tức của ngươi. Vũ Ngưng trong lòng khẩn trương nói rằng. Quả là thế. Diệp Trường Thiên thấp xuống mắt, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Thật mạnh huyết trận, thật mạnh tinh thần lực, cho dù chính mình là luyện đan sư, lại cũng thiếu chút nữa nói. Trường Thiên, ngươi nghĩ gì thế? Đương nhiên là dạng này, bằng không đâu. Vũ Ngưng cười tới. Chương 264, huyết trận. Say vi. Canh năm cầu phiếu, 2, chương 264, huyết trận. Say vi. Canh năm cầu phiếu, 2, Diệp Trường Thiên mở ra sáng tỏ hai mắt, lạnh lùng Vũ Ngưng nói rằng, không thể không nói, ngươi huyễn trận là cực mạnh. Sợ là theo cự thạch rơi xuống đất trong nháy mắt đó, huyễn trận liền khởi động a, chỉ là không biết rõ thao tác cái này huyễn trận ngươi, rốt cuộc là người nào. Trường Thiên, ngươi nói cái gì đó, ta là Vũ Ngưng a. Vũ Ngưng khẩn trương lui về sau một bước. Ha ha, ngươi cũng không cần trang mô tác dạng, ta đã khám phá ngươi huyễn trận, ngươi làm gì còn muốn che lấp, lại nói, cái này thạch động bên trong chỉ có hai chúng ta người, ngươi lại lo lắng cái gì đâu. Diệp Trường Thiên nhìn chằm chằm cái gọi là Vũ Ngưng nói rằng, kỳ hỉ, không tệ, ngươi biết không? Đây là 3.000 năm nay, ngươi là người thứ nhất phát hiện cái này huyễn trận, ngươi là như thế nào biết đến? Nữ tử kia cười nói lấy lời nói, chung quanh điểm điểm linh khí lập lòe, hóa thành một cái xinh đẹp nữ tử. Nữ tử tinh xảo và mảnh, mặt ngưng ngông son, môi như điểm anh, mày như mạc họa, thần như thu thủy, không nói ra được mềm mại đáng yêu tinh tế tỉ mỉ, một thân màu vàng nhạt quần áo, lộ ra một loại nghịch ngợm cùng linh tính, không linh thanh giật thanh âm, 10 phần đêm hai. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi không hiểu rõ Vũ Ngưng là như thế nào cô đường, chỉ là bằng vào nhất thời quan sát biến hóa, vô luận như thế nào đều sẽ lộ ra sơ hở. Tỷ như ta hỏi cái này ba kiện bảo vật, ngươi chọn cái nào thời điểm, ngươi nói là vạn năm trung linh dịch, cái này liền nói cho ta biết, ngươi không phải chân chính Vũ Ngưng. Diệp Trường Tiên cười lạnh nhìn xem cái này nữ tử trước mắt nói rằng, kỳ hỉ, ta gọi Túy Vi, ngươi đáng giá biết tên của ta. Ta rất hiếu kỳ, lựa chọn vạn năm trung linh dịch chính là sơ hở. Chẳng lẽ gia tăng tu vi không phải nhất có sức hấp dẫn sao? Túy Vi nghịch ngẩm hỏi. Đương nhiên là nhất có sức hấp dẫn. Nhưng Vũ Ngưng nhất định sẽ không lựa chọn vạn năm trung linh dịch, mà chọn ngũ phẩm đan dược tụ phách đan. Diệp Trường Thiên khẽ cười nói. Vì cái gì? À, ta hiểu được, ngươi là luyện đan sư, cần nhất chính là loại này chân quý đan dược, chắc không được có thể phân biệt ta huyễn trận, tinh thần lực mạnh mẽ như thế. còn có đây này, không phải chỉ là để một câu nói kia lộ ra sơ hở a? Túy Vi ngồi trên bàn đá, đã ung dung lấy trắng non chân dài hỏi. Đương nhiên còn có. Vừa mới ta cho ngươi muốn bút ký thời điểm, còn nhớ rõ ta đụng chạm qua ngươi một cái đi, nếu là Vũ Ngưng, đã sớm xấu hổ đỏ mặt. Mà nhưng ngươi không hề có động tĩnh gì, hơn nữa đầu ngón tay của ngươi không có nhiệt độ, một mảnh lạnh bớt. Ở phía sau nói đến ra các nguyên hóa lúc, ngươi nguyên thoại nói là lại có thể đến tiên phủ 8 tầng, đây chính là đệ nhất nhân a, ngươi không biết là, tại chúng ta tình báo bên trong, cũng không có bất kỳ người nào từng tới tầng thứ 8, mà chỉ có tầng thứ 7 đi chép, đây là một cái cực lớn sơ hở. Diệp Trường Thiên nói rằng, a, thì ra là thế. Còn có, ta cùng Vũ Ngưng tập hợp địa điểm, căn bản cũng không phải là tàn nguyên miếu, nàng cũng không thể lại cảm giác được khí tức của ta. Diệp Trường Thiên nhìn chằm chằm Túy Vi nói rằng, cũng là, vậy nàng là thế nào nhận ra ngươi? Túy Vi cũng tò mò. Không nói cho ngươi. Diệp Trường Thiên nói, Túy Vi nhảy xuống kia tức giận bộ dạng 10 phần để cho người ta chịu mến. Diệp Trường Thiên nói tiếp, đây là Vũ Ngưng nguyên thoại, cho nên ta cũng không biết. Ừ, tính ngươi có mấy phần bản sự, có thể nhìn thấu ta huyết trận, vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút bạch trần ta, ngược lại tại chung quanh nơi này đi tới đi lui, thu thập thi cốt hoặc chiếc nhẫn? Túy Vi buồn bực hỏi. Bởi vì ta cần thời gian quan sát ngươi, lại nói, ta dù sao vẫn cần thời gian tìm tới trận nhẫn a, không phá ngoại trừ ngươi huyết trận, ta sao có thể lấy đi bảo vật đâu? Diệp Trường Thiên đi đến ngồi ngay ngắn khôi lỗi trước mặt, tay có chút nâng lên nói rằng, ngươi lại biết nó là trận nhãn? Túy Vi lần này thật kinh ngạc lên. Đúng vậy, ai cho dù ai đến nơi này, cũng không thể coi nhẹ cái này khí tức khổng lồ ra hỏa. Đây chính là một cái kim đan kỳ 9 tầng khôi lỗi, ai dám không nhìn đâu. Tăng thêm tất cả mọi người có thể chú ý tới, cái này khôi lỗi đang ở tại ngủ say bên trong, cho nên mỗi cái tiến vào động tất người đều sẽ chú ý cẩn thận, không phát ra cái gì tiếng vang, không tiết lộ bất kỳ khí tức gì, liền sợ kinh động cái này kinh khủng khôi lỗi. Chớ đừng nói chi là có người dám chủ động công kích cái tên đáng sợ này. Cho nên đưa nó xem như trận nhãn là bất luận kẻ nào đều không thể nghĩ tới. Dù cho là nghĩ đến, tu vi không đủ, ai lại dám động thủ đâu? Cái này bất quá chỉ là một cái chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, cũng không phải là chân chính khôi lỗi. Diệp Trường Thiên nói, bàn tay có chút rơi xuống, cái kia khổng lồ khí tức khôi lỗi đầu liền bị đập nát, lộ ra một cái tinh hạch tại Diệp Trường Thiên trong tay, chậm rãi hóa thành một khối trận bàn. Động thất bên trong cảnh tượng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là kia Túy Vi tiểu ỷ hiệp như hoa, nhìn xem Diệp Trường Thiên vừa cười vừa nói, thú vị, cái này cựu huyền huyễn trận thật là cấp 4 trận pháp, mê nguyên ở nguyên anh kỳ tu sĩ đều đã đầy đủ, mặc dù không có mở ra tới mạnh nhất, ngươi có thể nhìn thấu, coi là thật không tệ, những bảo vật này bị ngươi lấy đi cũng là đáng. Kỳ hỉ, đi, hữu duyên gặp lại. Diệp Trường Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng Túy Vi thân ảnh đột nhiên ở giữa liền tiêu tán, lúc này động thất cự thạch từ từ mở ra, phía ngoài Vũ Ngưng, Tiểu Thu, Nam Cung Trúc Vũ cùng Phong Hoa nóng nảy chạy vào, nhìn xem Diệp Trường Thiên cũng không có chuyện, nhìn lại một chút cái này bị đánh nát khối lỗi, không khỏi đều lấy làm kinh hãi. Trường Thiên, ngươi không sao chứ? Vũ Ngưng sốt ruột mà nhìn xem Diệp Trường Thiên, ánh mắt bên trong ẩn giấu đi nóng nảy nước mắt. Diệp Trường Thiên trong lòng cảm động, nhưng cũng chưa hề nói vừa mới miễn trận bên trong chuyện. Không sao. Diệp Trường Thiên đi hướng bàn đá, trên bàn đá chỉ có một hàng chữ, giữ lại chân bảo cho người hữu duyên. Diệp Trường Thiên mỉm cười, liền mở ra ba cái hộp gỗ, ngũ phẩm đan dược tụ phách đan, phong ấn kỳ lân chảo, một cái chứa vạn năm trung linh dịch bình nhỏ. Diệp Trường Thiên đem những bảo vật này nhất nhất giới thiệu cho bốn người nhìn đều không chút nhìn, liền nhường Diệp Trường Thiên thu lại, sau đó đi ra động thất. Chương 265, mỗi người một vẻ, nguy cơ tiếp cận, canh một. Chương 265, mỗi người một vẻ, nguy cơ tiếp cận, canh một. Hoàn cảnh tạo nên người, vẫn là người tạo nên hoàn cảnh. Hoặc là cả hai đều có chi. Tại Thương Lan Tiên phủ tầng thứ 2 phía đông một chỗ trên đất trống, bố trí năm đôi lưu kim đồng sư, ở một bên sáng ngời chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Trong đó một cái hùng sư rỗi ra phải chân trước, chê bữa lấy tu cầu, miệng rộng mở ra lộ ra sắc bén lên răng, có vẻ như đang gầm thét gầm thét. Sư tử trên cổ còn mang theo chuỗi ngọc, chân trước có khôi giáp trạng hình dáng trang sức, móng vuốt mạnh mẽ đánh thép, nhìn đến hung mãnh uy nghiêm, không ai bị nổi. Khinh Nguyệt, nơi này khôi lỗi tu vi đã đạt đến trúc cơ kỳ hậu kỳ, cái này cùng trong tình báo nói tới có chút không giống. Huyễn Nguyệt thu thập hết một cái khôi lỗi về sau, nhận lấy bảo vật nói rằng, đúng vậy à, tình báo chỉ nói trước 4 tầng trúc cơ kỳ tu sĩ ứng không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng bây giờ xem ra thuyết pháp này cũng không chuẩn xác, cho nên đại gia vẫn là hành sự cẩn thận. Lâm Kinh Nguyệt nhìn trước mắt Huyễn Nguyệt, Đông Thi Lan, Đàm Giang Nguyệt, Khúc Ảnh cùng Trần Tín nói rằng, chúng ta tiến vào tầng thứ 2 này cũng có mấy cái canh giờ, lại đều không có gặp phải Tam Đại Học Viện người, xem ra bọn hắn xác nhận nhanh chóng thúc đẩy tới thượng tầng đi. Đàm Giang Nguyệt nhìn trước mắt Lưu Kim đồng sư, gõ lấy thịt viên nói rằng, đúng vậy à, chúng ta liền tại sư tử này trong sân rộng chờ đợi một ngày à, sau một ngày tiến về trung ương khu vực. Lâm Kinh Nguyệt lên tiếng. Đột nhiên, Lâm Kinh Nguyệt cùng Huyễn Nguyệt cảm thấy một tia bất an, vội vàng nhìn lại, lại phát hiện tại Đàm Giang Nguyệt sau lưng, kia Lưu Kim đồng sư lại đột nhiên ở giữa nhảy vọt mà lên, huyết buồn đại khẩu hướng phía Đàm Giang Nguyệt tắt tới, cái khác sư tử cũng nhao nhao có động tĩnh, đem Lâm Kinh Nguyệt một đoàn người vây quanh ở trong đó. Mặt phía bắc khu vực cái nào đó dân cư bên trong, Diệp Viễn cùng Ninh Tiểu Tuyết đem toàn bộ gian phòng đều lật ra khắp, cũng không có tìm tới chạy trốn người. Tiểu Tuyết, vừa mới nữ tử kia đến cùng là ai? Ta rõ ràng thấy được nàng tiến vào đến nơi này, vì sao nhưng không có tung tích? Nơi này phòng ốc đều là phong bế thức, cũng không những đường ra khác. Diệp Viễn hơi nghi hoặc một chút nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi thấy cùng ta nhìn thấy hẳn là một người. Tại tầng thứ nhất thời điểm bất quá ta cũng đã gặp qua một lần, đột nhiên liền không thấy tung tích. Linh Tiểu Tuyết xem kỹ lấy trung quanh, đúng lúc này, đại môn đột nhiên đóng lại lên, Linh Tiểu Tuyết, Diệp Uyển, Tuyết Tình, Sương Lãnh, Giang Đông, Nghiêm Phi Dược 6 người bay trong phòng đi tới, liền tới gian phòng đột nhiên ở giữa biến ảo, tạo thành một mảnh mênh mông thiên địa, trung quanh vô số khôi lỗi chen chúc mà đến. Tây bộ khu vực cái nào đó hành lang bên trong, Tống Thiên Tinh, Toto, Đàm Nê Thưởng, Bạch Đồng cùng Thích Hạm nhìn xem hai đầu quay trùng quanh tới khối lỗi, cũng cảm giác được có chút khó giải quyết, mà một bên trong ao, càng là không ngừng bay ra vô số thủy quái, tập kích quấy rối lấy đám người. Tống Thiên Tinh cười ha ha một tiếng, bay tới ao nước phía trên, nhường Đàm Nê Thưởng, Toto ngăn lại hai đầu, Bạch Đồng cùng Thích Hạm phân biệt hiệp trợ, chính mình đi đối phó trong nước các loại khối lỗi. Ban luận tới thủy nguyên tố, ta mới là mạnh nhất yêu quái. Tống Thiên Tinh đánh chết mấy chục đầu rắn nước về sau, thân hình đột nhiên bay vào đến trong ao. Tại một chỗ tàn phá trong kiến trúc, Ngọc Sơn Học Viện mộ ngộng trạch bị đông đảo khôi lỗi đuổi theo, nhưng bằng mượn kim đan kỳ 5 tầng tu vi, vẫn là mạnh mẽ giết ra một cái thông đạo, đột nhiên chui vào đến truyền tống trận bên trong, tiến vào đến tầng thứ 3. Lúc này Trương Tiên bọn người đã ở tầng thứ 3 nhất hào đoạn nhai vị trí kết trận, chờ đợi trong học viện người chạy đến. Mà Thiên Võ Học Viện Võ Phán Phán bọn người, càng là một đường hát vang, trực tiếp giết tới truyền tống trận vị trí, tiến vào đến tầng thứ 4, ngay tại nhanh chóng chạy về phía U Chỉ vị trí. Tầng thứ 4 bên trong, Từ Bình Nhi nhìn bên cạnh mấy người, hết sức cao hứng. Cái này tiến vào đến tiên phủ vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, đám người liền đã đến cái này tầng thứ 4 ước định vị trí. Chỉ là còn có một số học viên, một mực không có đổi tới, cái này khiến Từ Bình Nhi có chút bất mãn. "Cốc gia, ngươi nói bọn hắn thế nào chậm như vậy, mặc dù ước định là chờ đợi một ngày thời gian a, nhưng cũng không đến nỗi thật kéo dài đến một ngày a, cho bọn họ nửa ngày thời gian còn chưa đủ ạ?" Từ Bình Nhi có chút tức giận hỏi. "Sư tỷ, có thể là bọn hắn tại tầng dưới chốt muốn thu hoạch một chút bảo vật a, ngươi cũng biết, mặc dù kia trúc cơ đan loại hình đối với chúng ta là không có tác dụng, nhưng đối bọn hắn sở thuộc gia tộc, thật là mười phần chân quý." Cốc gia mười phần khách khí nói. "Hừ, không có thấy xa ra hỏa, nếu là làm trễ vài giờ, xem ta như thế nào thu thập bọn họ." Từ Bình Nhi nói xong, liền an bài cảnh giới, ngồi xếp bằng lên. Thác Dương Bang Dương Mịch Hà tại tầng thứ 3 chúng tổ dệ tất cả kim đan kỳ tu sĩ, sau đó hướng tầng thứ 4 xuất phát. Thanh Viêm hội Viêm Văn mấy người cũng tiến vào đến tầng thứ 4, nhưng lại bị một đám khôi lỗi kéo chậm tiến độ. Huyết Hải Cung, Thần Chiếu Tông, Xích Viêm Cốc, Liệt Hỏa Đạo các loại đại tông môn cũng nhao nhao tiến vào đến tầng thứ 4. Tại các đại tông môn cùng trong thế lực, chỉ có Tần Sơn học viện người còn ở vào tầng thứ 2 khu vực trong, có chút thực lực ra hỏa, đều nhao nhao tiến vào đến 3 tầng cùng 4 tầng đến thu hoạch khôi lỗi. Tại tầng thứ 4 nơi nào đó trong kiến trúc, một người mặc màu hồng phấn thêu hoa quần áo, rơi xuống chân châu bạch lụa nhỏ hồ châu váy thiếu nữ ngay tại có chút khệ khúc đàn, kia không phải họa dường như họa, một đôi đảo mắt phát quang ánh mắt, kia mê người con người, hắc bạch phân minh, nhộn nhạo làm cho người mê say phong tình thần vận. Nếu là Diệp Trường Thiên nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hô, Sở Sở cô nương. Lúc này Sở Sở đã không có tại hắc tháp trấn lúc mềm mại đáng yêu chi khí, mà là cho người ta một loại khó mà địch nổi uy thế. Trung quanh 20 người, lại có 3 tên là kim đan kỳ 9 tầng tu vi, 10 tên kim đan kỳ 8 tầng, 7 người khác lại cũng đạt đến kim đan kỳ 7 tầng. Cố lực lượng này vừa xa khỏi một chút tông môn tiến vào đến tiên phủ bên trong thế lực. "Túc chủ, tất cả mọi người đến đông đủ." Một gã nam tử áo đen một gối quỳ xuống, la lớn. "Rất tốt. Đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp thẳng hướng tầng thứ 7, kia một phiến khu vực, thật là ta nhóm tình thế bắt buộc, chỉ cần nắm giữ kia một phiến khu vực, mục đích của chúng ta liền hoàn thành một nửa." "Đao Vương, ngươi đến mang đường a?" Sở Sở nhàn nhạt dặn dò nói. Đao Vương nghe nói về sau, bằng lòng một tiếng lập tức đem tất cả mọi người tổ chức, phân ra hai người giơ lên cố kiệu, Sở Sở vén màn vải lên, vững vàng ngồi trong kiệu, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Trong lòng bàn tay xuất hiện một bản cổ xưa thư tịch, trên đó viết thuần thú quyết 3 chữ. Tại Thương Lan Tiên phủ bên ngoài, một tổ nhiều đến 50 người màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây quần áo tu sĩ đang đi hướng truyền tống trận. Ngũ Xuyên sư minh, Bao Thúy sư minh, Phó Kinh chức dẫn người tiến vào, "Các huynh đệ, nhớ kỹ, một khi đi vào liền bốn phía tìm kiếm, phàm là gặp phải chân dung bên trong người, liền bắt lại cho ta, nhưng mà, ta nghĩ bọn hắn hiện tại cũng hẳn là tới tầng thứ 4, cho nên, chúng ta trực tiếp tại tầng thứ 4 tụ họp a." Phó Kinh cười đối một bên người nói, "Ha ha, cái này Phó Kinh sư đệ thật đúng là muốn cướp cái đầu công a, bất quá nếu là Tất Long điện chủ lời nhắn đủ chuyện, chúng ta cũng không thể lạc hậu a. Các huynh đệ, nhớ kỹ, đoàn người này có hơn 20, chúng ta giết mấy cái cũng không quan hệ, bất quá cầm đầu họ Diệp, điện chủ chỉ do muốn sống, về phần nữa đi, hắc hắc, tùy tiện các sư huynh đệ." Mao Tùy nói, cũng mang theo tiến vào đến tiên phủ. "Đi được thật mau, chúng ta cũng đi vào, thật nhiều năm không có hoạt động một chút gần cốt. Nhớ kỹ, chúng ta hàng đầu mục tiêu là trên bức họa cái này một nhóm người, nhưng gặp phải những tông môn khác quấy rối trở ngại, hết thảy giết sạch cho ta. Dám cùng chúng ta ngoại thánh môn đối nghịch, chính là cùng thiên hạ thương sinh là địch, không cần lưu tình." Vũ Xuyên hô hào, sau đó dẫn người tiến vào đến tiên phủ. Tại khoảng cách thế tục giới xa xôi tu chân giới bên trong, từng đám tu sĩ hoặc chân đạp phi kiếm, hoặc lăng không phi hành, tới lúc gấp rút đội vàng chạy tới thế tục giới. Thương Lan tiên phủ xuất thế tin tức tuy bị sớm thả ra, nhưng đại quy mô hành động lại là tại tận mắt thấy trên bầu trời kia ngũ thải hà quang về sau. Vô số thấp hơn 30 tuổi kim đan kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, thậm chí là một chút luyện khí kỳ tu sĩ, đều đang đuổi hướng thế tục giới trên đường. Tần Sơn Ngũ lão một trong Tô Liên, mang theo Xích Tuyệt, Minh Vi, Nghiêm Vĩ mười nhiều tiền kim đan kỳ tu sĩ cùng hơn 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, cực nhanh lướt qua mênh mông đại địa, hướng Thông Linh Sơn thải hồng tiểu bay tới. Mà tại các nàng đến trước đó, đã có một nhóm tu vi người mạnh mẽ, xuyên qua thải hồng tiểu, dấu ở phía ngoài quần sơn bên trong. Ma thú xâm lâm bên trong, Tử Linh, Tử Vân, Mị Đỗ Toa, Hổ Tướng, Tượng Yêu, Báo Thần, Sư Mặc đều nhìn tây nam phương hướng, Thương Lan Tiên phủ xuất thế tin tức bọn hắn cũng đã biết được. Tử Vân, Phu Hoàng đều xử lý tốt sao? Tử Linh nhìn tây nam, suy nghĩ ngàn vạn, thật lâu mới lấy lại tinh thần, hỏi vừa mới trở về Tử Vân. Tỷ tỷ, đều xử lý tốt, không nghĩ tới, Kim Diễm Thần ứng nhất tộc bên trong vậy mà đánh vào tới chúng ta nội bộ nhiều như thế thám tử, nếu không phải là trưởng thiên ca ca cung cấp danh sách cùng chúng ta nhiếp hồn thuật đoạt được, thật không dám tin tưởng. Tử Vân có chút sợ nói rằng, đúng vậy à, chọn vẹn hơn 160 vị thám tử, hơn nữa ngay tại mí mắt chúng ta dưới đáy, còn có 14 người đảm nhiệm chức vị quan trọng tứ giai hóa hình cao thủ, ngẫm lại đều để người sợ hãi. Tử Linh nói rằng, bây giờ hoàng tộc thế lực đã lớn bước tăng lên, tăng thêm ngoại vi chúng ta, đối đầu Kim Diễm Thần ứng nhất tộc, đã là lực lượng ngang nhau, thậm chí là chiếm cứ thượng phong. Ta nhìn trong khoảng thời gian này Kim Diễm Thần ứng nhất tộc như thế an ổn, sợ cũng là tắt phản loạn suy nghĩ. Mỹ Đỗ Toa giang ra vòng eo nói rằng, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, ta lại không cảm thấy dạng này, trong khoảng thời gian này ta luôn cảm giác không an ổn. Phải biết bọn hắn xưa nay sẽ không tùy tiện khuất phục, lần này xuất hiện biến cố, lại an tĩnh như thế, cùng bọn hắn trước sau như một phong cách lại là không hợp. Tử Linh có chút lo âu nói, đại tỷ, nương tựa theo lão đại lưu lại đan dược, bây giờ thế lực của chúng ta so lão đại rời đi thời điểm lại mạnh không ít, tứ giai ma thú số lượng càng là tăng lên rất nhiều, tăng thêm Tử Vân tiểu muội chủ soái, tổng số đã đạt đến hơn 1000, liền xem như từ chúng ta tới thu thập Kim Diễm Thần ứng nhất tộc cấp cao chiến lược lời nói, cũng không phải rất khó khăn à, vì sao còn có như vậy lo lắng? Hổ tướng đại đại liệt liệt hỏi. Đúng vậy à, thực lực mạnh mẽ như thế, là chúng ta trước kia căn bản là không cách nào tưởng tượng. Bây giờ hai phe địch ta thực lực đã nghịch chuyển, không bằng liền khởi xướng tổng tiến công, trực tiếp đem Kim Diễm Thần ứng nhất tộc bưng à. Sư Mặc cũng đánh lấy chớp mắt, mở mắt ra nói rằng, chuyện không có đơn giản như vậy. Không nói trước kia mấy chục vạn đê giai ma thú ứng đối ra sao, vạn nhất kìm chân chúng ta tập trung tự bạo, chúng ta mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ bị cuốn lấy, thậm chí trọng thương. Hơn nữa, Kim Diễm Thần ứng nhất tộc ngũ giai tu vi số lượng có bao nhiêu, chúng ta còn không có biết rõ ràng, chính là ta phụ hoàng cũng không có chuẩn xác mà nói tử. Hiện tại vẫn là tạm thời dựa theo trường thiên ý tứ, giữ vững bên ngoài, chậm đợi thời cơ. Tử Linh nói xong, ánh mắt bên trong lại nổi lên một tia lo âu, chỉ là không biết rõ cái này sầu lo là tới từ bạn giảm xa kia gầy yếu cứng cỏi thân ảnh, vẫn là sau lưng không xa quân sơn. Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Tử Linh thanh âm ở trong màn đêm tiêu tán.